Chân Lan không ngừng ở trong lòng lập giải thích hợp lý, tựa hồ dừng lại một cái, nàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không trách nàng nói tâm yếu ớt, thật sự là Lạc Hồng biểu hiện được quá mức dọa người. Như hắn thật có thể gặp người thi triển 2-3 lượt chú thuật, liền có thể đem học được, kia không tiếc tiêu phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, khổ tâm nghiên cứu chú thuật Hóa Tiên Tông đệ tử há không đô thành trò cười. Lạc Hồng nếu như biết rõ Chân Lan lúc này suy nghĩ trong lòng, chắc chắn thán một câu, cổ điển cảm giác chạy tu tiên hại người rất nặng. Lấy 6 diễn nguyên thần thi triển một đợt đoàn thể nhiếp hồn chú về sau, Lạc Hồng một cái thành bọn này ngân giáp thi chủ nhân. Hắn thần niệm khẽ động, làm cho thi quần hướng đám người bay tới, làm thành một cái vòng tròn lớn, đem mọi người vòng ở trong đó. Lạc đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Thiên Hận lao quái ngữ khí băng lãnh, kiên kỵ vạn phần nói. Chương 342, Phi Thiên Thi. Thiên Hận đạo hữu chớ có khẩn trương, lần này đi Hắc Phong đường xá xa xôi, nếu là một mực có ngân giáp thi, thậm chí kim giáp thi cản đường, chúng ta chẳng biết lúc nào khả năng đạt tới Hắc Phong. Đồng thời, Hắc Phong bên trong cực khả năng tồn tại càng thêm hung hãn thi quái, đến trước đó chúng ta cần tận khả năng bảo tồn pháp lực. Lấy Lạc Mỗ thần thức, đem ra sử dụng này một đám ngân giáp thi đã là cực hạn, tất nhiên là không thể cùng nơi đây cất giấu vô số thi quái ngạnh bính. Cho nên, Lạc Mỗ muốn cho những này ngân giáp thi kích phát thi khí, che lấp chúng ta trên người khí tức, để có thể một đường thông suốt. Lạc Hồng thần thái tự nhiên giải thích đạo, để cho Thiên Hận bọn người buông xuống cảnh giác. Lạc đạo hữu lời nói rất hợp ý ta, chiếu hiện nay thi quái xuất hiện tần suất xem, còn chưa chờ nhóm chúng ta tới gần Hắc Phong, pháp lực liền nên tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mấu chốt nơi đây lại vô thiên linh khí, khôi phục pháp lực đan dược chắc hẳn chư vị trong tay cũng có hạn. Lúc này không biết đường lui như thế nào, tất nhiên là nếu có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Bởi vì biết rõ Hạm Vân Chi cùng Lạc Hồng có cũ, Hạm Sĩ Suối lập tức liền đối Lạc Hồng tín nhiệm rất nhiều, ngay lập tức liền muốn rút ngắn nhiều quan hệ. Hi hi, Lạc đạo hữu thần thông quảng đại, có thể tại qua trong giây lát thu phục nhiều như vậy ngân giáp thì, cho dù là nhóm chúng ta Ma Đạo Thiên Sát Tông, cũng không dám nói có như thế thủ đoạn. Huyền Sát Tiên Tử dáng vẻ cạnh cỡm che miệng cười một tiếng, dù chưa nói rõ, nhưng cũng là đồng ý Lạc Hồng đề nghị. Lão Phu cũng không muốn cùng những này giết không bao giờ hết thi quái dây dưa, đồ phí pháp lực. Lạc đạo hữu, liền xem ngươi thủ đoạn. Tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, Thiên Hận lao quái tâm cảnh rất nhanh bình phục lại, dù sao Lạc Hồng thủ đoạn mặc dù là hắn nhìn không thấu, nhưng chỉ là mấy chục cái ngân giáp thi, còn không thể đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp. Tại mọi người thương định quá trình bên trong, cũng không người hỏi tham Diễm Tịnh ý kiến, bởi vì đối phương Phật tu thân phận, đám người bên ngoài không có đối với hắn động mạnh, nhưng kỳ thật là đem hắn xem như nửa cái tù binh, tuyệt sẽ không cho phép hắn đơn độc hành động. Nghị định về sau, Lạc Hồng thần niệm thúc dục, liền làm cho bị hắn nhiếp hồn khống chế ngân giáp thi, cùng nhau kích phát ra thể nội thi khí. Lập tức, màu vàng sấm thi khí tại mọi người chung quanh dâng lên mà ra, tại Lạc Hồng gián tiếp điều khiển, tụ long thành một vài mười trượng phương viên hình tròn thi khí cái lồng. Xong rồi. Bất quá, nơi đây thi khí mặc dù nồng đậm cực điểm, nhưng thi quần vẫn là duy trì không được này cháo quá lâu, chúng ta cần tăng tốc độ bay đi đường. Lạc Hồng thoáng tính toán một phen về sau, nhắc nhở chúng nhân đạo. Ừm, đã có thi khí che lấp, chúng ta cũng không cần quá mức sợ hãi, tăng tốc đi tới đi. Thiên Hận lao quái khẽ gật đầu đáp lại về sau, đám người liền tại thi khí bao phủ xuống lại lần nữa lên đường. Tại liên tiếp bốn lượn bay qua tầm 10 tòa núi thây không có gặp tập kích về sau, đám người lá gan dần dần lớn lên, tốc độ bay cũng là nhấc lên nhấc lại, mãi cho đến ngân giáp thi nhóm tốc độ bay cực hạn. Đi đường trên đường, Lạc Hồng một bên bằng vào viễn siêu đám người thần thức làm một ít động tác, vừa quan sát bay qua núi thây, muốn tìm kiếm manh mối, suy đoán ra đây là chỗ nào. Trên thực tế, Lạc Hồng tại gặp được đợt thứ nhất ngân giáp thi trước, đã cảm thấy nơi đây có chút kỳ quái. Rõ ràng có chồng chất thành núi thi thể, thế nhưng là nơi đây nhưng không có một tia huyết khí, hơn không âm hồn khí tức. Cẩn thận xem xét thi thể về sau, Lạc Hồng phát hiện những thi thể này đều là bị rút khô huyết dịch thây khô, khuôn mặt từng cái cực kỳ kinh khủng, khó mà bằng tướng mạo đặc thù suy đoán bọn hắn đến từ nơi nào. Nhưng theo núi thây mặt ngoài tản mát đồ vật đến xem, bọn hắn cũng đều là tu sĩ, thượng cổ lúc nhân giới tu sĩ. Mà tại thượng cổ lúc, có thể tạo thành nghiêm trọng như vậy thương vong, cũng chỉ có cổ tu cùng cổ ma đại chiến. Chẳng lẽ nói nơi đây chính là một chỗ cổ chiến trường? Cũng không đúng à, mặc dù cổ tu trả giá nặng nề, nhưng trận này thượng cổ đại chiến chung quy là cổ tu một phương đánh thắng a. Vì sao ta lúc này đập vào mắt cái gặp cổ tu thi thể, nhưng không thấy cổ ma? Dựa theo đạo lý, hẳn là vừa lúc trái lại mới đúng. Manh mối quá ít, Lạc Hồng nhất thời còn muốn không thông nguyên do trong đó, chỉ có thể tiếp tục yên lặng làm lấy chuẩn bị. Nơi đây tuyệt địa không có nhật nguyệt, đám người cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu đếm kỹ canh giờ, chỉ biết ước chừng phi độn 3 ngày sau, bọn hắn mới đi đến được Hắc Phong phụ cận. Hắc Phong chung quanh số trăm dặm phương viên bên trong không có một tòa thạch sơn, lộ ra cháy đen nước ra, thật giống như bị liệt diễm đốt cháy qua đại địa. Cháy đen đại địa vết dạn theo dần dần tới gần Hắc Phong, càng ngày càng to lớn, cuối cùng tạo thành lượn địa liệt quốc hùng vĩ hình dạng mặt đất. Lạc sư huynh, đề hồn tình huống không đúng, kia có lẽ là thi vương tồn tại hẳn là liền tại phụ cận. Tiến vào khe nước khu vực không lâu sau, Hàn Lập liền hướng Lạc Hồng truyền âm nói. Khe nước dưới đáy tựa hồ có đồ vật, không biết đối phương có thể hay không nhìn thấu chúng ta ngụy trang, sư đệ lại lưu tâm nhiều. Khe nước dưới đáy không biết có gì vật đã cách trở thần thức do xét, Lạc Hồng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một điểm động tĩnh. Dựa vào thi khí che lấp, bọn hắn đoạn đường này đi được rất là thuận lợi, cho nên cứ việc phát hiện khe nước dưới đáy dị thường, Lạc Hồng cũng không có cáo chi đám người, tiên hạ thủ vi cường ý tứ. Dù sao, không đánh cỏ động rắn lặn qua cái này một khu vực, mới là lựa chọn tốt nhất. Hàn Lập nghe vậy hơi sững sờ, hắn thế nhưng là nửa điểm dị dạng không có phát giác được, bất quá từ đối với Lạc Hồng tín nhiệm, hắn pháp lực nhấc lên, hai mắt sáng lên úy lam sắc linh quang, thi triển minh thanh linh mục hướng khe nước dưới đáy nhìn lại. Đập vào mi mắt, là rất nhiều sau lưng mọc lên hai cánh thi quái, bọn chúng phần lớn cầm trong tay cốt mâu, lại đang bày ra ném mạnh tư thái. Không tốt, bị phát hiện. Hàn Lập vừa muốn lên tiếng nhắc nhở đám người, những cái kia thi quái liền cùng nhau ném ra cốt mâu. Một thời gian, gần 100 cái cốt mâu phóng lên tận trời, thời gian nháy mắt đã đến đám người phụ cận. Lạc Hồng tại hai cánh thi quái xuất thủ một sát, liền đã nhận ra không ổn, nhưng hắn lập tức liền phát hiện, mục tiêu công kích cũng không phải là bọn hắn, mà là bên ngoài phóng thích thi khí ngân giáp thi. Thế là, hắn vội vàng đem ra sử dụng ngân giáp thi né tránh, hoặc là phóng thích hộ thể thi khí. Vừa tiến vào xa lạ khu vực không lâu, đám người lòng cảnh giác cũng không kém, cho dù cốt mâu tới đột nhiên, nhưng cũng không có vì vậy kinh hoàng, riêng phần mình thi triển lên hộ thân thần thông. Bởi vì Lạc Hồng ứng đối phải kịp thời, đại đa số cốt mâu cũng không chính xác ngân giáp thi, nhưng ở cùng một thời gian, vô luận là chính xác, vẫn là không có chính xác, cũng đống nhiên vỡ ra. Một thời gian, nhỏ vụn cốt phiến cùng hương vị gây mũi dị thường màu vàng xanh lá chất lỏng, vẩy ra đến khắp nơi đều là. Kia màu vàng xanh lá chất lỏng tựa hồ đối với ngân giáp thi 10 điểm khắc chế, thi khí chẳng những ngăn không được, mà lại chỉ cần dính vào một điểm, thi thể liền sẽ bị ăn mòn rơi một khối lớn. So sánh với nhau, loại độc này nước đối tu tiên giả hộ thân linh cháo tác dụng liền không tính quá mạnh, nhưng nếu là bị gần 100 cái cốt mâu tập kích công kích, linh khí vòng bảo hộ cũng là nhịn không được. Một vòng ném mạnh xuống tới, Lạc Hồng đem ra sử dụng ngân giáp thi liền bị tiêu diệt hơn phân nửa, hắn dứt khoát đem còn lại tầm 10 con vừa thu lại. Thủ trưởng rỗi ra lấy ra hỏa hành cờ đến, chuẩn bị ứng đối đến tiếp sau công kích. Không có ngân giáp thi thi khí che lấp, Lạc Hồng đám người sinh nhân khí hơi thở liền hiện lộ ra, lập tức khe nước dưới đáy buộc phát ra trận trận bén nhọn tiếng hét lớn. Mấy tức ở giữa, đến không hết hai cánh thi quái bay ra khe nước, mở to tinh hồng hai mắt hướng đám người đánh tới. Cùng lúc đó, một tòa khe nước truyền ra ầm ầm đất đá sụp đổ âm thanh, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ đó chui ra. Cái này tựa như thọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng chẳng cảnh. Nhưng tất cả mọi người không khỏi có chút do dự lúc này là chiến là lui. Thanh Dương lão ma bởi vì biết rõ một chút nơi đây tình huống, cho nên hắn quyết đoán phía dưới đến nhanh nhất, lúc này liền cùng Huyền Sắt cùng nhau hướng Hắc Phong đột tiến. Trên thân hai người ma diễm bốc lên, hóa thành một thanh một bụi hai đoàn hỏa cầu, tất cả tới gần phi thiên thi cũng bị đốt cháy thành tro, ném mạnh cốt mâu cũng không gần được thân thể của bọn hắn, một cái liền cùng mọi người kéo ra cự ly. Thiên Hận lão quái thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền theo sát mà đi. Hắn mới đầu chỉ là hoài nghi Huyền Sát hai người, hắn bây giờ lại là có thể khẳng định hai người này có quỷ. Đối mặt cản đường phi thiên thi, Thiên Hận lão quái tế ra một cái cổ tay phẩm chất vòng vàng cổ bảo, pháp lực thúc dục, liền khiến cho từ một hóa hai, từ hai hóa bốn. Qua trong giây lát, Thiên Hận lão quái quanh thân liền xuất hiện một mảng lớn vòng vàng, riêng phần mình hướng đánh tới phi thiên thi đập tới. Cũng không biết cái này vòng vàng là dùng loại nào linh tài luyện chế, mỗi một mai cũng nhìn xem tiểu xảo, nhưng lại nặng hơn ngàn cân. Phi thiên thi không giống ngân giáp thi như vậy thân thể cứng rắn, liên tiếp bị mấy viên vòng vàng một đập, liền vỡ vụn mà chết. Hạm sĩ suối bởi vì muốn cố kỵ Hạm Vân Chi an nguy, cho nên không cách nào đuổi theo Thiên Hận lão quái tốc độ bay, rất nhanh liền lâm vào đông đảo phi thiên thi trùng vây bên trong. Tàng bảo kim thiềm thể nội không gian có hạn, không cách nào nuốt vào nhiều như vậy thi quái, chỉ có thể bằng vào một cái như thiểm điện mau lẹ lưỡi dài ngăn địch. Có thể cứ việc kim thiềm không sợ phi thiên thi kia mãnh liệt thi độc. Nhưng nó diệt sát phi thiên thi tốc độ vẫn là quá chậm nhiều, coi như hạm sĩ suối cùng Hạm Vân Chi cũng đang ra sức xuất thủ, hai người chung quanh phi thiên thi số lượng vẫn là không giảm trái lại còn tăng. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh cột sáng đảo qua, phàm là bị quét trúng phi thiên thi, thể nội thi khí cũng không bị khống chế phun ra ngoài, vùng vây hai lần liền bạo thể mà chết. Chỉ lần này một kích, hai người chung quanh phi thiên thi số lượng liền giảm mạnh. Quát mục thần quang. Lạc đạo hữu, đà tạ tương trợ. Hạm sĩ suối mừng rỡ, bắt lấy Hạm Vân Chi bả vai, liền hướng quát mục thần quang đầu nguồn mà đi. Một lát trước đó, Lạc Hồng ánh mắt tại cấp tốc đi xa thiên hận lão quái, cùng kia tiếng ầm ầm không ngừng khe nứt ở giữa du tẩu không chừng, cuối cùng thần sắc cứng lại, đối Hàn Lao Ma nói. Sư đệ, ngươi lại đuổi theo thiên hận lão quái bọn hắn, vi huynh lưu lại cứu người. Tốt, sư huynh bảo trọng. Hàn Lập không có bất luận cái gì chần chờ trả lời, lập tức phía sau hiện ra màu bạc phong lôi xí, tiếng sấm vang động ở giữa cấp tốc đi xa. Tất cả ý đồ ngăn trở phi thiên thi, cũng bị kim sắc hổ quang điện đáng diệt. Đưa mắt nhìn Hàn Lao Ma một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng tế ra huyền âm chi nhãn, thay Hạm Vân Chi hai người giải vây. Sau đó ném ra ngoài hỏa hành cờ, tuần thân pháp lực cùng tuân ra phía dưới, mặt cờ bên trong liên tục không ngừng chui ra to lớn hỏa long, đem phiền phức vô cùng phi thiên thi quần đốt diệt hơn phân nửa. Nhưng càng nhiều phi thiên thi từ đằng xa khe nước đánh tới, phảng phất Lạc Hồng làm đều là vô dụng công. Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng phi thiên thi là giết chi không dứt, hắn như vậy không tiếc pháp lực, chỉ là muốn cho tự mình có thể chuyên tâm đối phó sắp theo trong liệt cốc bò lên đại gia hỏa. Trên tay pháp quyết biến đổi, bốn đạo linh quang bọc lấy hỏa hành cờ bắn ra, cuối cùng phân lập tại năm cái phương vị, đứng tại tòa kia khe nước trên không. Không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật, ăn trước một phát ngũ hành thần lôi. Chương 343, Diệt Thi Vương. 4. Tại Lạc Hồng đem ra sử dụng phía dưới, ngũ hành kỳ riêng phần mình tuôn ra một đạo tinh thuần linh khí, giống như thải hà đồng dạng hướng trung ương tụ tập. Nương theo lấy đôm đốp dòng điện âm thanh, một quả trứng gà lớn nhỏ màu trắng lôi cầu cấp tốc thành hình. Lập tức, ngũ thải hà quang đồng dạng tinh thuần linh khí hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hướng màu trắng lôi cầu quán thâu mà đi. Màu trắng lôi cầu khí tức tùy theo cấp tốc kéo lên, Lạc Hồng khống chế ngũ hành linh khí cân bằng, khiến cho thể tích chỉ lấy được chút ít tăng trưởng. Mấy tức về sau, màu trắng lôi cầu dài đến đầu người lớn nhỏ, Lạc Hồng khó mà lại duy trì trong đó bộ cân bằng, liền khiến cho hướng phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này, trong liệt cốc đại lượng đất đá bị ném đến tận không trung, nương theo lấy đinh thai nhức góc hung lịch tiếng giống, một khỏa trừng dài hơn một trượng, mọc ra bốn cái mắt đỏ, mang theo thanh đồng mũ giáp đầu lâu ló ra. Là cái này cự thi nhìn thấy, so sánh hắn mà nói giống như loại côn trùng đom đóm ngũ hành thần lôi lúc, không khỏi hơi sững sờ. Bạo! Thét ra lệnh âm thanh vừa rơi xuống, chỉ có đầu lâu lớn nhỏ màu trắng lôi cầu ầm vang nổ tung, trong chốc lát hóa thành một khỏa đường kính mấy trượng to lớn lôi cầu, mặt ngoài nhảy lên thô to như mãng màu trắng hồ quang điện. Lập tức, thống khổ giống lên một tiếng theo lôi cầu bên trong truyền ra. Lạc Hồng vừa muốn lại thi thủ đoạn, liền lỗ tai khẽ động, nghe được một đạo dấu ở giống lên một tiếng bên trong tiếng kiếm reo, sắc mặt lúc này biến đổi, thân hình lóe ra 10 trượng. Sau một khắc, một đạo khinh bạc như tơ kiếm quang, liền theo hắn vừa rồi vị trí chém qua. Cái gặp, màu trắng lôi cầu trên xuất hiện một đạo thanh sắc sợi tơ, ngay sau đó một đôi dương cánh vượt qua 10 trượng cánh rơi bỗng nhiên mở ra, đem màu trắng lôi cầu theo tóc đen chia làm hai nửa. Vô số đạo màu trắng hồ quang điện tại cánh rơi trên nhảy lên, đánh hắn khắp nơi đều có cháy đen vết tích. Mà tại hai cánh ở giữa, một cái thân cao gần 10 trượng, người khoác chiến giáp đồng thao phi thiên thi vương, đang dùng còn sót lại một cái mắt đỏ gắt gao trừng mắt Lạc Hồng. Về phần đạo kia bổ ra ngũ hành thần lôi, suýt nữa làm bị thương Lạc Hồng thanh sắc tia kiếm, thì đến bắt nguồn từ phi thiên thi vương cầm một cái thanh đồng kiếm. Ha ha, ta giống như làm phát bực hắn. Lạc Hồng ngầm cười khổ một tiếng. Phi thiên thi vương phát tán ra cường đại thi khí, không thua gì nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hạm sĩ suối có chút một cảm ứng, trong lòng liền lạnh một mảnh, thế là độn quang nhất chuyển, mang theo Hạm Vân Chi hướng một bên Diễm Tịnh mà đi. Diễm Tịnh hòa thượng mặc dù tế ra một cái tơ vàng ca sa, không ngừng kích xạ ra kim đao, chém giết đến gần phi thiên thi, nhưng này phi thiên thi vương xem cũng không có hướng cái kia nhìn một chút, từ hiện thân sau ánh mắt liền không có rời đi Lạc Hồng. Lúc này, phi thiên thi vương chậm rãi giơ lên thanh đồng kiếm, đột nhiên hai cánh chấn động, liền biến mất ngay tại chỗ. Lạc Hồng con ngươi co rụt lại, quanh thân bạch quang lóe lên, liền dùng ngũ hành độn thuật thuấn di ra hơn trăm trượng. Lạc Hồng tốc độ bay linh quang còn chưa giảm đi, phi thiên thi vương thân hình liền đột nhiên xuất hiện, cũng ra sức chém xuống thanh đồng kiếm. Quỷ này đổ vật thật nhanh tốc độ bay. Lạc Hồng thầm giật mình phi thiên thi vương nhanh như thuấn di tốc độ bay, thủ trưởng hướng đan điền nâng lên một chút, tế ra trấn Hải Châu. Một kiếm chém tới không trung về sau, phi thiên thi vương đột nhiên đem đầu nhất chuyển, duy nhất mắt đỏ bên trong huyết quang lóe lên, lập tức vô hình ba động truyền ra. Lạc Hồng trước mắt thình lình xuất hiện một bộ nhân ma ở giữa thảm liệt đại chiến cảnh tượng, máu chảy như mưa rơi, mệnh như cỏ rác tràng diện đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Huyễn thuật. Hừ. Lạc Hồng chỉ là thần niệm thúc dục, trước mắt đại chiến cảnh tượng giống như mặt kính vỡ vụn, lập tức hắn không chút suy nghĩ liền thuấn di ly khai tại chỗ. Quả nhiên, kia phi thiên thi vương bắt lấy Lạc Hồng Lâm vào hảo cảnh một cái chớp mắt, lại lao đến. Hai lần công kích thất bại, phi thiên thi vương không khỏi tức giận gầm hét lên. Phi thiên thi nghe được cái này tiếng gào về sau, tất cả đều rít lên lấy đáp lại, vứt xuống nguyên bản mục tiêu nhào về phía Lạc Hồng. Vô số thi quái tiếng gào hội tụ, lại cũng tạo thành một loại thần thông, chấn động đến Lạc Hồng ánh mắt cũng mơ hồ. Cái này còn phải thua thiệt thi quái nhóm mục tiêu chủ yếu là hắn, nếu không lấy Hạm Vân Chi đám người yếu ớt nhục thân, không kiên trì được mấy hơi, liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Lạc thí chủ, lại để bần tăng giúp ngươi một tay. Diễm Tịnh Hòa Thượng chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn ở tơ vàng cà sa phía trên, hét lớn một tiếng về sau, mặt hiện lên trận mắt kim cương hình, trong miệng thốt ra quần quần phản âm. Thời gian dần trôi qua, phản âm tụ tập, giống như sấm rền, vang vọng chân trời, đem kia thi tiếng gào đẻ trở về. Đánh một tiếng, phi thiên thi vương thanh đồng kiếm lại chém tới không trung, hắn đơn giản liền muốn tức nổ tung, mắt đỏ quét ngang muốn tìm ra Lạc Hồng vị trí. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lanh thanh âm theo rất gần chỗ truyền đến. Chớ có cho là Lạc Mỗ sợ ngươi. Nửa theo tiếng nói, Trấn Hải Châu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phi thiên thi vương cái kia còn sót lại mắt đỏ đập tới. Phi thiên thi vương mặc dù không biết rõ Trấn Hải Châu lợi hại, nhưng cũng không muốn đón đỡ công kích, hai cánh hơi rung, muốn lấy hắn mắt thường không thể gặp tốc độ bay né tránh. Kết quả, phi thiên thi vương thân hình vừa mới biến mất, Lạc Hồng trong miệng liền nhẹ nhàng phun ra một chữ. Định. Lúc này, tại Diễm Tịnh bên cạnh vì đó hộ pháp chân lan trên mặt kinh sợ lóe lên, nàng hãi nhiên cực điểm nhìn về phía Lạc Hồng. Ngay tại vừa mới, nàng nuôi cái kia ăn chú cổ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì chú thuật phát động lúc vô hình vô sắc, khó mà phát giác, đặc biệt là một ít âm tà chú thuật, có thể khiến người ta bên trong thuật mà không biết, cho nên Hóa Tiên Tông bên trong mỗi một tên hạch tâm đệ tử đều sẽ nuôi một cái ăn chú cổ tại thể nội. Nay cổ đối với chú thuật có được cực mạnh năng lực cảm ứng, chung quanh một khi có người thi triển chú thuật, hoặc là nuôi cổ người bị hạ chú, đều sẽ có phản ứng. Có thể Chân Lan còn chưa từng nghe nói qua ăn chú cổ, sẽ bởi vì cảm ứng được chú thuật mà chết bất đắc kỳ tử. Lạc Hồng lúc này thi triển, chính là hắn theo dưỡng hồn châu bên trong ngộ ra một môn chú thuật, hắn đem tên là Định Thân Chú. Công hiệu quả giống như giờ phút này phi thiên thi vương biểu hiện ra như thế, vừa mới còn tại cấp tốc phi độn, cái này một cái chớp mắt tựa như hổ phách bên trong sâu bọ, liền mí mắt cũng không cách nào chớp động một cái. Phi thiên thi vương thực lực cường hãn, Lạc Hồng Định Thân Chú chỉ có thể chế được hắn một hơi không đến công phu, nhưng điểm ấy thời gian tại bọn hắn cấp độ này trong tranh đấu, đã đủ để quyết định sinh tử. Lưu quang lóe lên, Trấn Hải Châu rắn rắn chắc chắc đập trúng phi thiên thi vương còn sót lại cái kia mắt đỏ, giống như đập vụn đậu hũ đồng dạng nghiền nát hắn con mắt, trực tiếp chui vào trong đầu. Đang muốn nện mặc cái hót sát lúc, một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ sẫm hỏa nha, theo Trấn Hải Châu nội bộ chui ra. Cứ việc bốn mắt toàn bộ mỏ mẫm, phi thiên thi vương vẫn là khí thế hung ác không giảm, hắn đã luyện thành thi thể, đầu lâu đã không phải chí mạng muốn hại, chỉ cần không chỉnh cái bị chém đầu, liền sẽ không có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà sau một khắc, màu đỏ sâm linh diễm liền từ hắn trong thất khiếu xông ra, cả viên đầu lâu cấp tốc mềm hóa xuống tới. Đồng thời, diễm quang theo trong cơ thể hắn sớm đã khô cạn kinh mạch, hướng toàn thân vọt tới. Không có mấy hơi công phu, phi thiên thi vương liền thành một cái to lớn hình người ngọn đuốc. Chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, phi thiên thi vương liền tại màu đỏ sâm linh diễm bên trong biến thành cho bụi. Duy nhất lưu lại chính là cái kia thân thanh đồng giáp trụ, cùng chiếc kia thanh đồng cự kiếm. Lập tức, diễm đoàn hướng ở giữa tụ lại, một lần nữa hóa thành một cái màu đỏ sẫm hỏa nha, bay vào cách đó không xa Trấn Hải Châu bên trong. Không tệ không tệ, không uổng công ta cho ăn nhiều như vậy thuần chất dương viêm, còn đem khai linh yêu diễm cũng cho hắn ướt, uy lực này thuộc về nhân giới đệ nhất linh diễm. Bất quá luyện vào nhiều như vậy linh diễm, này diễm đã cùng nguyên bản hoạch nhân hắc viêm rất là khác biệt, là nên thay cái xưng hô. Ân liền bảo ngươi hắc ố chân viêm đi. Lạc Hồng vui mừng nhìn xem Trấn Hải Châu, trầm ngâm chốc lát nói. Nghe được tự mình tên mới, Trấn Hải Châu mặt ngoài nhảy ra một luồng ngọn lửa, có chút chập chờn hai lần, giống như tại biểu đạt vui sướng chi tình. Gặp cái này hắc ô chân viêm như thế thông linh, Lạc Hồng lại càng hài lòng. Đem thu hồi đan điển, ôm ở Nguyên Anh trong ngực ôn dưỡng về sau, Lạc Hồng ánh mắt rời giữa không trung lơ lửng kia thân to lớn giáp trụ cấp trên. Thử đánh ra một đạo pháp quyết, thanh đồng giáp trụ không có một chút biến hóa, tựa hồ không cách nào biến hóa lớn nhỏ. Lạc Hồng đối với cái này kết quả cũng không để ý, hắn bản thân liền là muốn đem hắn dùng làm khổng lồ khôi lỗi kế hoạch, không có ý định tự mình mặc, lại lớn cũng không quan trọng. Đang lúc hắn còn đem hắn thu nhập vạn bảo năng lúc, giáp trụ trên một khối lệnh bài lại đưa tới hứng thú của hắn. Đưa tay một nhiếp, Lạc Hồng đem khối này từ bạch cốt đúc thành lệnh bài bắt được trong tay, nhìn chăm chú nhìn lên, cấp trên viết có bốn cái cổ văn. Phủ quân thân vệ. Lạc Hồng sắc mặt không khỏi trầm xuống, như thế cường đại thi vương lại còn chỉ là thân vệ. cái này phủ quân đến cùng là thần thánh phương nào. Ngay tại Lạc Hồng cùng Phi Thiên Thi Vương kịch đấu thời điểm, Thanh Dương cùng Huyền Sát đã đột đến Hắc Phong dưới chân. Nhắc tới cũng kỳ, những cái kia nguyên bản một mực đuổi sát không buông Phi Thiên Thi, tại cự ly Hắc Phong một dặm chỗ, tất cả đều sợ hãi ngừng lại, phảng phất Hắc Phong bên trong cất giấu cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Sư huynh, La Sát phủ quân sẽ không giết kia tiểu tử a? Huyền Sát còn băn khoăn Lạc Hồng Huyền Âm chi nhãn, mười điểm không yên lòng nói. Không có việc gì, có hòa thượng kia tại, bọn hắn nhiều nhất nếm chút khổ sở. Thanh Dương lão ma thần thức tại màu đen thạch phong trên quét tới quét lui, tựa hồ nóng lòng tìm kiếm lấy cái gì, thuận miệng đáp lại nói. Hai vị đạo hữu, đi được như thế chi gấp, không phải là vội vàng đi tìm bảo vật. Đột nhiên, thiên hận lao quái ẩn chứa tức giận thanh âm, theo phía sau xa xa truyền đến. Đáng chết lao hồ ly, sư muội, chúng ta đi. Thanh Dương lão ma mắng một câu, loại sách tay Huyền Sắt cùng nhau hướng màu đen thạch phong nơi nào đó bỏ chạy. Thật đúng là đến tầm bảo, hừ. Tuyệt sẽ không để các ngươi chạy thoát. Thiên hận lao quái không nghĩ tới tự mình thoáng thăm dò một cái, đối phương liền lộ hãm. Hiển nhiên, hoặc là hai người này có biện pháp vùng thoát khỏi tự mình, hoặc là chính là bảo vật đã ở chỗ gần. Vô luận là loại nào tình huống, thiên hận lao quái cũng không cho phép tự mình cùng thời, ngay lập tức liền bóp ra một cái pháp quyết, thi triển một loại bí thuật. Chỉ nghe một tiếng ưng gáy, một cái cự ưng hư ảnh hiện lên ở sau lưng, lập tức không có vào thân thể của hắn. Lập tức, thiên hận lao quái tốc độ bay tăng phúc gấp đôi, độn quang cơ hồ hóa thành sợi tơ, thẳng hướng Ma Diễm Tông hai người đuổi theo. Song phương thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại màu đen thạch phong bên trong, sau một lát, khu sử phong lôi xí hàn lập xuất hiện ở thạch phong dưới chân. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái gặp này hai đầu quái phong cao chừng hơn 300 trượng, mặt ngoài tràn đầy màu đen đá vụn, dưới đây có một đoạn hơn 10 trượng dày đỏ màu trắng tầng nham thạch. Dung thân thức cùng Minh Thanh Linh nhãn cũng dò xét một phen, Hàn Lập cũng không phát hiện thạch phong bên trong có cất giấu cái gì thi quái, thế là liền theo thiên hận đám người khí tức, truy kích mà đi. Chương 344, Huyết Thần Đan. Hai vệt độn quang siêu siêu bay qua, rất nhanh liền đến giữa hai ngọn núi chỗ lõm xuống, ở đây có một tòa cỡ nhỏ hoàng kim điện đường, chiếm diện tích bất quá 10 trượng vuông. Nay điện cửa lớn mở rộng, cũng không đỡ đường cấm chế, Thanh Dương cùng Huyền Sắt tùy tiện liền tiến vào trong đó. Sư huynh, đó chính là ưu đầm. Huyền Sắt chỉ vào trong điện đường một vòng bị phạm xăm vây quanh ô hát thủy đàm, trong giọng nói không thể che hết mừng rỡ nói. Đi qua núi thây, liền có thể tiến vào minh vực, sư mọi ngươi nhanh dùng này đồ mở ra lối vào, vi huynh đến cho thiên hận bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Thanh Dương lão ma vừa mới nói đi, thần thức liền cảm ứng được lấy cực nhanh tốc độ bay mà đến thiên hận lão quái, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Đáng chết lão quái vật, đến thật nhanh. Vừa chuyển động ý nghĩ, Thanh Dương lão ma tay phải nâng lên một chút. Một đoàn trứng gà lớn nhỏ Thanh Dương ma hỏa nổi lên. Đi. Thanh Dương đem ma hỏa hướng điện đường cửa lớn ném một cái, lập tức liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, ma hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo tường lửa, đem điện đường lối vào phong cấm đến cực kỳ chặt chẽ. Một lát sau, thiên hận lao quái đi vào điện đường bên ngoài, cho dù hắn biết rõ đây là thoát khốn mấu chốt chi địa, Huyền Sát hai người ngay tại trong đó động tay chân, cũng không bởi vì nóng vội liền mạnh mẽ xông tới đi vào. Cái một cái. Hắn liền nhìn ra phong cấm lối vào Thanh Dương ma hỏa, xa so với kia lục liềm trước đó thi triển mạnh hơn rất nhiều, đối phương tuyệt đối ẩn giấu đi tu vi. Bất quá, coi như kia lục liềm là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, còn có Huyền Sắt tương trợ, thiên hận cũng không e ngại. Dù sao, hắn là có thể tại nguyên anh hậu kỳ Chí Dương chân nhân trong tay đào thoát, còn có thể phản tổn thương đối phương nhân vật. Thanh Dương ma hỏa nổi danh bên ngoài, chính là Ma Diễm Tông truyền thừa thần công, thiên hận lão quái không dám khinh thường. Tắt liền lấy ra một cái tản ra nồng đậm hàn khí ngăn toa. Cái này tên là Lạnh Tinh Toa của bảo, chính là từ vạn niên hàn băng luyện chế mà thành, rất có uy lực, từng trợ thiên hận lao quái diệt sát nhiều tên tinh thông hỏa hành thần thông cường địch. Thần niệm khẽ động, thiên hận lao quái tế ra này toa, khiến cho tán phát hàn khí ngưng là hàn băng, trong chớp mắt liền để nguyên bản chỉ có dài vài tấc Lạnh Tinh Toa, hóa thành một cái dài hơn một trượng khổng lồ băng truy. Cái gặp, thiên hận lao quái nhẹ nhàng vung tay lên, khổng lồ băng truy liền hướng ma hỏa màn tường đâm tới. Hàn băng cùng mã hỏa vừa chạm vào, lập tức buộc phát ra chướng mắt cực điểm linh quang. Giang có một cái chớp mắt về sau, Thanh Dương mã hỏa đột nhiên theo tiếp xúc điểm, lan tràn đến toàn bộ khổng lồ băng truy bên trên. Ma diễm rào rạt, khổng lồ băng truy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, chỉ là mấy tức, liền muốn đốt tới nội bộ Lạnh Tinh Toa. Thiên hận lao quái nhướng mày, lúc này làm cho còn sót lại hàn băng vỡ ra, ngắn ngủi bước lui Thanh Dương mã hỏa về sau, khu xử Lạnh Tinh Toa như du ngư tránh đi rơi xuống ma diễm. Đem thu hồi trong bàn tay. Nhìn xem một chút bị hao tổn Lạnh Tinh Toa, thiên hận lao quái thầm nghĩ, không hổ là chuyên hủy nhân pháp bảo Thanh Dương ma hỏa, chưa từng nhiễm liền có thể tổn hại lao phu bảo bối linh tính. Trải qua một phen thăm dò, Thiên Hận lao quái biết được Thanh Dương ma hỏa lợi hại, nhưng cũng lãng phí một chút thời gian, liền chuẩn bị xuất ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất, nhất cử phá cái này ma hỏa màn tường. Cái gặp hắn đục thân pháp lực hướng tay phải mà đi, rất nhanh hữu trưởng của hắn giống như bạc đúc, tản mát ra làm cho người hoảng sợ linh áp. Đón lấy, Thiên Hận lao quái hơi có vẻ cố hết sức nâng lên cánh tay phải, cũng chậm rãi bóp bàn tay thành chảo. Trong quá trình này, màu bạc linh quang hướng hắn ở giữa ba cây ngón tay tụ tập mà đi, rất nhanh liền đem cái này ba cây ngón tay nhuộm thành màu xám bạc. Không nói tiếng nào, Thiên Hận lao quái tại thần thông thành hình một nháy mắt, liền đỗng nhiên lăng không vung chảo, lập tức ba đạo dài hơn một trượng màu xám bạc nước mang bắn ra. Chỉ là một sát, liền chém tới ma hỏa màn tường phía trên. Kia danh xưng không gì không thiêu cháy Thanh Dương ma hỏa, không có chút nào sức chống cự, liền bị chém ra ba đạo vết nước. Màu xám bạc nước mang dư thế không kiệt, tiếp tục hướng phía trước kích xạ, cùng hoàng kim điện đường tiếp xúc đi sau ra cực kỳ chói tai réo vang. Thế không thủ, sư muội, không thể đón đỡ. Thanh Dương lão ma kinh thanh nhắc nhở, thế nhưng là thì đã trễ, màu xám bạc nước mang tới cực nhanh, huyền sắc mặc dù lập tức bên trong gãy mất thi pháp, nhưng cũng bị trì hoãn một cái trước mắt, không tới kịp toàn bộ tránh đi. Nương theo lấy huyền sắc một tiếng hét thảm, cánh tay trái của nàng liên quan gần phân nửa bả vai, bị như cắt đậu hũ chém xuống. Ha ha đạo hữu, lão phu là nên bảo ngươi lục liêm, vẫn là Thanh Dương lão ma a. Độn quang lấp loé dưới, Thiên Hận lao quái đi vào trong điện phủ, trên mặt cười lạnh nói: "Thiên Hận đạo hữu đã khám phá, cũng liền không có gì tốt giấu giếm, ta chính là Thanh Dương. Đạo hữu, có thể nguyện cùng ta cùng nhau liên thủ đoạt bảo." Thanh Dương lão ma không hổ là chấp trưởng Ma Diễm Tông mấy trăm năm kiêu hùng, đối mặt khí thế hung hung Thiên Hận lao quái, lại 10 điểm tự nhiên đưa ra liên thủ. Liên thủ sao? Liên sợ Huyền Sát tiên tử sẽ không đồng ý a. Thiên Hận lao quái liếc mắt mặt mũi tràn đầy oán độc Huyền Sát, buồn bã nói: "Tay cụt đối với một vị nguyên anh ma tu tới nói, cũng không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng, có thể đem đoạn chi trọng tục ma đạo bí thuật rất nhiều." Chân chính nhường Huyền Sát hận không thể đem Thiên Hận lao quái ăn sống nuốt tươi chính là, nàng khổ luyện mấy trăm năm Huyền Quỷ Khô Lâu bị chém thành hai nửa, đau lòng đến nàng lòng đang rỉ máu. "Ta tin tưởng sư muội sẽ không vì nhỏ bỏ lớn, chỉ là một cái huyền quỷ, chết lại nuôi là được." Thanh Dương lão ma trên mặt ý cười nói. Huyền Sát nghe xong lại là trong lòng chợt lạnh, nàng biết rõ sư huynh đây là tại cảnh cáo tự mình, thế là chỉ có thể đè xuống trong lòng hận ý, nhuận miệng cười nói: "Sư huynh nói rất đúng, quỷ phủ bên trong bảo vật nhưng so sánh tiểu muội một cái huyền quỷ quý giá có thêm. Lấy Thiên Hận đạo hữu thủ đoạn thần thông, xác thực có tư cách kiếm một chén canh." Thiên Hận lao quái nghe vậy không có lập tức trả lời, hắn nhãn thần có chút chớp động, nghĩ thầm nơi đây cất giấu bảo vật hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Có thể nhường hai cái này tính cách quái đản ma tu tạm thời chịu thua. Bực này âm minh quỷ vực chi địa sở sinh bảo vật, sợ là cũng chỉ thích hợp âm tà ma đạo sử dụng. Lão phu cũng không nguyện vì lấy một chút dùng không lên bảo vật, liền cam mạo sát thân chi hiểm. Lão quái này vật là hạ quyết tâm, không thấy thỏ không thả chim ưng. Thanh Dương lão ma trong lòng quyền hành một phen về sau, nhìn chăm chú Thiên Hận lão quái nói: "Không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua huyết thần đan?" "Huyết thần đan? Nơi đây lại có huyết thần đan?" Thiên Hận lao quái lạnh lùng khuôn mặt một cái không kèm được, mắt ưng chừng một cái, kinh ngạc nói: "Muốn đạt được huyết thần đan, còn cần xông qua hai nơi tuyệt địa, trong đó minh vực có ta người sư muội này tại, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm không ít." Thiên Hận đạo hữu hợp tác cùng có lợi, kia họ Lạc thủ đoạn quỷ dị, chờ một lát hắn đuổi theo tới, cái này huyết thần đan coi như không đủ phân. Thanh Dương lão ma không ngừng tại hắn bên thai thêm mắm thêm muối địa đạo, thúc giục đối phương hạ quyết định: "Ngươi xác định là cái kia có thể để cho người ta luyện thành huyết ma chân thân, có được tích huyết trùng sinh đại thần thông huyết thần đan?" Thiên Hận lao quái nhìn chăm chú Thanh Dương lão ma, cực kỳ nghiêm túc nói: "Muốn tích huyết trùng sinh, còn cần phối hợp huyết sát phủ quân công pháp. Riêng là độc phục dụng huyết thần đan, chỉ có thể tu thành bất diệt chi thể." Thanh Dương lão ma không có khuyết đại huyết thần đan công hiệu, tình hình thực tế nói: "Ma đầu kia không có thừa cơ lớn ta, ngược lại là có mấy phần thành ý." Huyết thần đan làm thượng cổ lúc tiếng tăm lừng lẫy linh đan diệu dược, Thiên Hận lao quái tất nhiên là rõ ràng công hiệu dùng. Vừa rồi như vậy nói chỉ là nghị thăm dò một hai. Bất diệt chi thể cũng đã là khó lường đại thần thông. "Thanh Dương đạo hữu, không biết chúng ta nên như thế nào đi kêu minh vực?" Thiên Hận lao quái lời nói xoay chuyển, trong lúc đó liền theo vừa rồi hận không thể đấu cái ngươi chết ta sống tư thái, biến thành một bộ hòa khí tầm bảo bộ dạng. "Mượn nhờ ra thu Phật vẽ, thông qua này ưu đầm liền có thể. Bất quá ta còn cần làm nhiều tay chân, để phòng Lạc Hồng cùng hòa thượng kia quá nhanh cùng lên đến." Lão phu đối kia hai vị cũng là có chút kiêng kỵ, đạo hữu xin cứ tự nhiên chính là. Thiên Hận lao quái nói đến yên tâm, ánh mắt lại chưa rời đi Thanh Dương lão ma. Thanh Dương lão ma cũng không bởi vậy tức giận, phối hợp lấy ra hai một chiếc thi dầu cốt đăng, đặt trong điện giống như hoàng kim tạo thành trên mặt đất. Đánh tiếp ra mấy đạo pháp quyết, chỉ thấy cái kia ngay cả màu xám bạc nước mang cũng bổ không ra mặt đất, đột nhiên nổi lên gọn sóng, cốt đăng chậm rãi chìm xuống, cuối cùng không xuống đất mặt một nửa, cái lưu cây đèn bên ngoài. Lúc này, đã xem tay cụ tiếp hảo huyền sắt cũng hoàn thành thi pháp. Cái gặp vu đầm trung ương tạo thành một cái vòng xoáy, một đạo màu đen cổ sáng đột nhiên bắn ra, vừa vặn chính xác gác quỷ đồ. Lập tức, ánh sáng màu đen tại gia thú trên sáng lên, quen thuộc không gian ba động xuất hiện lần nữa. Tại truyền tống trước một khắc, Thanh Dương lão ma ném ra một khoảng ngọn lửa, đem thi dầu cốt đang thiêu đốt. Lập tức hắc quang lóe lên, ba người cũng bị mất bóng dáng. Một lát sau, chẳng biết lúc nào giấu ở ngoài điện Hàn Lập hiện lộ ra thân hình, tinh tế thưởng thức vừa rồi thám thính đến tin tức. Huyết thần đan, huyết sát phủ quân, cuối cùng là cái gì địa phương? Hàn Lập cau mày, nhớ lại tự mình đọc qua cổ tịch, đối với huyết thần đan hắn vẫn còn có chút ấn tượng, biết rõ cái này thần đan quá trình luyện chế cực kỳ huyết tinh, lại sớm đã thất truyền. Mà đối với kia cái gì huyết sát phủ quân, hắn lại là một chút ấn tượng cũng không. Nơi đây như thật cùng huyết sát phủ quân có liên quan lời nói, chỉ sợ chủ nhân hiện tại chính bản thân sử la sát quỷ phủ bên trong. Ngân Nguyệt thanh âm theo Hàn Lập đáy lòng vang lên, một cái làm hắn mừng rỡ. Ngân Nguyệt, ngươi nhớ tới cái gì tới? Có biết cái này quỷ phủ đường ra? Trong đầu của ta xác thực lóe lên mấy cái đoạn ngắn, trước mắt quỷ phủ, mặc dù cùng ta trong ấn tượng rất là khác biệt, nhưng ta nhớ được cả tòa quỷ phủ tổng cộng có 3 vị phủ quân, theo thứ tự là bẩm thi khí, âm khí, huyết khí mà sinh. Thi khí hóa thành la sát phủ quân, chấp trưởng núi thây. Âm khí hóa thành âm sát phủ quân, chấp trưởng minh vực. Huyết khí hóa thành huyết sát phủ quân, chấp trưởng huyết hải. Trong đó la sát phủ quân thực lực mạnh nhất, nơi đây cũng bởi vậy gọi tên. Ngân Nguyệt cắt tỉa một phen hỗn loạn ký ức sau nói. Như thế nói đến, kia Thanh Dương lão mà trong miệng mặt khác hai nơi tuyệt địa chính là minh vực cùng huyết hải, mà huyết thần đan hẳn là liền giấu tại huyết hải nơi nào đó. Hàn Lập sờ lên cằm, tự lẩm bẩm phân tích nói. Chúng ta ở đây như vậy làm ầm ĩ, kia la sát phủ quân cũng không hiện thân, nghĩ đến không phải đã vẫn lạc, chính là bị những cái kia thượng cổ ma tu cho gắt gao phong ấn lại. Thanh Dương lão ma lưu lại cái này cốt đăng, sợ là muốn hủy đi thông hướng minh vực lối vào. Ta quả quyết không thể để cho hắn đạt được. Nói đi, Hàn Lập rũi ra kiếm chỉ một điểm, đánh ra một đạo tịch tà thần lôi, muốn đem đèn diễm kích diệt, tiện thể đem cốt đăng cũng cho hủy đi. Thanh Dương ma hỏa vừa gặp phải tịch tà thần lôi, lập tức không có hung diễm, tùy tiện liền bị đánh tan. Nhưng khi cây đèn vỡ vụn thời điểm, đại điện lại đột phát dị biến, nguyên bản chậm rãi lưu chuyển phạm xăm, đột nhiên táo động. Chương 345, La sát phủ quân. Ngay tại Hàn Lập bên kia phát sinh dị biến trước đây không lâu, tại Lạc Hồng diệt sát phi thiên thi vương về sau, còn lại phi thiên thi đều tan tác mà chạy. Đám người không có truy kích, sẽ cùng một chỗ sau liền gấp rút hướng Hắc Phong bỏ chạy. Bởi vì vừa rồi ăn chú cổ chết bất đắc kỳ tử, Chân Lan giờ phút này lòng tràn đầy nghi hoặc, trừng mắt một đôi mắt to sáng ngời đánh giá Lạc Hồng. Vị tiên bối này chú thuật cảnh giới, thật lại so với Lam tỷ tỷ nàng nhón còn cao sao? Lạc Hồng tất nhiên là chú ý tới Chân Lan dị dạng, bất quá hắn lúc này đang nhiều hứng thú bay ở Diễm Tịnh bên cạnh. Không có rảnh đi quan tâm một cái tiểu cô nương. Đại sư, ngươi vừa rồi sử dụng thần thông có chút ngôn chú cái bóng, nhưng trong đó lại ẩn chứa đại pháp lực, xác nhận một cái chú thuật cùng pháp thuật kết hợp thần thông, ngươi có thể lại biểu thị một lần sao? Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, cười khổ không chỉ mà nói. Lạc thí chủ, lôi âm chú là ta lôi âm tông bí mật bất truyền, Lạc thí chủ đã người mang số môn đại thần thông, không cần thiết vì thế chọc phiền phước. Lạc Hồng nghe được Diễm Tịnh ý cảnh cáo, nhưng hắn cũng không bởi vậy lùi bước. Ngược lại cởi mở cười nói. Không truyền chi mê lạc mẫu cũng có một chút, ta đem định thân chú truyền cho đại sư như thế nào. Chúng ta công bằng giao dịch nha. Đương nhiên, các ngươi nếu là tham nộ không thấu, coi như không phải vấn đề của ta. Lạc thí chủ, việc quan hệ tông môn truyền thừa, bần tăng không có quyền quyết đoán. Thí chủ nếu là thật sự tâm hướng Phật Pháp, ngay khắc liền tới đại tấn cầu lấy đi. Diễm Tịnh cười khổ lắc đầu, Phật môn truyền thừa nghiêm ngặt nhất, trừ phi Lạc Hồng chịu xuất ra, nếu không định sẽ không đạt được ước muốn. Như thế liền thôi, Lạc Mô không làm khó dễ đại sư. Lạc Hồng nghĩ thầm, ta bất quá là nghị trị minh bạch chú thuật cùng pháp thuật ở giữa liên hệ, có là cơ hội, làm gì vì thế cố ý đi một chuyến đại tấn. Nếu không phải may mắn gặp dịp, Lạc Hồng cũng không biết lái miệng thỉnh cầu. Đám người phi độn không bao lâu, phía trước truyền đến một đạo sông núi băng liệt tiếng vang, lập tức đại địa kịch liệt đung đưa, một thời gian vô số khe nước sụp đổ, xa xa núi thây cũng táo động, đếm không hết khổng lồ Phật tấn chống rông xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng sầm mặt lại, đống nhiên nhấc lên đồn thuật, hướng Hắc Phong tới gần. Hạm sĩ suối cùng Diễm Tịnh liếc nhau, cũng biết là phúc là họa cũng chạy không khỏi, liền cũng tăng tốc đi theo. Không bao lâu, Lạc Hồng liền tới đến màu đen thạch phong trong vòng 10 dặm, thần thức cảm ứng được có một vật đang phi tốc hướng hắn vọt tới. Tra rõ về sau, hắn lập tức dừng lại đột quang, duỗi ra hai ngón tay một nhiếp, một tấm truyền âm phủ liền kẹp đến kiếm chỉ bên trong. Lạc sư huynh, đây là Thanh Dương lão ma cách làm, Diễm Tịnh có lẽ có biện pháp lắng lại luận này, ta tại Minh vực chờ ngươi. Gặp quỷ, Hàn lão ma chạy trước. Lạc đạo hữu, Hàn đạo hữu phủ bên trong nói cái gì? Hạm sĩ suối có vẻ hơi kinh hoàng, dù sao hiện tại động tĩnh cũng quá lớn một chút. Đại sư, Hàn sư đệ nói ngươi sẽ có biện pháp. Bây giờ dị động rõ ràng chính là theo kia hắc phong mà lên, ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì? Lạc Hồng không có trả lời hạm sĩ suối, vội vàng hướng Diễm Tình hỏi. Cái này, coi như Hàn thí chủ tín nhiệm bần tăng cũng không thể nghĩ ra biện pháp A. Diễm Tịnh sửng sốt một cái trước mắt, không thể minh bạch Hàn Lập ý tứ. Chơi ạ! Đây là quái vật gì? Đột nhiên, hạm sĩ suối hết sức kinh hãi thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Lạc Hồng lập tức nhìn về phía hắc thạch sơn phong, cái gặp cả tòa núi tựa như sống đồng dạng đung đưa, hai đầu ngọn núi cấp tốc dốc lên, ở giữa lom khu vực toàn bộ sụp ra, theo ngọn núi nội bộ thẳng lên một khỏa to lớn vô cùng đầu lâu. Lạc Hồng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn này, tòa này hơn 300 trượng cao ngọn núi, lại là một cái thi quái biến thành. Kia hai tòa đỉnh núi, bất quá là hắn nô lên bả vai. Thiên đạo A, ta đây là tại nhân giới sao? Lúc này, vừa mới bị cưỡng ép tỉnh lại La Sát phủ quân, hướng về phía ba người mở ra đen như mực to lớn đến giống như vực sâu miệng rộng. Lạc Hồng trong lòng lập tức run lên, linh giác mang tới cảm giác nguy cơ, nhường hắn vội vàng tế ra hết thể có thể hộ thân thủ đoạn. Sau một khắc, vang vọng thiên địa tiếng giống giận dữ theo La Sát phủ quân vực sâu cự trong miệng phát ra, giống như thực chất sóng âm tại đánh xuyên một tầng kim sắc vòng bảo hộ về sau, dư thế không kiệt ba người bao ở trong đó. Phảng phất bị một thanh ức vạn cân trọng truy đập chúng, chính diện vô quang thuẫn lập tức xuất hiện một mảnh tinh mịn vết dạng, cái chống đỡ một lát liền phá thành mảnh nhỏ. Quy giáp thuẫn tại tiếng gầm trùng kích vào, không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, miễn cưỡng chống xuống tới. Tiếng giống kéo dài mấy tức, là tiếng gầm lắng lại, Lạc Hồng không khỏi phun ra một ngụm máu, vô quang thuẫn vỡ vụn không khỏi khiến hắn gặp một chút phản vệ. Một bên khác Diễm Tịnh nhìn qua đã thành vải rách tơ vàng ca sa, mặt như dây vàng, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. So với hai người, hạm sĩ suối tình trạng liền muốn thê thảm nhiều. Tiếng gầm vọt tới một khắc này, mạng hắn tàng bảo kim thiểm đem tự mình nuốt vào, không ngờ tiếng gầm uy lực như thế to lớn, mấy tức bên trong liền đem tàng bảo kim thiểm chấn thành thịt nát. Hắn mặc dù tránh đi tiếng gầm công kích, nhưng lại quấn vào tàng bảo kim thiểm thể nội cỡ nhỏ không gian lở, đưa tới vi hình không gian phong bạo bên trong. Bất luận cái gì hình thức không gian phong bạo, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, cũng là có thể chí mạng. Hạm sĩ suối giờ phút này có thể chỉ là trọng thương, liền coi như hắn vận khí tốt. Tại trước khi hôn mê, hạm sĩ suối gọi ra một cái tam thải độc mãng, đem hắn nuốt vào, lập tức hướng về sau phương chạy trốn. Đại viên viên phục ma trận. Lạc thí chủ, bần tăng minh bạch Hàn thí chủ ý tứ, lại là ta hộ pháp. Diễm Tịnh thấy một lần cái kia vừa mới dâng lên, du tẩu đông đảo phạm xăm kim quang cháo tử, liền minh bạch tự mình muốn làm sự tình. Vẹn vẹn bàn giao một câu, hắn liền lâm không ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa thi triển lên lôi âm chú. Thần thông cùng một chỗ, nơi xa thi trên núi phương Phật ấn, liền nhao nhao hướng bầu trời bắn ra một đạo kim sắc cột sáng. Nương theo lấy trận trận sấm rền thanh âm, một cái phương viên một dặm Phật ấn, liền theo La Sát phủ quân đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống. Lập tức, La Sát phủ quân thật giống như bị thiên quân cự sơn ép thân, thẳng lên đến một nửa thân thể không khỏi trầm xuống. Lập tức, hắn một tay chống đất, một tay nâng lên chống đỡ ở lại ép Phật ấn, hấp khí lại giống, mục tiêu chính là lấy lôi âm chú khởi động trận pháp Diễm Tịnh. Lạc Hồng sớm có chuẩn bị, hướng về phía quy giáp thuẫn liền đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho dài đến lớn gần trượng, đem hai người bảo hộ ở phía sau. Tiếp lấy kiếm chỉ một điểm, một cái màu đỏ sấm hỏa nha bay ra, nhào vào quy giáp thuẫn thượng lệnh hắn giấy lên hừng hực linh diễm. Có này song trọng phòng hộ về sau, Lạc Hồng cuối cùng là sẽ bị đại viên viên phục ma trận suy yếu qua tiếng gầm cản lại. Vừa rồi công kích tới quá nhanh, Lạc Hồng nóng lòng ứng đối, còn chưa thấy rõ cái này hư hư thực thực phủ quân thi quái bộ dáng, ngay lập tức liền thừa dịp đối phương công kích khoảng cách nhìn lại. Thế là, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này ngồi dậy ước chừng có 400 trượng cao siêu cự hình thi quái, lại chỉ có nửa thân thể. Nói cách khác, đối phương nếu là đầy đủ, thân cao ứng chừng ngàn trượng, đây là cỡ nào quái vật ta. Nhưng chính là như vậy cường đại thi quái, cũng bị nhân chạm thành một nửa, thân thể các nơi bể tan cảnh lợi hại, còn nhường Lạc Hồng tưởng lầm là vỡ vụn núi đá. Theo to lớn Phật ấn ép xuống, La Sát phủ quân thể nội thi khí, ngăn không được theo bên ngoài thân vết dạn bên trong tràn ra. Tiếp tục như vậy, thế tất làm hắn càng ngày càng yếu. Dường như nghĩ đến điểm ấy, La Sát phủ quân thế công đột nhiên biến đổi, đem nghẹo đầu theo trên bờ vai cắn xuống một khối lớn huyết nục, sau đó bỗng nhiên hướng Diễm Tịnh phương hướng phun một cái. Lúc này, tại Lạc Hồng tầm mắt bên trong, hình như có một tòa núi nhỏ hướng hắn bay vụt mà đến. Cảm nhận được kia to lớn phong áp, Lạc Hồng lập tức không có cứng rắn chống đỡ ý niệm, càng không có thử một chút đối phương nhục thân độ cứng ý nghĩ, lập tức bắt lấy Diễm Tịnh bả vai, mang theo hắn liên tục mấy cái thuấn di tránh đi một kích này. Ầm vang một tiếng thật lớn về sau, thi khối rơi xuống đất, không biết nện vào mặt đất bao sâu. Nhưng mà Lạc Hồng sau đó mới biết, một kích này vừa mới bắt đầu. Cái gặp, trong bụi mù xông ra một đoàn thân cao mấy trượng, khí tức chỉ so với kia phủ quân thân vệ yếu đi một chút thi quái tới. Địa khôi. Lạc Hồng kinh thanh kêu lên thi quái danh tự, vội vàng rôi ra tay phải, đánh ra quát mục thần quang ngăn địch. Có thể cái này địa khôi không giống với ngân giáp thi cùng phi thiên thi, chính là nguyên anh cấp thi quái, tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại không sợ thủy hỏa, 10 điểm khó chơi. Lấy huyền âm chi nhãn hiện nay uy năng, muốn tiêu diệt một cái cũng cần dây dưa một lát, bây giờ một cái toát ra gần trăm con, lại không phải chỉ bằng vào huyền âm chi nhãn có thể xử lý. Cũng may, Lạc Hồng trên đường đi cũng tại chuẩn bị xấu nhất tình huống, một cỗ cường viện đã chạy đến. Chương 346, Lạc Thí Chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Ngoài mấy chục dặm, Lạc Hồng ba người ra tốc chạy tới Hắc Phong về sau, Chân Lan cùng Hạm Vân Chi liền bị rơi xuống. Chân đạo hữu, ta cái này bạch hạc tốc độ bay có phần nhanh, ta dẫn ngươi cùng được chưa? Vì mau chóng đuổi kịp thúc phụ cùng Lạc đại ca, Hạ Vân Chi gọi ra một cái to lớn bạch hạc, xem khí tức chính là cấp 5 linh thú, thêm nữa lại là giống chim, tốc độ bay đã có thể so sánh được kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hừ, không cần, ta tự có biện pháp. So không lên nguyên anh tiền bối coi như xong, có thể nào liền tu vi yếu hơn mình thiên nam tu sĩ cũng so không lên. Chân Lan quả quyết cự tuyệt Hạ Vân Chi, từ bên hông lấy xuống một cái cánh lông vũ đồng dạng ngân sức, liền muốn thi pháp khu dùng. Đối với cái này, Hạ Vân Chi cũng không nóng giận, ngược lại nhìn xem đối phương tiểu tiếu bộ dáng, cảm thấy 10 điểm đáng yêu, không khỏi cười một tiếng. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng giống từ đằng xa truyền đến, phô thiên cái địa tiếng gầm đem đại địa nhấc lên, tựa như cuồng long nhất hướng hai người đánh thẳng tới. Không được. Hạ Vân Chi hô to một tiếng, lập tức đem bạch hạc linh thú thu nhập túi linh thú, tế ra một cái hồng lăng hộ thân. Nhưng mà, bởi vì quá mức vội vàng, nàng không kịp hướng hồng lăng bên trong quán thâu quá nhiều pháp lực. Đang lúc nàng không thể không đụng một cái vận khí lúc, một vòng màu bạc cắt mịn đột nhiên ngăn tại nàng trước người. Hạ Vân Chi lập tức kịp phản ứng, đây là Chân Lan thủ đoạn, trên tay nàng pháp quyết biến đổi, hồng lăng như linh xà nhô ra, cuốn lấy lân cận một bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lập tức trở về kéo một cái. Tại tiếng gầm đánh thẳng tới trước một khắc, Chân Lan bị kéo vào hồng lăng khỏa thành viên cầu bên trong. A, ngươi làm cái gì? Huyễn ngân xa đủ để bảo vệ nhóm chúng ta. Chân Lan ô ô hai tiếng, đem đầu theo Hạ Vân Chi trước ngực nô ra, sắc mặt tường đỏ nói. Nhưng nàng tiếng nói mới xuống, hồng lăng bóng liền chấn động mạnh một cái, hiển nhiên như vẹn vẹn trông cậy vào huyễn ngân xa, nàng nhóm hiện tại chí ít cũng là trọng thương hạ trạng. Chân Lan ý thức được điểm này, lúc này liền đóng tiếng, lúng túng vùi đầu. Cũng may, nàng hai người cách còn xa, tiếng gầm uy lực đạt tới nơi này lúc, đã phát tán yếu bớt rất nhiều, nếu không tất nhiên trong nháy mắt, liền bị chấn thành bọt máu. Xảy ra chuyện gì? Đợi tiếng gầm đi qua sau, hai nữ vội vàng nhìn về phía Hắc Phong phương hướng, cái gặp một kình thiên cự quái ngay tại giãn ra hai tay, nhưng rất nhanh một cái to lớn phật ấn, liền từ trên trời hàng không dưới, đem hắn chấn áp xuống. Cự quái lập tức nổi giận, mở ra vực sâu miệng lớn, làm bộ muốn giống. Hai nữ lập tức minh bạch vừa rồi tiếng gầm là chuyện gì xảy ra, lúc này không chút nghĩ ngợi hướng phía sau thối lui. Pháp bảo của các nàng mặc dù ngăn trở truyền đến nơi này tiếng gầm, nhưng pháp lực hao phí cũng không ít, nếu là nhiều đến mấy lần, khẳng định là nhịn không được. Nhưng mà, là nàng nhón quay người lúc, thình lình trông thấy đếm không hết ngân giáp thi đang hướng nàng nhón cấp tốc bay tới. Bọn hắn tán phát thi khí nối liền với nhau, tạo thành một đạo thi khí tạo thành màu vàng thủy triều. Hai nữ lập tức rất cảm thấy tuyệt vọng, những này ngân giáp thi chí ít cũng có 500 số lượng, tuyệt không phải nàng nhón có thể chống lại. Chân Lan sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh buốt, một cái không có ý niệm phản kháng, nguy hiểm thật không có trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Chân đạo hữu, đừng từ bỏ, mượn cự quái hống ra tiếng gầm. Nhóm chúng ta còn cơ hội xông ra một con đường sống. Hạ Vân Chi trong lòng mặc dù cũng tuyệt vọng, nhưng nàng nhãn thần kiên nghị, vẫn nghĩ liều mạng một lần. Chân Lan bị nàng nói đến mừng rỡ, nặng nề gật đầu về sau, đem pháp lực điên cuồng đưa vào huyễn ngân xa bên trong. Rất nhanh, phô thiên cái điệu tiếng gầm lại lần nữa đột kích, tại hai nữ mượn nhờ pháp bảo đau khổ ngăn cản lúc, ngân giáp thi cũng không chịu nổi, bọn hắn đem thi khí cấu kết, bài xuất phảng phất phàm nhân quân ngũ đội hình, đón tiếng gầm tiếp tục hướng phía trước. Cứ việc ngân giáp thi cũng lớn thụ ảnh hưởng, lại cùng Hạ Vân Chi tưởng tượng bên trong người ngã ngựa đổ chênh lệch rất xa. Đang lúc nàng cảm thấy phá vây vô vọng lúc, những này ngân giáp thi lại tất cả đều không nhìn nàng nhóm, hướng cự quái phương hướng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai nữ không khỏi nghi hoặc nghĩ đến. Diễm Tịnh bên cạnh, Lạc Hồng tế ra ngũ hành kỳ, vội vàng bày ra điên đảo ngũ hành trận, dùng để trì hoãn địa khôi quần thế công, phải trong bàn tay thỉnh thoảng bắn ra quát mục thần quang, diệt sát áp sát quá gần địa khôi. Nhưng địa khôi số lượng thực tế nhiều lắm, trì hoãn một lát về sau, hắn dần dần có chút bảo hộ không được Diễm Tịnh. Cũng may, lúc này một đạo cuốn tại thi khí bên trong màu bạc thủy triều đánh tới, cùng địa khôi quần dây dưa đến cùng một chỗ. Ngân giáp thi thực lực mặc dù kém xa địa khôi, nhưng về số lượng lớn chiếm ưu thế, nam, sáu con cuốn lấy một cái, thời gian ngắn bên trong không có vấn đề gì. Những này ngân giáp thi đều là Lạc Hồng trên đường đi vụng trộm thu phục, vốn là định dùng hắn đối phó Hắc Phong lân cận, khả năng thi quái đại quân, không nghĩ tới đối phó đúng là phảng phất núi cao phủ quân. Giải quyết địa khôi nguy cơ về sau, Lạc Hồng nhìn về phía núi cao thi quái, cái gặp hắn một mực cùng Phật Ấn rằng co không xong, thi khí trôi qua chưa hề đình chỉ, chắc hẳn chỉ cần Diễm Tịnh chịu đựng, mượn nhờ trận pháp đè chết quái vật này, tuyệt đối không phải việc khó. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn sữa một ngụm, hắn ý nghĩ mới vừa lên, Diễm Tịnh liền đột nhiên phun ra một ngụm màu đến, núi cao thi quái đỉnh đầu Phật Ấn lập tức có bất ổn dấu hiệu. Đại sư, ngươi không sao chứ? Ngươi tên hòa thượng cho ta đứng vững a. Lạc Hồng trong lòng hoảng hốt, quét mắt nhìn về phía Diễm Tịnh, chỉ thấy hắn khỏe miệng không ngừng chảy máu. Hiển nhiên là tại vừa mới tiếng gầm bên trong bị nội thương, lại trải qua một phen toàn lực thi pháp sau thương thế chuyển biến xấu, xem bộ dáng là không chống được bao lâu. Đang chờ Lạc Hồng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ biện pháp lúc, núi kia nhạc thi quái đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lại không phải thi triển cái gì tiếng gầm thần thông. Cái gặp hắn chống đỡ lấy Phật Ấn cái kia kình thiên tay lớn bỗng nhiên tăng vọt một vòng, nguyên bản liền rách dưới thân thể, như núi lở rớt xuống huyết nhục chất sừng. Sau một khắc, khó mà diễn tả bằng lời cự lực bộc phát, đỉnh đầu to lớn Phật Ấn bị hắn đính đến hướng lên mãnh liệt thăng. Tạm thời thoát khỏi Phật Ấn chân áp về sau, La Sát phủ quân cong lên kình thiên tay lớn, huy quyền mãnh kích vây khốn hắn đại viên viên phục ma trận. Lồng ánh sáng màu vàng trên một mảnh to lớn gợn sóng tạo nên, toàn bộ núi thây chi địa đất rung núi chuyển bắt đầu, không ít núi thây sụp đổ, lộ ra trong đó giống như hắc thạch đồng dạng to lớn thi khối. Cái này thạch phá thiên kinh một kích về sau, Diễm Tịnh nhận phản vệ, đống nhiên phun máu ba lần, rốt cuộc không cách nào duy trì lôi âm chú. Kể từ đó, ngay tại một lần nữa ép xuống to lớn Phật Ấn, không chỉ có đỉnh trệ xuống tới, biên giới còn bắt đầu vỡ vụn, một bộ sắp tiêu tán tư thế. Ha ha, lần này lại chỉ tới một cái con lựa chọc, nên bản phủ quân thoát khốn. La Sát phủ quân giống như tiếng sấm cười to, dùng thượng cổ ngữ điệu nói. Đáng chết, còn phải là ta đến. Lạc Hồng buồn bực thầm mắng một tiếng, lúc này ngồi xếp bằng xuống, học Diễm Tịnh bộ dạng nhắm mắt niệm chú. Cái này cũng không thể nói hắn học trộm, nhân gia đưa tới hắn không xem chừng liếc một cái, cũng là không có biện pháp sự tình. Một bên khác, Diễm Tịnh liên phục mấy viên đan dược, ở trên người một trận điểm ổn định thương thế về sau. Nhìn thấy đang thi triển lôi âm chú Lạc Hồng, nhưng cũng không có tức giận tại đối phương học trộm, dù sao hiện tại tình huống đặc thù, nhưng vẫn là thần sắc biến đổi nói. Lạc thí chủ, lôi âm chú cần Phật pháp cơ sở mới có thể phát huy uy lực, ngươi như vậy chấn không được cự thi, sẽ chỉ đổ bị phản vệ a. Nhưng mà, Lạc Hồng đã tiến vào thi triển lôi âm chú lúc không có gì không ta trạng thái, ngoại giới hết thể quấy nhiễu cũng không ảnh hưởng tới hắn, tự nhiên cũng nghe không đến Diễm Tịnh nhắc nhở. Ai, đây là bần tăng chức trách. Có thể nào nhường Lạc thí chủ bị nạn? Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Diễm Tịnh vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm, trong mắt đã lộ ra tự ý. Nhưng mà, đang lúc Diễm Tịnh muốn liều mạng lúc, hắn khiếp sợ trông thấy, cự thi thể ở dưới đỏ bạch thạch đài lật ra từng mảnh cánh sen, dần dần tạo thành một đóa to lớn vô cùng hồng sắc hỏa liên, hướng cự thi chậm rãi bao đi. Cùng một thời gian, vô số đạo nhân âm thanh tại Diễm Tịnh đáy lòng vang lên, rót thành một mảnh sau có vẻ cực kỳ hùng vĩ. Những âm thanh này cũng tại hô to cùng một câu nói. Thái thượng hồng quân, nhiếp lệnh diệt địch. Bị khổng lồ hồng liên một bao, La Sát phủ quân thể nội thi khí sói mòn tốc độ, đồng nhiên tăng vọt mấy lần, thế là hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu đi xuống dưới. Không, làm sao có thể có như thế nhiều chúng sinh nguyện lực. La Sát phủ quân phát ra cực kỳ không cam lòng tiếng giống giận dữ, nhưng mặc cho bằng hắn tại hồng liên bên trong làm sao dãy rủa, cũng không ngăn cản được tự thân lực lượng sói mòn. Con lửa chọc. Chỉ cần núi thây bất diệt, bản phủ quân cuối cùng sẽ có một ngày còn có thể tỉnh lại lần nữa, đến lúc đó chắc chắn ngươi lôi âm tông trên dưới, đều đổ diệt. Cuối cùng thả câu ngoan thoại về sau, La Sát phủ quân kia thân thể khổng lồ lại nằm xuống dưới, khôi phục xong đầu thạch phong bộ dáng. Sau đó, hồng liên ầm ầm vỡ vụn, hóa thành quang điểm biến mất, Diễm Tịnh đáy lòng thanh âm, cũng cùng nhau tán đi. Lúc này, Lạc Hồng miệng khép lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy núi cao cự thi lại biến thành núi cao về sau, nặng nề thở ra một hơi. Cũng may thượng cổ Phật tu lưu lại pháp trận có thể đỉnh, bằng không lúc này thật phải gặp nạn. Lạc Hồng không nhìn thấy Hồng Liên, càng không có nghe được La Sát phủ quân lời nói, còn tưởng rằng tự mình thi triển lôi âm chú về sau, là kích phát giống như diễm tịnh to lớn Phật ấn, cuối cùng đem đối phương trấn áp. Theo La Sát phủ quân quay về yên lặng, hắn cho gọi ra đông đảo địa khôi cũng một lần nữa biến thành thi khối. Một mực tới chiến đấu ngân giáp thi tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ còn lại có hai thành. Nhưng cuối cùng như thế, ngân giáp thi tổng số cũng còn có trên trăm nhiều. Những này ngân giáp thi cầm tới ngoại giới đi, tự nhiên có thể để cho Hoàng Phong Cốc nhảy lên trở thành Bắc Lương quốc bá chủ, nhưng một là Lạc Hồng không có nhiều như vậy túi linh thú, đem bọn hắn cũng thu hồi, hai là coi như cũng mang về, Hoàng Phong Cốc cũng nuôi không nổi, căn bản không cách nào cung cấp nhiều như vậy thi khí. Cho nên, Lạc Hồng chỉ là lấy ra tầm 10 con thu nhập trong túi, còn lại liền vung tay lên, tất cả đều phóng sinh. Chính là những này bị hắn thu hồi ngân giáp thi, Lạc Hồng cũng không có ý định tự mình đem ra sử dụng, mà là dự định sau khi trở về tặng cho Hoàng Phong Cốc một đám kết đan trưởng lão, tận lực nhường bọn hắn tại đại chiến người trung gian ở tính mệnh. Ách, Diễm Tịnh đại sư, ngươi như vậy nhìn xem Lạc Mỗ làm gì? Mặc dù Lạc Mỗ học được Quý Tông lôi âm chú, nhưng này cũng là sự cấp toàn quyền, cũng không phải là cố ý. Lạc Hồng vừa quay đầu lại liền gặp Diễm Tịnh một mặt cổ quái chính nhìn xem, không khỏi sờ lên cái mũi, hơi có vẻ xấu hổ nói. Lạc thí chủ không cần chú ý, chỉ là lôi âm chú học liền học được, thí chủ rất có túc tuệ, cùng ta Phật hữu duyên, ngày khác xuất ra, mong rằng đến ta lôi âm tông tu hành. Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười, mười điểm khách khí nói. Hòa thượng này chuyện gì xảy ra? Vì sao thái độ đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn? Chẳng lẽ phàm nhân Phật tông cũng hưng cưỡng ép kéo người nhập bọn, ta đã bị hắn để mắt tới rồi. Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến tự mình biến thành đầu trọc bộ dạng, trong lòng sinh ra một trận ác hàn, vội vàng cười nói. Đại sư chớ có nói đùa, Lạc Mộ thế nhưng là có đạo lữ người, như thế nào lại xuất ra đâu? Lạc thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, lúc này chỉ là thời cơ chưa tới, đến thời cơ thích hợp thí chủ tự sẽ nghĩ thông suốt. Diễm Tịnh bệnh cũ phạm vào, lại đánh lên bí hiểm. Hữu duyên cái đắc mà. Lạc Hồng lập tức thần sắc cổ quái, không tiếp tục để ý hòa thượng này, dương mắt hướng phủ quân hóa thành song đầu thạch phong nhìn lại. Hàn Lao Ma là ở chỗ này biến mất, liền chứng minh nơi đây có tiến về kia minh vực lối vào. Dùng thần thức dò xét không có một lát, Lạc Hồng liền phát hiện một tòa hoàng kim đại điện, xem vị trí hẳn là xây ở cự thi trên cổ. Hắn đang muốn đứng dậy tiến về, nhưng lại có phát hiện mới, cái gặp cặp kia phong ở giữa không trung, có một viên đan dược ngay tại phân ra. Sau một lát, một khỏa hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, màu vàng sáng viên đan dược thỉnh lình xuất hiện. Lạc Hồng lúc này thôi động pháp lực một nhiếp, đem bắt được trong tay, lập tức một cỗ nồng đậm đàn hương khí tức đập vào mặt. Cái này mùi thơm ngoại hình, chẳng lẽ là thi thần hoàn? Lạc Hồng có chút không xác định lẩm bẩm. Cái này thi thần hoàn thế nhưng là dùng để tu luyện pháp tướng tuyệt hảo chi vật, có nó Lạc Hồng còn khiếm khuyết kia mấy loại linh tài, liền cũng không cần. Lạc thí chủ cơ duyên coi là thật thâm hậu, đây là vạn năm khó gặp thi thể xá lợi, chính là tu luyện Phật môn pháp tướng thần thông đỉnh cấp bảo vật. Diễm Tịnh thấy rõ viên đan dược bộ dáng về sau, cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ, loại bảo vật này tại Lôi Âm Tông trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua một lần, nghĩ đến cũng là bởi vậy mà. Đúng là bực này Phật môn trọng bảo, kiếm lời kiếm lời. Ta không hổ là cùng Phật hữu duyên người. Lạc Hồng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, thi thể xá lợi là so thi thần hoàn còn cao hơn một cái tầng cấp tồn tại, lần này pháp tướng phương án tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Khu khu, cái này đại sư, vật này chỉ có một khỏa, lại là không tốt lắm điểm A. Hưng phấn qua đi, Lạc Hồng nghĩ đến một cái hiện thực vấn đề, nhãn thần chớp động lên nói. Nếu không phải Lạc thí chủ xuất thủ, Bần Tăng chỉ sợ đã gặp độc thủ. Cái này thi thể xá lợi nên Lạc thí chủ tất cả. Diễm Tịnh nhãn thần trong suốt, có chút không người nói. Không nghĩ tới hòa thượng này tâm cảnh cao như thế, lúc trước ta còn thực sự là coi thường hắn. Lạc Hồng trên mặt nét hổ thẹn, trong lòng có chút kính nể nghĩ đến. Đương nhiên, kính nể về kính nể, thi thể xá lợi là tuyệt không có khả năng nhường ra. Cái này về sau, Diễm Tịnh bởi vì cần chữa thương, liền tìm một chỗ bằng phẳng địa phương nhắm mắt ngồi xuống, mà Lạc Hồng thì trở lại đi tìm xuống chạy hạm sĩ suối. Cùng bị rơi vào phía sau Hạm Vân Chi hai nữ. Kết quả, mới phi độn không có một lát, hắn liền đối diện đụng phải Hạm Vân Chi cùng Chân Lan, hỏi thăm phía dưới mới biết hạm sĩ suối bởi vì thương thế quá nặng, đã dùng bí pháp đem tự mình phong ấn, hiện nay ngay tại Hạm Vân Chi túi linh thú bên trong. Như thường tới nói, lấy tu tiên giả yếu ớt nhục thân, tiến vào túi linh thú chính là tự tìm đường chết, bất quá hạm sĩ suối núp ở kia tam sắc độc mãng trong bụng, cho nên lập tức trong phòng có thể bảo vệ không ngại. Nhưng nếu là bọn hắn 1-2 tháng còn ra không đi, vậy hắn cũng là không kiên trì được. Cái này không có một cái, Hàn lão ma bắt đầu a. Lạc Hồng càng phát giác con đường phía trước hung hiểm, yên lặng oán thầm một câu. Tiếp lấy bốn người nghỉ dưỡng sức nửa ngày sau, tụ tập ở hoàng kim trong đại điện, ánh mắt tụ tập trong điện đen như mực đầm nước bên trên. Chương 347, tóc xanh ác quỷ. Điện này bên trong trống rỗng, chỉ có cái này hắc đàm khả nghi nhất, nghĩ đến sư đệ ta bọn hắn chính là thông qua này đầm, đi hướng kia cái gọi là minh vực. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói. Đón lấy, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diễm Tịnh, hỏi. Đại sư, nơi đây đã có phủ quân, lại có minh vực, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Như bần tăng sở liệu không tệ, nơi đây bởi vì là trong truyền thuyết La Sát quỷ phủ, mà Lạc thí chủ vừa rồi trấn áp, chính là quỷ phủ chi chủ, La Sát phủ quân. Diễm Tịnh hơi trầm xuống nghiêm mặt nói. Vừa rồi chính là quỷ phủ chi chủ. Lạc Hồng có chút giật mình, cái này phó bản không giảng võ đức à, đi lên chính là cuối cùng bốt, lập tức ánh mắt hắn sáng lên nói. Như thế nói đến, thông qua này đầm chúng ta liền có thể đi ra. Hạ Vân Chi cùng Trân Lan nghe vậy, cũng lộ ra kích động nụ cười. Cái này La Sát quỷ phủ đối nàng nhóm mà nói thực tế quá mức hung hiểm, không có Lạc Hồng đám người bảo vệ, kia là nửa bước khó đi. Nhưng mà lúc này chậm rãi lắc đầu Diễm Tịnh, cho nàng nhóm có phần lên một chậu nước lạnh. Không có đơn giản như vậy, cái này La Sát quỷ phủ ngoại trừ La Sát phủ quân bên ngoài, còn có hai vị khác phủ quân, theo thứ tự là Âm Sát phủ quân cùng Huyết Sát phủ quân. Trải qua vừa rồi chiến dịch, Bần Tăng đã hiểu rõ ta Phật Tông tiền bối lưu lại ra thu Phật vẽ dụ ý. Kia hai vị khác phủ quân, tất nhiên cũng cùng La Sát phủ quân, chỉ là bị Phật môn cấm chế trấn phong, không có triệt để diệt sát. Mà lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn lực lượng sẽ dần dần khôi phục, lúc này mới lưu lại tiến vào nơi đây Phật vẽ, để hậu nhân tiến vào nơi đây, mượn nhờ đại trận phục ma. Chỉ tiếc, lần này an bài tại Ung Dung thời gian bên trong bị hậu nhân quên lãng. Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là như thế phỏng đoán. Những này tiền bối vì sao muốn nhiều như vậy này dơ lên, theo La Sát phủ quân thương thế xem, bọn hắn lúc ấy rõ ràng là có thể đem triệt để chém giết. Đối với thượng cổ đại thần thông tu sĩ tới nói, bên ngoài Thạch Sơn không có khả năng không có biện pháp xử lý, vì sao nhất định phải đem này gây hai vạ lưu lại. Trân Lan miệng một vểnh lên, có chút tức giận phàn nàn nói. Ngã Phật từ bi, cao nhân tiền bối làm như vậy, tất nhiên có thâm ý khác, chúng ta không nên vọng thêm phỏng đoán. Diễm Tịnh khẽ thở dài một cái, hắn cũng nghĩ không thông trong đó quan khiếu. Lạc Hồng lúc này cũng là bị hai người cho đề tỉnh, thượng cổ tu sĩ nhất định phải lưu lại này hung địa, lại nơi đây hơn phân nửa tồn tại ở thiên nam, nên là cùng vô biên hải bên trong siêu cấp đại trận có quan hệ. Trận này phong ấn thượng cổ lúc chảy vào nhân giới vô biên ma khí, khiến cho to như vậy một mảnh vô biên hải tĩnh mịch không gì sánh được, linh khí hoàn toàn không có, cũng chỉ có như thế khẩn yếu sự tình, có thể làm cho thượng cổ tu sĩ nhượng bộ. Suy nghĩ nhiều vô ích, chúng ta bây giờ chỉ có thể chiếu vào cổ tu an bài đi, hy vọng phía sau hai vị phủ quân sẽ dễ đối phó một chút. Nghĩ đến khó khăn nhất gặm xương cốt cũng giải quyết, Lạc Hồng lòng tin không khỏi tăng vọt bắt đầu. Sau đó, bốn người thoáng nghiên cứu một phen, liền tìm hiểu ra mở ra thông đạo chi pháp. Hắc quang lóe lên về sau, Diễm Tịnh cùng Trân Lan lúc trước biến mất, sau đó Lạc Hồng lấy ra cái kia trường Phật vẽ, mang theo Hạm Vân Chi cũng truyền tống đi qua. Chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, Lạc Hồng liền tới đến một mảnh tràn ngập màu đen âm khí địa giới. Nơi đây bầu trời mây đen dày đặc, đại địa lại là thảm bạch nhất phiến, bên hai âm hồn gào thét thanh âm trận trận, có vẻ âm trầm không gì sánh được, xưng là minh vực cũng là thỏa đáng. Lạc đại ca, sao không thấy Diễm Tịnh đại sư cùng Trân cô nương? Hạ Vân Chi vòng nhìn một vòng về sau, không có gặp hai người thân ảnh, nghi âm thanh hỏi. Xác nhận truyền tống đến không xa địa phương, lại để ta đột lên tìm xem. Dựa theo cổ tu dụng ý, tất nhiên sẽ không làm cái gì ngẫu nhiên truyền tống, nhường tiến vào quỷ phủ tu sĩ phân chia, cho nên Lạc Hồng suy đoán Diễm Tịnh hai người ngay tại cách đó không xa. Mới vừa bay lên mấy trượng, Lạc Hồng liền cảm giác có một cỗ cấm chế chi lực đè xuống, ngăn cản hắn tiếp tục bay lên không. A, nơi đây lại có cấm bay cấm chế. Lạc Hồng không có đầu sắt đối cứng cấm chế, mà là sau khi hạ xuống, gọi ra một cái ngân giáp thi, khiến cho rời xa hai người cao trăm trượng, lại cưỡng ép hướng không trung bỏ chạy. Kết quả, cái này ngân giáp thi còn chưa bay lên 10 trượng, không trung liền hạ xuống một đạo đen như mực lôi đỉnh. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, có thể ngạnh kháng thanh trúc phong vân kiếm ngân giáp thi liền biến thành cho bụi. Thật là lợi hại âm lôi, Lạc đại ca ngươi có thể nhận biết. Hạ Vân Chi lập tức bị giật nảy mình, không dám tiếp tục chân không chạm đất lơ lửng nửa thước, ngoan ngoãn rơi xuống trên mặt đất. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, không có trả lời. Cái này thiên hạ thần thông có nhiều lắm, hắn sao có thể từng cái nhận ra, nhưng loại này thượng cổ thần thông xưa nay lợi hại cực điểm, hắn tuy có Tử Tiêu thần lôi có thể tránh xét, nhưng cũng không muốn nếm thử cái này âm lôi tư vị. Đã không thể lơ lửng, vậy liền dùng thiên nhãn thông tìm người. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đem pháp lực tụ hợp vào hai mắt, lập tức kim quang hiện hiện, ánh mắt phá vỡ trùng điệp âm khí che chắn, tìm tòi không có một lát, liền phát hiện Diễm Tịnh hai người tung tích. Bọn họ đích xác như Lạc Hồng đoán, ngay tại không xa địa phương, nhưng lại lâm vào phiền phức bên trong, đang bị một đám quỷ vật công kích. Theo lý thuyết, lấy Diễm Tịnh bản thân, chỉ là quỷ vật, hắn tiện tay liền có thể độ hóa, có thể Lạc Hồng lại gặp hắn rơi xuống hạ phong. Không nói nhiều nói, Lạc Hồng thu thần thông, vòng lên Hạm Vân Chi eo thon, liền hướng xảy ra chuyện chi địa bỏ chạy. Đại sư, những này là quỷ vật gì, vì sao ngay cả ta nghèo túng nước cũng không đối phó được? Chân Lan ngơ ngác ngắm nhìn đã dội trống không bình nhỏ, trên mặt hoảng sợ nói. Diễm Tịnh lúc này đang thi pháp duy trì lấy một tòa kim quang trung lớn, bảo vệ tự mình cùng Chân Lan. Mà kim trung bên ngoài là một đám trần chuồng tóc xanh ác quỷ, bọn chúng điên cuồng huy động quỷ trảo công kích kim trung, đánh hắn rung động không thôi. Khẩn trương như vậy tình huống, Diễm Tịnh hiển nhiên không tì vết trả lời Chân Lan vấn đề, thế ra một thanh minh vương sử hướng kim trung bên ngoài một cái quỷ vật đập tới. Quỷ vật kia lại không sợ chút nào minh vương sử tán phát Phật quang, rỗi ra song trưởng liền muốn đi bắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, quỷ vật này móng phải bị nện cái nát nhừ, móng trái cũng vặn vẹo thành một cái dọa người độ cong, nhưng cũng thành công sắp sáng vương sử bắt được trong tay. Lúc này, cái này trần chuồng tóc xanh ác quỷ ánh mắt lộ ra trêu tức chi ý, há miệng liền hướng minh vương sử phun ra một đoàn đen như mực âm khí, đúng là muốn dùng âm khí hủy cái này Phật môn pháp bảo. Diễm Tịnh lúc này biến sắc, cái này thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, nếu là thật sự bị âm khí trô ô, hắn liền muốn bị nặng. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi, chính là một kích đại thủ lớn đánh ra, đánh vào này quỷ ngực, trực tiếp đánh ra một cái động lớn tới. Nhưng mà, đối phương chỉ là cười khẳng khắc quái dị, chu vi âm khí bay vọt, sở thụ tổn thương liền nhanh chóng khép lại. Đồng thời còn lại ác quỷ bắt lấy Diễm Tịnh đánh ra đại thủ lớn cơ hội, một vòng tấn công mạnh xuống tới, làm cho kim trùng xuất hiện đông đảo vết rạn. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo hắc quang từ đằng xa phong tới, đem ba cái tóc xanh ác quỷ bao ở trong đó. Những này tóc xanh ác quỷ mới vừa bị trùm vào, lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như thực chất thân thể bên trong sáng lên một cái màu trắng quang điểm. Nhưng mà, bọn hắn làm cho mặc dù thảm, thể nội âm khí cũng không ngừng bị huyền âm chi nhãn rút ra thôn phệ, nhưng lại không mất đi năng lực hành động, lúc này co cẳng liền chạy, xông ra quát mục thần quang phạm vi. Chân Lan hướng quát mục thần quang nơi phát ra nhìn lại, một cái liền thấy được Lạc Hồng cùng Hạm Vân Chi, trên mặt không khỏi lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui mừng. Lạc thí chủ xem chừng, những này quỷ vật thể nội cũng có huyền âm quỷ khí, bình thường khắc chế quỷ vật thần thông pháp bảo, đối bọn hắn không có tác dụng. Cương Viện chạy đến, Diễm Tịnh trong lòng cũng là vui mừng, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Huyền âm quỷ khí. Khó trách Diễm Tịnh cái này Phật tông tu sĩ, đối phó chỉ là kết đan hậu kỳ quỷ vật sẽ như thế phí sức. Bất quá, huyền âm quỷ khí mặc dù lợi hại, nhưng quát mục thần quang cũng không phải ăn chay, kia ba cái chạy ra hắc quang phạm vi tóc xanh ác quỷ phảng phất hư thoát, khí tức một cái yếu đi một nửa. Chắc hẳn chỉ cần nhiều bị trùm một lát, hoặc là huyền âm chi nhãn uy lực lên một tầng nữa, liền sẽ bị diệt sát. Tựa hồ là đã nhận ra Lạc Hồng nguy hiểm, còn lại tóc xanh ác quỷ lập tức cải biến mục tiêu công kích, hướng hắn đánh tới. Lạc Hồng rôi ra kiếm chỉ, liền muốn thi triển chú thuật, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày đổi chủ ý. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, lấy mắt thường khó gặp tốc độ vọt tới một cái tóc xanh ác quỷ trước mặt, hữu quyền bỗng nhiên hướng lên oanh ra, chính giữa cái này tóc xanh ác quỷ ngực bụng. Sau một khắc, to lớn quyền kình bộc phát, trong nháy mắt đem cái này tóc xanh ác quỷ chấn thành khối vụn. Đón lấy, hắn biến quyền là bàn tay, thôi động huyền âm chi nhãn, đem quỷ vật này vỡ vụn thân thể cùng thể nội huyền âm quỷ khí đều thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, trực tiếp nhường đang muốn nhắc nhở Lạc Hồng, những này tóc xanh ác quỷ lực lớn vô cùng Diễm Tịnh bế khí. Có thể dùng quyền đầu giải quyết, kia đối với Lạc Hồng mà nói, liền đều không phải là vấn đề. Diệt một cái tóc xanh ác quỷ về sau, dưới chân hắn một điểm, thân hình giống như quỷ mị rết tới một cái khác tóc xanh ác quỷ phụ cận. Lần này, Lạc Hồng hưu quyền đánh ra, lại chưa đánh tới vật thật, nắm đấm trực tiếp xuyên thấu tóc xanh ác quỷ thể nội. Hư thực chuyển hóa, là cao giai quỷ vật cũng sẽ có thần thông. Lạc Hồng đối với cái này không chút nào kinh. Kia tóc xanh ác quỷ lại coi là bắt lấy Lạc Hồng sơ hở, lớn tiếng cười quái dị vùng chảo hướng Lạc Hồng đỉnh đầu đánh tới. Tại nguy cấp này một khắc, Lạc Hồng khỏe miệng hơi cầu, năm ngón tay đại trường, kích phát ra huyền âm chi nhãn uy năng. Lập tức, một cỗ to lớn hấp lực tại tóc xanh ác quỷ thể nội bộc phát, trong chốc lát, chừng cao khoảng một trượng tóc xanh ác quỷ, giống như bị cuốn tiến vào vòng xoáy bên trong, bị huyền âm chi nhãn toàn bộ thôn phệ. Hừ, thật sự là ngu xuẩn. Lạc Hồng kém chút bị cái này lanh chanh tóc xanh ác quỷ chọc cười, vừa chuyển động ý nghĩ, liền lại khóa chặt một cái khác. Liên như vậy, Lạc Hồng đã so ác quỷ còn ác quỷ tư thái, diệt sát một nửa tóc xanh ác quỷ, làm cho huyền âm chi nhãn khí tức rõ ràng tăng lên một đoạn, bất quá cự ly tăng lên linh cấp còn kém xa lắm. Mà những này tóc xanh ác quỷ rõ ràng là có được linh trí, biết rõ e ngại là vật gì, cho nên mắt thấy không cách nào chiến thắng Lạc Hồng, 10 điểm quả quyết phân chia chạy trốn. Lạc Hồng diệt sát mấy cái về sau, liền không có sâu đuổi theo, trở về cùng ba người sẽ cùng. Lạc thí chủ, nghĩ không ra ngươi tại luyện thể chi đạo bên trên, cũng có như thế cao cảnh giới, không hổ là cùng ta Phật người hữu duyên, bần tăng bội phục. Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, có chút giật mình, nhưng cũng có chút đương nhiên nói. Tốt gia hỏa, hợp lấy ta tất cả năng lực đều là bởi vì cùng Phật hữu duyên chứ sao. Lạc Hồng oán thầm một câu về sau, chợt nhớ tới một cái cảm thấy hứng thú vấn đề, thế là tuân hỏi. Đại sư có biết luyện thể chi đạo cảnh giới phân chia? Lạc Mỗ mặc dù tu luyện công pháp luyện thể, lại là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 348, Hồng Y Nữ Quỷ. Lạc thí chủ lần này lại là hỏi khó bần tăng, luyện thể chi đạo tuy bao la tinh thâm, nhưng khó tăng thọ nguyên, từ xưa đến nay người tu luyện cũng không nhiều, ngược lại là không có lưu truyền tới nay cái gì minh sắc cảnh giới phân chia. Bất quá, ta Phật môn quen thuộc sẽ có được vạn cân chi lực luyện thể sĩ xưng là hộ pháp La Hán, lấy vạn cân là ngưỡng cửa, vạch ra La Hán cảnh. Nếu có 10 vạn cân chi lực, sẽ hổ báo săn đã là bình thường, liền coi như làm phục hổ cảnh. Nếu có đại cơ duyên, đến 100 vạn cân chi lực, liền có thể đi vào biển hàng long sự tình, là vì hàng long cảnh. Diễm Tịnh trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói. Chỉ này tam cảnh. Lạc Hồng không hài lòng lắm hỏi lại. Không tệ, bần tăng biết liền chỉ có cái này tam cảnh. Diễm Tịnh khẽ vướt cằm nói. Tốt ta, đa tạ đại sư là Lạc Mỗ giải hoặc. Lạc Hồng thuận miệng đáp tạ một câu. Trong lòng đối Diễm Tịnh đưa ra đáp án lại là rất không hài lòng. Riêng lấy lực lượng phân chia nhục thân cảnh giới không có bất cứ ý nghĩa gì, cần là luyện khí, trúc cơ như vậy đối tu luyện có chỉ đạo ý nghĩa phân chia, mới có thể xưng là cảnh giới. Lạc Hồng luyện thể đến bây giờ, kỳ thật một mực là mơ mơ hồ hồ, đơn thuần chính là chiếu vào công pháp tu luyện, cũng không có đụng tới cái gì bình cảnh, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không còn tại đệ nhất cảnh. Nếu thật sự là như thế, luyện thể chi đạo điểm xuất phát thật đúng là cao đến khó mà tưởng tượng. Vốn cho rằng sẽ theo Diễm Tịnh cái này nhận nhiều dẫn dắt, không nghĩ tới Phật tông loại này luyện thể sĩ tương đối mới thịnh trong tông môn, đối nhục thân cảnh giới phân chia như thế qua loa. Xem ra, phương diện này vẫn là phải dựa vào chính mình. Lạc Hồng có chỗ hiểu ra về sau, liền bỏ rơi ý niệm này, nhường lực chú ý trở lại ngay lập tức. Cùng núi thây khác biệt, minh vực cái này có thể nói là vùng đất bằng phẳng, địa thế một điểm chập trùng cũng không có. Căn bản không có cái gì có thể cung cấp người tiến lên mục tiêu. Bởi vì cấm chế quan hệ, lại không tốt bay đến không trung điều tra, đám người một cái liền mê mang bắt đầu. Diễm Tịnh đại sư, nơi đây hẳn là cũng có các ngươi Phật môn pháp trận cấm chế, ngươi nhưng có biện pháp khiến cho hiện hình, Lạc Mỗ có lẽ có thể nhờ vào đó thôi diễn ra trận nhãn chỗ vị trí. Lạc Hồng suy tư một lát, cảm thấy việc này còn phải dựa vào Diễm Tịnh, không phải vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, sợ là một tháng cũng không tìm tới phong ấn chi địa. Bần tăng lại đi thử một chút. Diễm Tịnh cũng cảm thấy đây là hiện nay duy nhất biện pháp, liền muốn thi triển mấy loại Phật môn đặc hữu bí thuật nếm thử một phen. Nhưng vào lúc này, một đạo âm nhu vũ mị giọng nữ thăm thẳm truyền đến. Khanh khách, đại sư nghĩ thử cái gì, không bằng cùng tiểu nữ tử đến một lần nha. Thanh âm của đối phương rất là êm tai, nhưng Diễm Tịnh giờ phút này lại giống như rơi vào hầm băng, trong lòng đột nhiên phát lạnh, chỉ vì tiếng cười kia cùng một chỗ, hắn liền đối với tự thân pháp lực không có cảm ứng. Cũng có một đoàn dục hỏa ngăn chặn không ngừng từ bụng nhỏ dâng lên. Diễm Tịnh cũng như thế, tu vi chỉ có kết đan kỳ hạm vân chi cùng chân lan thì càng thêm không chịu nổi. Cái gặp hai nữ hai gò má cấp tốc phiếm hồng, hai mắt mê ly dựa vào nhau. Hừ, phương nào nữ quỷ? Cho Lạc Mỗ ra. Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn chu vi cũng tức giận nói. Lạc Hồng tiếng hừ lạnh không lớn, nhưng truyền đến Diễm Tịnh cùng hai nữ trong thai lại là rõ ràng dị thường. Theo nguyên thần bên trong một cô nhói nhói cảm giác đánh tới, ba người cũng đã tỉnh lại, lại có thể cảm ứng được tự thân pháp lực. Diễm Tịnh nhìn như bình tĩnh nói tiếng niệm Phật, nhưng thể nội tuôn ra pháp lực, biểu lộ hắn giờ phút này nội tâm sóng dữ. Hạ Vân Chi cùng chân lan hốt hoảng bung ra đối phương, hai gò má lại so với vừa nãy càng đỏ ba điểm. Thi triển thiên nhãn thông tìm kiếm một phen về sau, Lạc Hồng thành công nhìn ra nữ quỷ ẩn nấp thần thông. Nữ quỷ này liền phiêu phù ở cự ly đám người xa 10 trượng tầng trời thấp, khuôn mặt xinh đẹp. Thân mang một bộ đại hồng áo bảo. Mà ở phía xa, vừa rồi hoảng hốt mà chạy tóc xanh ác quỷ, lại tụ tập càng nhiều ác quỷ, một lần nữa giết trở về. Lạc Hồng lập tức hiểu được, cái này hồng y nữ quỷ cũng là bởi vì này mà đến. Tốt gia hỏa, ngươi vẫn là những này tóc xanh quỷ quỷ mẹ hay sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng không có bất kỳ dấu hiệu nào ngang nhiên xuất thủ. Cái gặp, hắn đột nhiên tế ra ngũ hành kỳ, pháp lực thúc dục, khiến cho đánh ra mười mấy quả nắm đấm lớn nhỏ ngũ hành thần lôi. Lập tức con ngón búng ra, đem Trấn Hải Châu bắn ra, giấu ở ngũ hành thần lôi về sau. Chỉ là một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền đánh ra ba đợt thế công. Ngũ hành thần lôi hàng ngũ mặc dù thanh thế to lớn, nhưng chỉ là đánh nghi binh, chủ yếu dùng để làm hao mòn đối phương hộ thân thần thông, sau đó Trấn Hải Châu, cùng giấu tại trong đó Hắc Ô Chân Viêm, mới là sát chiêu. Lạc Hồng vốn định lấy lôi đình thủ đoạn diệt hồng y nữ quỷ, sau đó xuất thủ đem tóc xanh ác quỷ rào sát không còn, có thể hồng y nữ quỷ lợi hại, lại dự liệu của hắn bên ngoài. Hồng y nữ quỷ bị Lạc Hồng khám phá thân hình cũng không chút nào kinh, lúc này lấy 1 hóa 4, lấy 4 hóa 8, phảng phất vô cùng tận phân ra đếm không hết phân thân. Ngũ hành thần lôi ầm vang nổ tung, hóa thành mười mấy cuồng bạo lôi cầu, lại chỉ là càn quét một phần nhỏ nữ quỷ phân thân. Lạc Hồng thấy thế, trên tay pháp quyết lúc này biến đổi, Trấn Hải Châu bỗng nhiên bạo liệt mà ra, 108 quả màu đen dịch dọt hướng tứ phía bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Lập tức, một mảng lớn hồng y nữ quỷ phân thân bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, hình thể bốn eo biến mất không còn tăm tích, nhưng mới phân thân còn tại xuất hiện, hiển nhiên Lạc Hồng cũng không có phá đối phương thần thông. Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, cảm thấy nữ quỷ này lớn không đơn giản, pháp lực tuân ra phía dưới màu đỏ sấm quạ đen theo Trấn Hải Châu hạch tâm phát ra, xoay người lăn một vòng liền hóa thành một đạo linh diễm vòng xoáy. Cự lực hấp lực bộc phát, cho dù là hồng y nữ quỷ hư hóa chi thể, cũng lớn thụ ảnh hưởng, vô số phân thân bị hút vào linh diễm vòng xoáy, thét chói tai vang lên bị đốt cháy sạch sẽ. Kể từ đó, Lạc Hồng diệt sát nữ quỷ phân thân tốc độ, mới đuổi kịp nàng tốc độ phân hóa. Tựa hồ là tổn thất quá nhiều phân thân sẽ đối với hồng y nữ quỷ sinh ra không tốt hậu quả, linh diễm vòng xoáy thành hình không có mấy hơi, tất cả may mắn còn sống sót phân thân liền đồng thời biến mất. Giữa trời bên trong chỉ còn một cái hồng y nữ quỷ lúc, đối phương đã có thể chống đỡ linh diễm vòng xoáy hấp lực. Bất quá, hồng y nữ quỷ giờ phút này trên mặt lại không tiểu mị nụ cười, mặt mũi tràn đầy âm độc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, trong miệng cười lạnh. Khanh khách. Nương theo lấy tiếng cười, hồng y nữ quỷ cánh tay phải đột nhiên biến mất. Lạc Hồng không khỏi sững sờ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, trước người gần trong gang tấc địa phương hồng ảnh lóe lên, đầu kia biến mất cánh tay xét đánh không kịp bưng thai nô ra. Một cái móng tay thật dài móng vuốt, thuấn di đến Hàn Lập Thiết hầu chỗ, cũng hung hăng bổ xuống. Dù cho Lạc Hồng lại chấn định, cũng bị giật nảy mình. Quỷ trảo tới quỷ dị như vậy, hắn thân pháp chính là lại nhanh, thần thông uy lực chính là lại lớn, cũng là không kịp thi triển mảy may. Phanh một tiếng, phảng phất vật nặng hố kích tiếng vang kỳ quái truyền ra. Quỷ trảo rắn rắn chắc chắc bắt được Lạc Hồng yết hầu bên trên, nhưng không có chạm đến huyết nhục, mà là đụng phải một tầng màu trắng lân giáp. Tại nguy hiểm nhất trước mắt, Lạc Hồng kịp thời sử xuất cục độ ngũ hành biến, đỡ được một kích chí mạng này. Dù vậy, Lạc Hồng vẫn là bị lực phản chấn khiến cho sắc mặt tái xanh. Một kích không trúng, kia hồng y quỷ trảo liền muốn lùi về, Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải như thiểm điện nô ra, bắt lấy đối phương cổ tay nhỏ. Lòng bàn tay bên trong, đen như mực huyền âm chi nhãn mở ra, quát mục thần quang đống nhiên bộc phát. Lập tức, hồng y nữ quỷ cái cánh tay này, giống như bị cấp tốc rút khô huyết dịch, cực nhanh khô quát xuống tới. Cái này uy năng còn quỷ dị truyền đến hồng y nữ quỷ bản thể bên trên, chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, muốn rút về cánh tay của mình. Nhưng lấy Lạc Hồng cự lực, nàng lại có thể nào đạt được. Đáng tiếc là, hồng y nữ quỷ cũng không có ngốc đến mức sử dụng hư hóa thần thông, mà là trong mắt hung quang lóe lên, tay trái bắt lấy tự mình phải cánh tay, đồng nhiên đem trọn đầu cánh tay phải xé xuống. Đưa nàng cánh tay phải toàn bộ thôn vệ về sau, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng vươn kiếm chỉ. Chương 349, Diệt hồn chú cùng nguyên giao. Hồng y nữ quỷ thủ đoạn quỷ dị, nếu là chỉ xông lấy Lạc Hồng mà đến, hắn ngược lại cũng không sợ, dù sao đã có phòng bị. Nhưng nếu là hướng về phía Hạm Vân Chi, hoặc là Diễm Tịnh mà đi, vậy liền 10 điểm phiền toái, hai bọn họ rất có thể bởi vậy mất mạng. Cho nên, ngắn ngủi cân nhắc về sau, Lạc Hồng quyết định mạo nhiều phong hiểm, lập tức diệt sát hồng y nữ quỷ. Rồi ra kiếm chỉ về sau, Lạc Hồng chán nổi gân xanh lên, khuôn mặt đột nhiên hiện dữ tợn phun ra một chữ. Chết! Theo vô hình ba động tuôn ra, hồng y nữ quỷ trên mặt âm độc biểu lộ đột nhiên cứng đờ, sau một khắc giống như gió thổi cắt mịn biến mất tại giữa thiên địa. Cái này! Diễm Tịnh cùng Hạm Vân Chi giờ phút này cũng rất là kinh ngạc cùng chấn kinh, bọn hắn cũng không phải coi là Lạc Hồng sẽ không địch lại hồng y nữ quỷ, nhưng cũng tuyệt nghị không ra, cái này thần thông cực kỳ quỷ dị nữ quỷ sẽ như thế thoải mái mà bị diệt sát. Dựa theo lẽ thường, làm sao đều phải đại chiến một phen đi. Chân Lan ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng nàng bởi vì mấy lần trước trải qua, đối với cái này đã chết lặng, mà lại nàng bản thân tầm mắt có hạn, không cách nào đối Lạc Hồng chú thuật có chính xác nhận biết, tự nhiên cũng không biết trong đó lợi hại. Nhưng mà ba người cũng không biết đến là, Lạc Hồng đang nhìn giống như thoải mái mà diệt sát hồng y nữ quỷ về sau, nguyên thần nhưng không khỏi nhói nhói bắt đầu. Chú thuật thần bí quỷ quệt, biến ảo khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng cũng mười điểm hung hiểm, so pháp thuật càng thêm dễ dàng tạo thành phản phệ, mà lại phản phệ hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Không giống với Lạc Hồng trước đó thi triển định thân chú, hắn vừa rồi thi triển, bị hắn mệnh danh là diệt hồn chú thuật, phản phệ hiệu quả càng rõ ràng. Đùa này có được trong nháy mắt diệt sát quân địch nguyên thần kinh khủng uy năng, nhưng mỗi lần thi triển đều sẽ trước đối thi chú người tự thân tạo thành tổn thương. Lấy Lạc Hồng hiện tại 6 diễn cảnh giới nguyên thần, dùng đùa này diệt sát nguyên anh trở xuống tu sĩ, đối tự thân tạo thành tổn thương không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là dùng hắn diệt sát nguyên anh trở lên tu sĩ, liền đầy đủ làm cho Lạc Hồng uống một bình. Mà lại đùa này một khi phản phệ, Lạc Hồng tiếp nhận tốt nhất hạ chẳng cũng là nguyên thần trọng thương. Cho nên, tại đối mặt nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ lúc, Lạc Hồng là tuyệt sẽ không sử dụng diệt hồn chú. Đối với những cái kia tu luyện nguyên thần công pháp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng cần 10 điểm xem chừng. Hồng y nữ quỷ thủ đoạn mặc dù quỷ quyệt, nhưng nguyên thần cảnh giới lại là không cao, mà diệt hồn chú chính là song phương nguyên thần cảnh giới cứng nhắc đối bính, bại một phương lúc này hồn diệt, không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Diệt đi hồng y nữ quỷ về sau, Lạc Hồng chịu đựng đau đớn xông vào tóc xanh ác quỷ trong đám, có phần phí hết một phen công phu, mới đưa bọn hắn đều cho ăn huyền âm chi nhãn, không có phóng chạy một cái. Đại sư, nơi đây quỷ vật rất là khó chơi, chúng ta cần mau chóng ly khai. Toàn bộ minh vực bên trong không biết có bao nhiêu hồng y nữ quỷ, cùng với khác khó giải quyết quỷ vật, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nơi này so núi Thây Chi Địa còn nguy hiểm hơn được nhiều. Diễm Tịnh nặng nề gật đầu, lúc này bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, không có một lát công phu, liền thi triển nhiều loại Phật môn bí thuật, nhưng cũng không ra đương nhiệm gì biến hóa. Lại cố gắng một lát sau, Diễm Tịnh ngừng lại, hướng về phía ba người chậm rãi lắc đầu. Lạc Hồng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì, lông mày nhíu chặt, liền nghĩ tới biện pháp. Vừa rồi đấu pháp lúc, kia hồng y nữ quỷ bay đến mấy chục trượng chỗ cao, cũng không dẫn tới cấm chế âm lôi, hiển nhiên nơi đây cấm bay cấm chế cũng không nhằm vào quỷ vật. Đáng tiếc nhiếp hồn chú, không đúng nguyên anh trở lên tồn tại có tác dụng, không phải vậy ta lúc ấy liền đem nàng thu. Hả? Chớ đã, ta vì sao muốn bắt nữ quỷ? Ta không phải có một cái nữ quỷ mà. Lạc Hồng trong mắt linh quang lóe lên, trong đầu hiện ra một vòng bóng hình xinh đẹp. Đại sư, lại là ta hộ pháp nhất nhị. Đơn giản bàn giao một câu, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai mắt, phát tán thần thức, tinh tế cảm ứng. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt không gian ba động, lúc này cắn chốt lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết hóa thành huyết tiễn, bắn về phía không gian kia ba động nơi phát ra. Âm minh chi địa, nào đó âm khí hội tụ chỗ, hai đạo bóng hình xinh đẹp kết thúc một ngày tu luyện, ngay tại nói chuyện phiếm giải quyết phiền muộn. Nghiên sư tỷ, ngươi cũng không biết rõ kia cổ ma biến hóa sau khi bao nhiêu lớn, ta lúc ấy cũng sợ ngây người. Lạc đại ca lại không chút suy nghĩ liền xông tới. Nguyên Giao sinh động như thật giảng thuật năm đó hư thiên điện bên ngoài, Lạc Hồng cùng cổ ma đại chiến sự tình, trên mặt hiển thị rõ vẻ vui sướng. Một bên Nghiên Lệ nâng nàng đáng yêu mặt tròn, cười khổ nói: "Sư muội à, đoạn này ngươi cũng nói vài chục lần, ta làm sao có thể không biết rõ kia cổ ma lớn đến bao nhiêu? Sư tỷ ngươi thật mất hứng, liền không thể xem như lần đầu tiên nghe sao?" Nguyên Giao sắc mặt một đổ, oán quái nhìn xem Nghiên Lệ nói. Nghiên Lệ một điểm không có phạm sai lầm cảm thấy, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa nói: "Nguyên sư muội, sư tỷ càng muốn nghe ngươi tại Dung Nham Đường lúc sự tình." "Hi hi, sư muội lúc ấy nhưng có sinh lòng rung động." Nói, Nghiên Lệ ánh mắt quét mắt Nguyên Giao bộ vị nhạy cảm. "Sư tỷ, ngươi..." "Ta đi tu luyện." Nguyên Giao không chịu được Nghiên Lệ người từng trải này trêu chọc, trên mặt ngại ngùng lóe lên, trôi giặt đến một bên. Nghiên Lệ thấy thế trên mặt cười xấu xa càng tăng lên. Nhưng rất nhanh nụ cười của nàng liền biến mất, bởi vì nàng phát hiện Nguyên Giao lại tại nhìn chằm chằm khối kia thạch đầu sững sờ. "Sư muội, đừng suy nghĩ." Nghiên Lệ thăm thẳm bay tới Nguyên Giao sau lưng, đỡ bả vai của nàng nói: "Sư tỷ, ngươi nói hắn còn sống không?" Nguyên Giao hai mắt xuất thần, ngữ khí yêu thương nói: "Người kia Lạc đại ca, giống như ngươi nói như vậy thần thông quảng đại, tất nhiên là có thể chiếu cố tốt tự mình. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là cố gắng tu luyện, trước từ nơi này ra ngoài." Nghiên Lệ ấm giọng an ủi, nhưng kỳ thật chính nàng cũng không biết rõ, chỉ là tăng lên tu vi, có thể hay không theo cái này âm khí tràn ngập quỷ địa phương ra ngoài. Có thể nàng cùng Nguyên Giao cho tới nay, cũng tại dùng cái này hy vọng lừa gạt mình, nếu không quanh năm đợi tại cái này không chút nào sinh cơ chi địa, khó tránh khỏi thần trí lại nhận ảnh hưởng. Sư tỷ nói đến không tệ, ta không nên dạng này, ở chỗ này tu luyện quỷ đạo công pháp tốc độ cực nhanh, chắc hẳn lại có mấy trăm năm, ta liền có thể đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên Giao đem bổ thiên thạch buông xuống, trên mặt tái hiện ý cười nói: "Vậy ta cũng phải cố gắng lên, cũng không thể bị sư muội ngươi kéo đến quá xa." Nghiên Lệ khi còn sống chỉ có chút cơ kỳ tu vi, chuyển tu quỷ đạo sau mặc dù mỗi ngày cũng có rõ ràng tinh tiến, nhưng hiện nay vẫn là chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi, mà Nguyên Giao tại trước đây không lâu đã đột phá Nguyên Anh. Đương nhiên, quỷ đạo cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt, Nguyên Anh cảnh giới Nguyên Giao cũng không tu luyện ra Nguyên Anh, mà là triệt để đem tự mình chuyển hóa thành nửa quỷ thân thể. Đang chờ hai nữ lại lần nữa chuẩn bị bắt đầu dài dàng giặc lúc tu luyện, Bổ Thiên Thạch trên huyết văn cấm chế đột nhiên có phản ứng. Tại hai nữ kinh ngạc trong ánh mắt, Bổ Thiên Thạch tự hành lơ lửng mà lên, trong đó không gian chi lực kịch liệt táo động. Sư muội, nhanh chóng lui lại. Cảm ứng được Bổ Thiên Thạch đưa tới cự đại không gian ba động, Nghiên Lệ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền tranh thủ kích động đến sửng sốt Nguyên Giao đánh thức. Lập tức, hai nữ phiêu nhiên thoát ra trăm trượng, mắt nhìn xem Bổ Thiên Thạch xé rách không gian, lấy tự thân làm trung tâm, hình thành một đạo như là yêu thú mắt dọc không gian thông đạo. Không có nhường hai nữ đợi bao lâu, một cái chân vươn thông đạo, Lạc Hồng xuất hiện ở nàng nhóm trước mặt. Nguyên cô nương, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền trông thấy sắc mặt khác nhau Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ, hơi có vẻ hưng phấn chắp tay nói. Nguyên Giao đáy lòng cuồng hỉ, lúc này liền muốn bổ nhào qua, nhưng nghĩ lại ngăn chặn lại cảm giác kích động này, thần sắc cổ quái mà nói. Lạc huynh nhìn thấy ta bộ dáng, còn không biết rõ ta có việc gì vẫn là không việc gì sao? Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức cười xấu hổ một tiếng. Hắn lần này vân an, đúng là phạm ngu xuẩn, vậy mà đến hỏi biến thành nữ quỷ Nguyên Giao có việc gì không việc gì. Nguyên cô nương không cần chú ý, quỷ đạo tiên đạo đều thông đại đạo, chỉ cần không thân tử hồn diệt, liền trung quy có một tia hy vọng. Mất đi thân người xác thực không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp nhận, Lạc Hồng mở lời an ủi nói. Chắc hẳn đạo hữu chính là sư muội một mực treo ở bên miệng Lạc đạo hữu đi, lần này thế nhưng là tới cứu nhóm chúng ta đi ra. Nghiên Lệ liếc mắt Nguyên Giao, mừng rỡ nói. Có phải thế không? Âm Minh Chi Địa chính là Nguyên Giao thành trên đường, trọng yếu nhất cơ duyên một trong, Lạc Hồng tuyệt sẽ không đưa nàng lâu dài mang rời khỏi. Lạc huynh, ngươi tựa hồ đối với ta tu luyện quỷ đạo tuyệt không ngoài ý muốn. Nguyên Giao đôi mắt chớp động hai lần, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Năm đó Nguyên cô nương thi triển hoàn hồn thuật thất bại, lại đến cái này Âm Minh Chi Địa, Lạc mỗ liền đã dự liệu được. Kỹ càng nhóm chúng ta sau đó lại nói, Nguyên cô nương trước tạm theo Lạc mỗ ra ngoài, Bổ Thiên Thạch sinh ra không gian thông đạo không cách nào lâu dài duy trì. Lạc Hồng cảm ứng được không gian thông đạo dần dần xuất hiện bất ổn dấu hiệu, liền ngữ khí quýnh lên nói. Tốt, sư tỷ, chúng ta đi. Bất kể nói thế nào, có thể ra ngoài luôn luôn chuyện tốt, Nguyên Giao lôi kéo Nghiên Lệ liền hướng Lạc Hồng mà đi. Nguyên cô nương, chỉ sợ quý sư tỷ không thể cùng ngươi đồng hành. Lạc Hồng cười khổ, mặt lộ vẻ làm khó nói. Vì sao? Ta cùng sư tỷ là tuyệt đối sẽ không tách ra. Nguyên Giao đôi mi thanh tú sâu nhăn, rất là không nhanh nói. Nghiên Lệ nghe vậy sắc mặt một cái trở nên trắng bệnh, thanh âm khô khốc mà nói. Không sao sư muội, ngươi theo Lạc đạo hữu ra ngoài chính là. Lạc Hồng xem xét lúc này sắp lại muốn lên diễn một trận sinh ly từ biệt, tranh thủ thời gian giải thích nói. Nguyên cô nương, thực không dám giấu giếm, Lạc mộ vốn không muốn vào lúc này kích hoạt Bổ Thiên Thạch. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn, Lạc mộ lâm vào một hiểm địa trong, nhu cầu cấp bách Nguyên cô nương tương trợ. Mà kia địa phương đối với Nghiên đạo hữu tới nói quá mức nguy hiểm. Chắc hẳn Nguyên cô nương cũng không muốn Nghiên đạo hữu xảy ra chuyện đi. Mặt khác, Bổ Thiên Thạch cũng không phải là dùng một lát tức phế chi vật, Nghiên đạo hữu chỉ cần lại nhẫn mại mấy chục năm, đợi Bổ Thiên Thạch khôi phục lực lượng, liền có thể ly khai nơi đây. Nghe Lạc Hồng những lời này, Nguyên Giao thần sắc dừng một chút, trong mắt lộ ra lo lắng cùng dãy rủa, ánh mắt tại Lạc Hồng cùng Nghiên Lệ trên thân lưu chuyển không chừng. Không gian thông đạo nhanh duy trì không được, còn xin Nguyên cô nương nhanh phía dưới quyết đoán. Lạc Hồng thúc giục một câu về sau, đi đầu chui vào thông đạo, chỉ còn lại một cái tay, chờ đợi Nguyên Giao đáp lại. Thật có lỗi sư tỷ, hắn cần ta. Nguyên Giao mắt lộ ra vẻ xấu hổ, nhếch môi đỏ mọng nói. Tựa như tại hư thiên điện như thế. Nghiên Lệ vén lên xuống Nguyên Giao sợi tóc, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói. Không có chuyện gì sư muội, dù sao ta cũng nghĩ đuổi kịp ngươi tu vi. Thân là sư tỷ, tu vi so sư muội yếu, cũng không quá đúng đâu. Nguyên Giao nhẹ nhàng gật đầu, lập tức phiêu nhiên tiến lên, bắt lấy Lạc Hồng thủ trưởng, chui vào không gian thông đạo bên trong. Mấy tức về sau, mắt dọc không gian thông đạo chậm rãi khép lại, Bổ Thiên Thạch đông một tiếng, rơi xuống tại đất. Sư muội, hy vọng ngươi có thể so sánh ta may mắn. Tham thảm thở dài một tiếng về sau, Nghiên Lệ liền ngồi xếp bằng xuống tới, bắt đầu dài dàng giặc tu luyện. Minh Vực, Diễm Tịnh ba người canh giữ ở một đạo mắt dọc khe hở chung quanh. Bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn xem Lạc Hồng mở ra cái này không gian thông đạo, đồng thời không nói hai lời liền đâm đầu lao vào. Cho nên, bọn hắn cứ việc biết rõ lúc này hẳn là xem chừng hộ pháp, nhưng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Không bao lâu, Lạc Hồng liền về tới Minh Vực, dừng lại một lát, lại từ không gian thông đạo bên trong kéo ra khỏi một đạo bóng hình xinh đẹp. Vị tỷ tỷ này, lại so Lam tỷ tỷ còn đẹp. Nhìn thấy Nguyên Giao về sau, Chân Lan một cái liền bị kinh diễm đến. Hạ Vân Chi cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng Nguyên Giao mỹ mạo, nhưng nàng hiển nhiên quan tâm hơn cái này đột nhiên xuất hiện nữ quỷ cùng Lạc Hồng quan hệ, trong mắt dị sắc liên tục. Sắc tức là không, không tức là sắc, Lạc thí chủ ngươi cùng ta Phật hữu duyên, chớ đi sai bước nhầm a. Diễm Tịnh lập tức đối Lạc Hồng ngày sau sẽ xuất ra lòng tin đại giảm, đây chính là Phật tử khảo nghiệm sao? Bần tăng còn cần nhiều hơn tu hành a. Khu khu, đại sư, Lạc mỗ là sẽ không đi làm hòa thượng. Lạc Hồng một mặt bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, sau đó thần sắc nghiêm lại nói. Vị này là Nguyên Giao Nguyên cô nương, chính là Lạc mỗ bạn tri kỷ hảo hữu, trước đây một mực tại ẩn bí chi địa tiềm tu. Hạ Vân Chi cùng Chân Lan lúc này chào Vân An. Nguyên Giao ngơ ngác nhìn xem ba người, ngoại trừ hòa thượng nói lời, Lạc Hồng cùng Hạ Vân Chi hai nữ, nàng đều nghe không hiểu. Nơi đây cũng không phải là bạo loạn tinh hải, mà là tại một chỗ tên là Thiên Nam Tu Tiên Giới, đây là ghi chép tiếng nói ngọc giản. Đem một cái ngọc giản đưa cho Nguyên Giao về sau, Lạc Hồng lại lấy bạo loạn tinh hải tiếng nói nói. Nguyên cô nương, nơi đây có vô cùng lợi hại cấm bay cấm chế, chỉ có quỷ loại khả năng lơ lửng. Còn xin ngươi giúp bận bịu điều tra một phen, tìm xem có cái gì địa thế đặc thù chi địa. Đây là việc nhỏ, liền giao cho ta đi. Nguyên Giao rất nhanh làm ra đáp lại, lập tức hướng không trung lướt tới. Lạc Hồng đưa mắt nhìn hắn bình yên qua 10 trượng chi giới về sau, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ném ra ngoài một cái ngọc giản nói. Chân đạo hữu, ngươi cũng học một ít Thiên Nam tiếng nói đi, ngươi trước kia lưỡi cổ thanh âm quả thực là không dễ nghe. Đa tạ tiền bối. Chân Lan vẫn luôn có ý tưởng này, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội mở miệng. Bốn người đợi một lát về sau, Nguyên Giao phiêu nhiên mà quay về, ngón tay một cái phương hướng nói. Cái phương hướng này cực xa địa phương, có một chỗ lõm hô sâu, chắc hẳn chính là Lạc huynh nói tới chỗ đặc thủ. Nơi đây âm khí bên trong tràn ngập hàn khí, cùng âm minh chi địa hoàn toàn khác biệt, xin hỏi Lạc huynh, đây rốt cuộc là chỗ nào? Lạc mỗ sẽ tới đây, cũng là bắt nguồn từ một trận ngoài ý muốn, nơi đây hung hiểm, nhóm chúng ta vừa đi vừa nói. Lạc đại ca, ta thúc tổ nuôi một cái thiên túc nô công, kề sắt đất đi lại lúc mau lẹ như gió, đang thích hợp dùng để thay đi bộ. Hạ Vân Chi cầm ra một cái túi linh thú, thần sắc bình tĩnh nói. Như thế rất tốt, chúng ta cần mau chóng đuổi kịp huyền sát bọn hắn, để tránh bọn hắn lại làm tay chân. Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu đạo, ra hiệu nhường Hạ Vân Chi đem thiên túc nô công thả ra. Hạm sĩ suối không hổ là xuất thân ngự linh tông nguyên anh tu sĩ, nuôi linh thú cũng rất có môn đạo, thiên túc nô công chạy vội. Không thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ phi độn tốc độ chênh lệch bao nhiêu. Bốn người một quỷ đứng tại trên lưng nó, hướng Nguyên Giao chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 350, Hàn Lập nguy hiểm. La Sát quỷ phủ lấy núi thây làm trung tâm, trung tầng là minh vực, tầng ngoài cùng thì bị huyết hải bao vây. Huyết hải không gợn sóng, nhưng mặc dù đã vượt qua lâu đời cực điểm tuế nguyệt, nhưng vẫn không khô cạn. Một ngày này, ngày xưa huyết sát phủ quân phủ đệ, hôm nay thông thiên cột máu nơi ở, huyết hải lại nổi lên sóng lớn. Nhấc lên sóng biển. Tại vô biên vĩ lực phía dưới, một đạo thâm thúy khe hở xuất hiện tại trong biển máu, phảng phất tung mặc cả tòa huyết hải, không thể nhìn thấy phần cuối. Khe hở biên giới khơi dậy ngập trời sóng máu, lại không ngăn cản được khe hở phi tốc mở rộng. Một lát sau, một đạo rộng chừng mấy chục trượng khe hở đem huyết hải tách ra, lộ ra thông thiên cột máu phía dưới tràn đầy Phật môn phạm xăm tế đàn, cùng một cái nhắm mắt xếp bằng ở chính giữa tế đàn, máu thân đen mục đích bóng người. Lúc này, đông 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 nặng nề bước chân truyền đến. Cái gặp hai cái bị không trọn vẹn áo giáp màu đỏ ngòm bao khỏa, bỏ sót ra lộ ra bạch cốt âm ú âm tà quỷ vật, chậm rãi đi lên tế đàn. Tại cự ly huyết ảnh 10 trượng chỗ, cái này hai cỗ huyết giáp khô lâu nặng nề quỳ một chân trên đất, hữu quyền chống đỡ tại mặt đất, túi đầu xuống, đồng thời lấy khàn khàn âm thanh âm đạo. Chủ nhân! Bao nhiêu năm? Rốt cuộc đã đến. Nương theo lấy huyết ảnh chậm rãi mở ra hai mắt, huyết hải khe hở bỗng nhiên khuyết trương mấy trượng, hắn nhìn ngang phía trước. Cặp kia đen mục phảng phất có thể cách không gian, nhìn thấy minh vực chẳng cảnh, hình như có mây đen ở trong đó cuồn cuộn. Chủ nhân, có người tại tự tiện xông vào minh phủ. Trong đó một cái huyết giáp khô lâu thanh âm tĩnh mịch nói. Ha ha, đi, đem khách nhân mời đi theo. Huyết ảnh nhìn như bình tĩnh khẽ cười một tiếng, không mang theo mảy may khói lửa phân phó nói. Hai cỗ huyết giáp khô lâu bỗng nhiên trầm xuống đầu lâu biểu thị linh mệnh, sau một khắc thân hình liền biến mất tại trên tế đàn. Nhanh! Huyết ảnh ngóc đầu lên hít sâu một hơi, than tiếng nói. Lập tức, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn, không chỗ ở phát ra khanh khách âm nhu tiếng cười. Trong tiếng cười, huyết hải sóng lớn càng tăng lên, đánh ra thanh âm chấn thiên động địa. Cùng náo nhiệt huyết hải khác biệt, minh vực vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. ba đạo bóng người đứng tại một cái sâu màu đen âm khí vòng bảo hộ trước, riêng phần mình thi triển thần thông, hướng về phía hắn tấn công mạnh không thôi. Không biết qua bao lâu, rốt cục tại một đạo giòn nhẹ vỏ trứng vỡ vụn âm thanh bên trong, màu đen vòng bảo hộ vỡ nát thành điểm điểm hắc quang. Tại màu đen vòng bảo hộ còn chưa triệt để tiêu tan trước, ba đạo bóng người bên trong duy nhất nữ tử, liền không kịp chờ đợi vọt vào. Ở đâu? Huyền âm quỷ khí ở đâu? Vì cái gì không có? Một hơi về sau, phát cuồng giọng nữ truyền vào lưu tại bên ngoài Thanh Dương cùng Thiên Hận trong thai. Thanh Dương lão ma nghe tiếng sững sờ, lập tức lông mày cau chặt vọt vào. Ha ha, lần này có ý tứ. Thiên Hận lao quái mảnh cười một tiếng, không vội không chậm hướng đi về trước đi. Đen cháo bên trong đứng sừng sững lấy 36 cái, chừng ba người ôm hết to kim sắc của đá, làm thành một nhỏ một lớn hai vòng. Trừ cái đó ra, đen cháo phía dưới không có gì cả, âm khí nồng đậm còn không có ngoại giới chi cao, chớ nói chi là Thanh Dương lão ma trong miệng huyền âm quỷ khí. Huyền sát cam mạo kỳ hiểm, chính là vì huyền âm quỷ khí mà tới. Mà ở ba người mượn nhờ nàng âm quỷ la sát quyết, tránh đi minh vực đông đảo kinh khủng quỷ vật, đi vào âm sát phủ quân phong ấn chi địa về sau. Trước có ngoài dự liệu âm khí vòng bảo hộ cản đường, hiện tại càng là phát hiện huyền âm quỷ khí căn bản không tồn tại, huyền sắt lúc này liền đỏ mắt. Sư Minh, đây là có chuyện gì? Thanh Dương lão ma nhìn chằm chằm cột đá trong vòng một khối vỡ vụn hắc tinh nhìn một lát, trầm giọng nói. Xem ra âm sát phủ quân đã triệt để vỡ lạc, lúc này mới dẫn đến huyền âm quỷ khí tan hết. Làm sao có thể? Âm sát phủ quân làm sao lại vỡ lạc? Núi thây bất bình, âm khí không kiệt, huyết hải không khô, phủ quân bất diệt. Chẳng lẽ đều là giả? Huyền sắt vẫn là không cam lòng hô lớn nói, tức giận đến nàng sắp đem hàm răng của mình cắn nát. Minh bực tóc xanh quỷ thể nội cũng có một tia huyền âm quỷ khí, nên không tồn tại truyền thuyết không thật khả năng. Mà dù sao đã qua vô số thời đại, vô luận chuyện gì cũng có thể phát sinh, âm sát phủ quân vẫn lạc cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Thiên Hận thần sắc đạm mạc nói, huyền âm quỷ khí đối với hắn mảy may vô dụng, không có cũng liền không có, chỉ cần kia huyết thần đan còn tại là được. Ta không tiếp thụ. Sư Minh, ngươi tự đi huyết hải đi, ta muốn lưu tại minh vực một trận. Huyền sát không chút khách khí địa đạo, không có đạt được huyền âm quỷ khí, quỷ kia khế cũng ước thúc không được nàng, cho nên nói chuyện lo lắng một cái liền đủ bắt đầu. Ngươi nghĩ thu thập nơi đây quỷ vật thể nội huyền âm quỷ khí. Không được, ta tuyệt không đồng ý. Công pháp của ngươi mặc dù đối với mấy cái này quỷ vật có mấy phần khắc chế, nhưng minh vực quỷ vật không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại xảo trá dị thường. Một khi trêu chọc, liền muốn giết hết. Nếu không liền sẽ lâm vào sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ngươi đơn độc một người, nếu có điều sai lầm, thế nhưng là rất dễ vẫn lạc ở đây. Thanh Dương lão ma nhãn châu xoay động, hung ác âm thanh ngăn cả nói. Sư Minh, chớ có cản ta, ngươi biết rõ ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huyền sắt trên tay phải bùi diễm một thịnh, đúng là một bộ muốn động thủ bộ dáng. Sư muội, vi huynh quên ngươi, chớ có sai lầm. Thanh Dương lão ma hai mắt nhắm lại, không có bất kỳ động tác gì, ngựa khí trở nên cực kỳ không giỏi. Huyền sắt trên mặt tàn khốc lóe lên, vậy mà không nói hai lời, tay phải hiện lên chảo nhô ra. Lập tức, một cái to lớn bùi diễm quỷ thủ bay ra, đối diện hướng Thanh Dương lão ma chụp tới. Thanh Dương lão ma lúc này hừ lạnh một tiếng, trước mặt hiện ra một tầng thanh diễm màn tường. Nhưng mà, ngay tại bùi diễm quỷ thủ cùng thanh diễm màn tường tiếp xúc trước một khắc, bùi diễm quỷ thủ đột nhiên ngoặt một cái, chiều Thanh Dương lão ma phía sau, một chỗ trốn không người vô tới. Nay quỷ dị sự tình phát sinh về sau. Lại ngay cả đứng ngoài quan sát Thiên Hận lão quái cũng không lộ ra kinh nghi thần thái, ba người trên mặt đều hiện lên một vòng cười lạnh. Tại bùi diễm quỷ thủ rơi xuống đất trước một khắc, chỗ kia không người đất trống đột nhiên bộc phát ra kịch liệt thanh sắc linh quang, mấy cái phi kiếm phá không mà ra, trên thân kiếm nhảy lên kim sắc hồ quang điện, bắn về phía bùi diễm quỷ thủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang về sau, Hàn Lập che lấy ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi theo trong bụi mù rút lui mà ra. Tịch Tà thần lôi tuy là hết thảy ma đạo thần thông khắc tinh, nhưng huyền sắt công kích tới quá mức đột nhiên, vẫn là để Hàn Lập thụ nhiều tổn thương. Hiện lộ thân hình về sau, Hàn Lập không có bất cứ chút do dự nào, phía sau phong lôi xí vừa hiện, lúc này liền muốn thi triển lôi độn thuật chạy trốn. Nhưng nơi này muốn giết hắn, cũng không chỉ là huyền sắt cùng Thanh Dương. Là Hàn Lập thân hình tại một đạo tiếng sấm bên trong biến mất lúc, Thiên Hận lao quái hử lạnh một tiếng, nói. Lôi độn thuật. Thần thông không nhỏ mà. Nói, hắn ngón trỏ ở giữa liền sáng lên màu xám bạc linh quang. Lập tức hướng không trung một chỉ, bắn ra một đạo màu xám bạc trùng sáng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Hàn Lập thân hình liền rớt xuống ra. Lão quái này có thể phá ta lôi độ thuật. Hàn Lập sắc mặt xanh xám nhìn về phía Thiên Hận lão quái, một trái tim không trô ở chìm xuống phía dưới đi. Hàn đạo hưu ẩn nấp thần thông quả thực cao minh, nếu không phải phá trận lúc sinh ra âm khí thủy triều quét đến người, chúng ta thật đúng là phát giác không được. Thanh Dương lão ma một mặt cười lạnh hướng Hàn Lập đi đến, ba khỏa Thanh Dương ma hỏa bóng dần dần tại hắn quanh thân thành hình. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, ý thức được là do ở tự mình vừa rồi thi pháp ngăn cản âm khí thủy triều, mới làm chính mình bại lộ, trong mắt khó nén hối hận chi sắc. Ba vị đạo hữu, Hàn Mô cũng không ra hại chi tâm, chẳng qua là muốn từ địa phương quỷ này ra ngoài thôi. Ha ha, huyết thần đan sự tình đạo hữu nghe được đi, không bằng ngươi ngoan ngoãn đem nguyên anh dâng lên, bản tọa còn có thể thưởng ngươi một cái thông khoái. Thanh Dương lão ma không có nửa điểm buông tha Hàn Lập ý tứ, nếu là Hàn Lập lát nữa đem huyết thần đan sự tình nói cho Lạc Hồng bọn người, hắn liền muốn nhức đầu. Thiên Hận lão quái cũng là ý nghĩ này, cho nên mới phối hợp với xuất thủ. Huyền sát thì đơn thuần chính là muốn giết người chút giận. Ba người cũng có tất sát Hàn Lập chi tâm, sở dĩ còn chưa đánh lớn xuất thủ, chỉ là đang vì vây kín Hàn Lập tranh thủ thời gian. Hàn Lập dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, muốn triệt để diệt sát hắn, đối với ba người vẫn còn có chút khó khăn. Hàn Lập cũng không có ngây thơ đến chỉ dựa vào miệng lưỡi, đối phương liền sẽ buông tha hắn, sở dĩ nói nhảm một câu, bất quá là vì muốn chạy trốn làm nhiều chuẩn bị thôi. Theo đuôi cái này ba người lâu như thế, Hàn Lập đối bọn hắn cũng có hiểu rõ nhất định, Thanh Dương lão ma đối huyết thần đan để bụng nhất, lại là người tâm ngoan thủ lạn, không thể nghi ngờ là nơi này muốn giết nhất hắn người. Mà Thiên Hận lao quái mặc dù cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng làm người cao ngạo, nên sẽ không vừa lên đến liền cùng Thanh Dương lão ma liên thủ đối phó chính mình. Bất quá, nếu là tự mình thi triển lôi độn thuật, hoặc là có chạy ra tìm đường sống dấu hiệu, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đau nhức hạ sát thủ. Chỉ có một chút hy vọng sống, nhất định phải nắm chặt. Hàn Lập nhãn thần ngưng tụ, đột nhiên bước ra nhanh lùi lại. Thanh Dương lão ma thấy thế, lại vẫn là không vội không chậm chắp tay đi tới, bên người ba khỏa hỏa cầu càng lúc càng lớn. Không thích hợp. Ý niệm cùng một chỗ, Hàn Lập dưới chân đột nhiên duỗi ra hai cái xương tay, lấy sét đánh chi thế chụp vào cổ chân của hắn. Là yên bộ. Thời khắc nguy cấp, Hàn Lập bước chân biến đổi, thân hình giống như quỷ mị, lôi ra một mảnh tàn ảnh, tránh thoát xương tay cầm nắm. Còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, phu cận mặt đất liền bỗng nhiên nổ tung, một cái huyền quỷ thình lình nhảy ra. Xa xa huyền sắc khạc khạc câm thiếu, nàng đầu vai cái kia đầu lâu chẳng biết lúc nào chui được dưới mặt đất, lại tránh thoát Hàn Lập thần thức, lặn xuống hắn phụ cận. Huyền quỷ hiện thân về sau, liền phất tay vung ra một cái âm khí xiềng xích, đem mấy trượng bên ngoài Hàn Lập trói thật chặt. Thanh Dương lão ma một mực chờ đợi giờ phút này, lúc này đem ra sử dụng ba cái đầu lớn nhỏ Thanh Dương ma hỏa bóng bay ra. Cái này nếu như bị hoanh trúng, Hàn Lập cho dù là đồng thân thiết cốt, cũng phải bị đốt thành cho bụi. Cái gặp Hàn Lập hai tay xoa một cái, lốp bốp kim sắc điện xà liền xuất hiện tại hắn thủ trưởng bên trong. Không có đi quản quấn ở trên người âm khí xiềng xích, hắn trực tiếp song trưởng rối ra, hướng huyền quỷ đánh ra hai đạo màu vàng phích lịch. Hừ! Ta cái này huyền quỷ, trên đường đi thế nhưng là thôn vệ không ít huyền âm quỷ khí, người này lôi pháp lợi hại hơn nữa. Cái gì? Huyền sắt trên mặt giữ tợn sắc lập tức biến mất, không dám tin chính nhìn xem huyền quỷ đứng thẳng địa phương. Giờ phút này, nơi đó không có vật gì. Dung tịch tà thần lôi diệt đi huyền quỷ về sau, Hàn Lập bước chân uốn éo, lại không có tiếp tục chạy trốn, mà là bấm tay hướng một khỏa Thanh Dương ma hỏa bóng bắn ra một đóa lam sắc ngọn lửa. Kiền lam băng diễm vừa ra, bốn bề nhiệt độ chợt hạ xuống, cảm ứng được băng diễm tán phát kinh người linh khí, Thiên Hận lão quái thần sắc khẽ biến, tay phải nâng lên một chút, một cái kim sắc vòng tròn xoay tít nổi lên. Chương 351: Đào thoát cùng thân người. Bắn ra lam sắc ngọn lửa về sau, Hàn Lập thần niệm cùng thúc, một đoàn tam sắc vệ kim trùng bay ra, một quyển phía dưới, tại hắn quanh thân tạo dựng một tầng dày đặc trùng giáp. Kiền lam băng diễm chính là cực hàn chi diễm, mà Thanh Dương ma hỏa chính là dung kim đoạn ngọc cực nhiệt chi diễm, hai người vừa chạm vào, lúc này liền đưa tới kịch liệt linh khí bạo tạc. Một tiếng nổ vang rung trời về sau, hình thành linh khí thủy triều, giống như một thanh trọng truy nện ở Hàn Lập ngực, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Trên người trùng giáp rất nhanh liền vỡ vụn băng tán, nhưng may mà dư ba không mạnh, Hàn Lập nhướng mày, cố nén quanh thân đau đớn, mượn linh khí bạo tạc chi thế, liền muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, một vòng kim sắc linh quang vạch ra một đường vòng cung, ánh vào Hàn Lập khỏe mắt quét nhìn bên trong. Thật vất vả đánh ra một chút hy vọng sống, Hàn Lập lại sao cam tâm bị ngăn lại, trong lòng hung ác, chỉ là thoáng tăng cường hộ thân linh cháo, đại đa số pháp lực vẫn là dùng đến phi độn. Hừ! Tại Kim Ngọc Hoàn trước mặt còn dám khinh thường, tự tìm đường chết. Thiên Hận lao quái cười lạnh một tiếng, pháp lực thúc giục, làm cho Kim Ngọc Hoàn thế đi gấp hơn. Không ngạc nhiên chút nào, Kim Ngọc Hoàn tùy tiện xuyên thủng Hàn Lập hộ thân linh cháo, hung hăng đập vào áo lót của hắn phía trên. Phúc! Hàn Lập bị đòn nghiêm trọng này, đồng nhiên phun ra một ngụm máu đến, tốc độ bay lại chưa giảm mảy may. Nội giáp! Thiên Hận lao quái ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Lập rách dưới quần áo phía dưới, lộ ra một mảnh kim sắc lân giáp, mười điểm kinh ngạc nói. Ba người đang muốn lại thi thủ đoạn, chỉ nghe ầm ầm một đạo tiếng sấm truyền đến, Hàn Lập khí tức cấp tốc đi xa. Nguyên lai là chạy ra một đoạn cự ly về sau, Hàn Lập thi triển lên lôi độ thuật, lần này lại đuổi theo cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thanh Dương lão ma cùng Thiên Hận lão ma chần chờ một cái chớp mắt về sau, thân hình đồng thời ngừng lại, đối bọn hắn mà nói, huyết thần đan mới là khẩn yếu nhất, cùng hắn phí sức truy sát Hàn Lập, không bằng lập tức tiến về huyết hải. Sư huynh, người này giết ta huyền quỷ, ta tất không có khả năng buông tha hắn. Huyền Sát để lại một câu nói, liền cũng không dừng lại vượt qua hai người, hướng Hàn Lập phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Thanh Dương lão ma có lòng ngăn cản, lại nhất thời nghĩ không ra lý do, miệng há lại đóng. Hắn tự nhiên không phải đang lo lắng Huyền Sát an nguy, chỉ bất quá nghĩ tại cùng Thiên Hận lão quái trong hợp tác, chiếm cứ càng nhiều ưu thế mà thôi. Huyền Sát mặc dù oán hận Hàn Lập diệt sát nàng cuối cùng một cái huyền quỷ, nhưng đầu vẫn là thanh tỉnh, nàng có dũng khí đuổi theo, chính là phải thừa dịp nhân chi nguy. Chỉ cần xem chừng cái kia kim sắc lôi đỉnh, nàng rất có cơ hội đem Hàn Lập diệt sát, đến lúc đó nếu có được kim sắc lôi đỉnh huyền bí, lần này không coi là đi một chuyến uổng công. Đưa mắt nhìn Huyền Sát đi xa, Thiên Hận lao quái khẽ cười một tiếng nói. Thanh Dương đạo hữu, việc này không nên chậm trễ a. Thanh Dương lão ma không nói tiếng nào, tay áo hất lên, liền hướng cột đá trận mà đi. Quỷ vụ đúng là từ ma thú La Hầu thôn phệ thiên địa linh khí mà lên. Lạc huynh, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể có căn cứ gì? Đứng tại Lạc Hồng bên cạnh, Nguyên Giao môi đỏ đóng chặt, âm thầm truyền âm nói. Lạc Mô mới đầu cũng không tin, nhưng những năm này bổ thiên thạch truyền đến không gian ba động khi có khi không, hiển nhiên âm minh chi địa là có thể di động, cái này La Hầu mà nói liền trở thành có khả năng nhất suy đoán. Lạc Hồng hướng Nguyên Giao giảng thuật một phen hiện hướng cùng La Sát Quỷ Phủ sau đó, lại cùng nàng nói đến âm minh chi địa tình huống. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ cũng không biết là tại La Hầu thân thể đây một chỗ. Tựa hồ cũng không cùng có nhân tộc tồn tại khu vực liên kết. Nàng nhóm chỗ không gian, không có âm thú, không có nhân tộc, cũng không có yêu tộc, duy nhất vật sống chính là chính các nàng. Cho nên, nàng nhóm mặc dù tại La Hầu thể nội đã chờ đợi mấy chục năm, nhưng thậm chí không biết rõ nơi đó được xưng là âm minh chi địa, đối với La Hầu bản thân hơn không hiểu. Lạc huynh, ngươi đã có chỗ chuẩn bị, vì sao không tới sớm một chút? Nếu là sớm đi, có lẽ có thể ngăn cản ta rơi vào quỷ đạo. Nguyên Giao đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hối hận địa đạo, đôi mắt bên trong cũng không trách cứ chi ý, chỉ có cô đơn ai oán. Quỷ đạo mặc dù cũng có thể trực chỉ đại đạo, nhưng là quỷ thân chúng quy là so không lên thân người, nhất là đối một cái lòng có sở thuộc nữ tử tới nói. Ai, Lạc Mộ còn đánh giá thấp âm minh chi địa không gian cách trở, bằng ta ngay lúc đó tu vi, lại là không có lực lượng mở ra không gian thông đạo. Kết anh về sau, La Hầu thì đã ly khai vô biên hải, một khắc này Lạc Mộ liền biết thì đã trễ. Bắt đầu do dự đến cùng còn muốn hay không bắt đầu dùng bổ thiên thạch. Lạc Hồng nói cũng là lời nói thật, năm đó hắn củng cố Nguyên Anh về sau, xác thực có bắt đầu dùng bổ thiên thạch ý niệm, nhưng lại không cảm ứng được không gian ba động. Bất quá, hắn tiếc nuối chi tình là giả, bởi vì hắn biết rõ Nguyên Giao sẽ ở âm minh chi địa thu hoạch được một trận đại cơ duyên, nhờ vào đó trở lại thân người đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Do dự, Lạc huynh chẳng lẽ không muốn cứu ta? Nguyên Giao trong lòng chợt lạnh. Nhớ nàng những năm này thường xuyên hướng về phía một khối lạnh băng băng thạch đầu ngẩn người, thạch đầu đầu kia người lại tại do dự, như thế nào có thể không làm nàng tâm lạnh. Nguyên cô nương hiểu lầm, Lạc Mô cũng không phải là ý này, mà là tại là nguyên cô nương suy nghĩ. Ngươi cùng Nghiên đạo hữu đã tu luyện quỷ đạo công pháp, cũng luyện thành nửa quỷ chi thân, vậy liền không cách nào lại quay đầu lại. Âm minh chi địa là các ngươi tốt nhất chỗ tu luyện, cho dù các ngươi ở bên trong một đường tu luyện tới hóa thần, Lạc Mô cũng sẽ không kỳ quái. Cái kia địa phương đối với quỷ tu tới nói, thật sự là quá trải qua thiên độc hậu. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, bắt đầu khuyên. Hắn không có khả năng đem Nguyên Giao một mực giữ ở bên người, cũng nên nhường nàng sẽ âm minh chi địa tu luyện, việc này dễ dàng tạo thành hiểu lầm, vẫn là ngay từ đầu liền nói minh bạch tốt. Nhưng nếu một mực khốn tại một chỗ, cho dù tu vi lại cao hơn, lại để làm gì đâu. Nguyên Giao trong lòng hơi ấm, lại là khẽ lắc đầu nói. Bị nhốt mấy chục năm, không muốn lại trở về là nhân chi thường tình. Huống hồ ngoại giới cũng không phải là nhất định không cách nào tu luyện, chỉ là chậm rất nhiều, đột phá khó khăn gấp mấy chục lần mà thôi, lại có thể làm bạn tại mong nhớ ngày đêm người bên cạnh. Nguyên cô nương chẳng lẽ không muốn trở lại thân người? Lạc Hồng thần sắc như thường hỏi. Đương nhiên muốn, như vậy chuyện nghịch thiên như thế nào có thể làm được? Ta tu vi càng cao, sẽ chỉ càng ngày càng tiếp cận quỷ thân, thẳng đến ngày đó quỷ chi đạo mà đi. Nguyên Giao lộ ra ai thê nhãn thần, nếu không phải có một đoạn hồi ức trèo trống. Nếu không nàng sớm đã nhẫn chịu không được mất đi nhục thân khổ sở. Nhân giới không cách nào làm được sự tình, không có nghĩa là linh giới không cách nào làm được. Chúng ta tu vi mặc dù đã đạt tới nguyên anh cảnh giới, tại nhân giới đủ để trở thành một phương bá chủ, nhưng kỳ thật chẳng qua là tu luyện tới trung cảnh giới mà thôi. Ta nghĩ ở tại chúng ta xem ra không cách nào giải quyết sự tình, tại linh giới những cái kia luyện hư hợp thể đại năng trong mắt, chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Nguyên cô nương chỉ cần cố gắng tu luyện, đợi cho phi thăng linh giới về sau, trở lại thân người cơ hội chắc hẳn vẫn là thật lớn. Thần thông bí thuật kỳ thật đối với linh khí hoàn cảnh có rất cao nhu cầu, nếu là linh khí hoàn cảnh quá kém, một chút thần thông uy lực liền sẽ suy yếu, thậm chí không cách nào thi triển. Cũng tỉ như Hàn lão ma tịch tà thần lôi, tại nhân giới, hắn căn bản là không phát huy ra tịch tà thần lôi chân chính uy lực. Mà tương ứng, tuyệt hảo linh khí hoàn cảnh cũng sẽ đản sinh ra càng thêm thần diệu thần thông bí thuật. A, làm sao vừa nghĩ đến Hàn lão ma, thật giống như nghe được hắn thanh âm, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Vừa dứt lời, Nguyên Dao còn đắm chìm trong vui mừng lúc, Lạc Hồng Lô thai liền có chút nhúc nhích một cái, nghe được cái nào đó thanh âm quen thuộc. Thần thức quét qua, Lạc Hồng chỉ thấy Hàn lão ma đang khỏe miệng chảy máu đảm bệnh. Cái này chạy rồi. Là ai đang đuổi giết hắn? Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng thần thức hướng về sau tìm kiếm, đầu tiên là thấy được một đoàn tóc xanh ác quỷ cùng ba cái quần áo nhan sắc khác nhau nữ quỷ, sau đó lại tại hơn phía sau thấy được Huyền Sát thân ảnh. Huyền Sát giờ phút này âm khí che đậy thân thể, bạch cốt phủ đầy thân, tán phát khí tức cùng quỷ vật không khác, cho nên phụ cận quỷ vật cũng không tập kích nàng, mà là tất cả đều chuyên tâm đối phó Hàn lão ma. Lạc đại ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Vân Chi tâm tư linh xảo, gặp Lạc Hồng thần sắc có chỗ biến hóa, liền biết khẳng định là xảy ra chuyện. Hàn sư đệ đang bị người truy sát, Lạc mỗ lại mang Nguyên cô nương đi giúp hắn một tay. Đại sư, ngươi lưu lại bảo hộ nàng nhóm. Lạc Hồng dặn dò một câu về sau, nhãn thần chớp lên, tay phải mở ra, đem giấu tại lòng bàn tay huyền âm chi nhãn gọi ra, đối Nguyên Dao nói. Nguyên cô nương, lấy ngươi thuần âm quỷ thể thi triển cái này mai huyền âm chi nhãn thần thông, nhất định có thể khiến cho uy lực nâng cao một bước, Lạc mỗ liền đem giao cho ngươi đem ra sử dụng. Nguyên Dao giờ phút này đang nhãn thần cổ quái nhìn xem Hạm Vân Chi, nghe vậy không khỏi sửng sốt một cái, biết được là Hàn Lập gặp nạn về sau, không nói nhiều nói tiếp nhận huyền âm chi nhãn, lập tức liền chui tiến vào Lạc Hồng thể nội. Thế là, Lạc Hồng đạp chân xuống, theo Thiên Túc Ngô Công trên lưng ly khai, lấy cơ hồ kề sắt đất độ cao, độn hướng Hàn lão ma phương hướng. Bỏ mạng bỏ chạy Hàn Lập cũng không tái sử dụng lôi độ thuật, chỉ vì pháp lực của hắn có thể dùng vạn niên linh nhũ khôi phục, tịch tà thần lôi lại là không thể. Còn nếu là không có tịch tà thần lôi, diệt sát cản đường quỷ vật, hắn trốn không được xa, liền sẽ bị quỷ quẩn, cùng phía sau huyền sát đuổi kịp. Hàn Lập bên này chật vật không thôi, huyền sát đầu kia cũng là có chút phiền muộn, nàng vốn cho rằng Hàn Lập trải qua một trận ác chiến, mà lại kéo lấy thân thể bị trọng thương, pháp lực hẳn là trèo trống không được bao lâu. Có thể nàng trước đây một cái không có chú ý, sau đó vậy mà phát hiện Hàn Lập khí tức một cái khôi phục rất nhiều. Nàng đột nhiên ý thức được trên thân Hàn Lập là có thể lượng lớn khôi phục pháp lực thiên tài địa bảo, sự tình đông nhiên trở nên khó giải quyết. Không thể lại như vậy đi xuống, nếu không sớm muộn sẽ đụng vào cái kia quỷ dị Lạc Hồng. Huyền Sắt trong lòng run lên, liền mạo hiểm hướng kia ba cái nữ quỷ bỏ chạy. Công pháp của nàng mặc dù có thể làm cho nàng khí tức cùng quỷ vật không khác, nhưng minh vực quỷ vật cũng không ngu dại, nếu nàng làm ra quá mức quái dị cử động, tất nhiên sẽ bị hoài nghi, dẫn tới bảy quỷ công kích. Cũng may, nữ quỷ bị Hàn Lập hấp dẫn cơ hồ toàn bộ tâm thần, Huyền Sắt tới gần cũng không gây nên chú ý của các nàng. Rất nhanh, Huyền Sắt liền lặng yên đi tới cái này ba cái nữ quỷ ở giữa, lấy lại bình tĩnh về sau, pháp lực đột nhiên nhấc lên, một hơi kích xạ ra 21 cái màu đen âm châm. Bất ngờ không đề phòng, ba cái nữ quỷ toàn bộ trúng chiêu, bị đau bên trong nàng nhóm mở ra đen nhánh làm người ta sợ hãi miệng, hướng Huyền Sắt phát ra sắc nhọn tiếng quỷ khiếu. Huyền Sắt lúc này trên mặt lại là một điểm vẻ sợ hãi cũng không, thần niệm thúc giục, những cái kia đâm vào nữ quỷ trên người âm châm nhao nhao không có vào nàng nhóm thể nội. Hi hi, an ta âm minh châm, lại hung cũng phải nghe ta hiệu lệnh. Đi, cho ta ngăn lại hắn. Ba cái nữ quỷ tất nhiên là không theo, hung tính đại phát muốn đối phó Huyền Sắt, nhưng sau một khắc liền thê lương hét thảm lên. Chương 352, Nguyên Dao diệt địch. Âm minh châm mang tới thống khổ tựa hồ đủ để cho nữ quỷ hồn bay phách tán, nếm qua đau khổ về sau, trong mắt mặc dù còn có không nhìn thấy đáy oán độc, lại cũng chỉ có thể phục tùng Huyền Sắt. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, ba cái nữ quỷ không tiếc sử dụng tự tổn nguyên khí quỷ đạo thần thông, làm cho tự thân tốc độ bay bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, mấy tức ở giữa liền tiến vào công kích cự ly. Trước đó tiến vào minh vực lúc, Hàn Lập rất nhanh liền phát hiện cái này ba người tung tích, tiếp lấy một đường đều là ẩn nấp tại ba người về sau, lợi dụng bọn hắn thay mình mở đường, đối với nữ quỷ thủ đoạn thần thông cũng không quen thuộc. Cho nên, là trước người đột nhiên rỗi ra một cái quỷ trào lúc đến, lúc này giật nảy mình. Cũng may, Huyền Sắt cũng không thể trực tiếp khống chế nữ quỷ, một trào này cũng không chạy về phía Hàn Lập đầu lâu, mà là hướng về phía ngực bụng mà đi, đánh vào Hoàng Lân giáp cấp trên. Những này nữ quỷ nhìn như yếu đuối, nhưng kỳ thật lực lượng quá lớn, Hàn Lập bị này một kích, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thương thế không khỏi tăng thêm. Lúc này, mặt khác hai cái quỷ chảo cũng lần lượt đánh tới. Cái gặp, trên thân Hàn Lập kim sắc lôi quang lóe lên, kia hai cái phân biệt hướng về phía hắn dưới bụng cùng cổ họng mà ra quỷ thủ, liền bị Tịch Tà Thần Lôi chém thành cho bụi. Nhưng mà, Hàn Lập phản công mặc dù đầy đủ lăng lệ, nhưng bị như thế một ngăn, nhưng cũng triệt để đã rơi vào ba cái nữ quỷ vây kín bên trong. Biết được Tịch Tà Thần Lôi lợi hại về sau, ba cái nữ quỷ không hẹn mà cùng thi triển lên phân thân thần thông, trong chớp mắt, một mảng lớn quỷ ảnh liền đem Hàn Lập tầng tầng vây quanh. Huyền Sát trôi nổi tại cự ly chiến đoàn không xa địa phương, cười lạnh chờ đợi thời cơ, nàng đối với Hàn Lập lôi pháp thần thông 10 điểm kiêng kỵ, không đem Hàn Lập hao tổn đến sơn cùng thủy tận, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến lên. Vì ứng đối tràn đầy thiên nữ quỷ vây công, Hàn Lập đem ra sử dụng Tịch Tà Thần Lôi tại bên ngoài thân toán loạn không thôi. Một khi có nữ quỷ phân thân tới gần, liền bắn ra một đạo mảnh khảnh điện quang màu vàng, đem diệt sát. Nhưng mà, cho dù là như vậy tính toán tỉ mỉ sử dụng Tịch Tà Thần Lôi, Hàn Lập còn thừa Tịch Tà Thần Lôi cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Lại như vậy xuống dưới, tất nhiên muốn bị bảy quỷ vây chết. Lúc đầu phệ kim trùng là ứng đối như vậy tình huống hảo thủ đoạn, có thể minh vực bên trong có cấm bay cấm chế, mà lại này cấm chế không nhằm vào nữ quỷ, mạo muội thả ra phệ kim trùng khả năng chẳng những không thể diệt sát nữ quỷ, còn có thể dẫn tới cấm chế âm lôi công kích. Do dự một cái chớp mắt về sau, Hàn Lập vô bên hông túi linh thú, gọi ra một cái đen như mực khỉ con. Không cần phải nói, này khỉ chính là đề hồn thú. Khác biệt tại núi thây thời điểm, đến minh vực về sau, đề hồn thú liền không còn e ngại đến không dám đi ra. Bất quá, Hàn Lập bởi vì lo lắng, đề hồn khí tức sẽ dẫn tới minh vực bên trong cao giai quỷ vật, cho nên một mực không có thả ra, nhưng bây giờ gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng là bất chấp nhiều như vậy. Đề hồn thú vừa hiện thân, liền hưng phấn nện gõ lên ngực, thân hình trong nháy mắt tăng vọt đến 10 trượng, hóa thành một cái toàn thân đen như mực, quạng lông như tiễn, mà hai mắt hỏa hồng như đèn, mũi lấy làm kỳ xấu không gì sánh được cự viên. Biến thành cự viên về sau, đề hồn vặn vẹo to lớn đầu lâu, gào thét một tiếng, hai tay vung lên, liền đem Hàn Lập xung quanh nữ quỷ phân thân đánh tan. Ba cái nữ quỷ tựa hồ là cảm ứng được đến từ đề hồn uy hiếp, không cần Huyền Sát mệnh lệnh, liền làm tất cả phân thân cùng nhau hướng đề hồn đánh tới. Từng đôi quỷ thủ nhô ra, liền phảng phất muốn đem đề hồn lột ra. Nếu là bình thường linh thú, đối mặt trận thế này, nói như thế nào cũng phải tạm lánh phong mang mới là. Có thể đề hồn lại không có chút nào trốn tránh chi ý, ngược lại đại tỳ dương lên, hướng về phía nữ quỷ phân thân nhẹ nhàng hừ một cái. Hai cỗ thô to cột sáng vàng, theo tiếng hừ theo hắn trong mũi bỗng nhiên phun ra, hóa thành một mảnh vàng hà, nhanh giống như thiểm điện hướng nữ quỷ phân thân quét sạch mà đi. Lắc lư liên tục ở giữa, những cái kia mảng lớn nữ quỷ phân thân không có chút nào phản kháng địa, đều bị vàng hà quấn vào đề hồn miệng lớn bên trong. Tình hình như vậy, nhường còn thừa nữ quỷ phân thân không khỏi sửng sốt một cái. Thừa này cơ hội, đề hồn đột nhiên quay đầu hừ một cái, vàng hà quẩn quẩn mà ra. Lần này hào quang quấn lấy ba cái nữ quỷ hậu, tất cả phân thân cũng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đề hồn không biết là dùng gì thủ đoạn, lại vô số phân thân bên trong nhìn ra nữ quỷ chân thân. Bị vàng hà bao lại về sau, cái này ba cái nữ quỷ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng thi triển thần thông độn thuật muốn chạy ra, có thể đây đều là phí công. Mắt thấy ba cái luyện hồn quỷ nữ cũng bị nuốt vào đề hồn trong miệng, Huyền Sắt lúc này bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đồng thời, trong lòng nàng sát ý cũng không nhịn được càng tăng lên. Hàn Lập lôi pháp cùng linh thú đối quỷ đạo khắc chế cũng quá lớn, Huyền Sắt tuyệt đối không cho phép như thế nhân vật sống sót. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn tế ra sát hỏa, diệt đề hồn lúc, một đạo có thể nhắc lên nội tâm của nàng sợ hãi hung lịch tiếng giống đột nhiên truyền đến. Đề hồn nghe xong cái này tiếng giống, lập tức liền bất an lui về sau hai bước, lộ ra rõ ràng e ngại chi sắc. Hàn Lập chuyện lo lắng nhất phát sinh, đề hồn tán phát quỷ vật thiên địch khí tức, kích thích minh vực bên trong quỷ vương. Hi hi. Hàn đạo hữu, xem ra đây là thiên muốn diệt ngươi, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể có cái toàn thây. Huyền Sắt nhìn có chút hả hê cười nói, lập tức công pháp nhất chuyển, ẩn vào tóc xanh ác quỷ bên trong. Chẳng lẽ ta hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này? Hàn Lập cắn chặt hàm răng, nhìn nơi xa quần quận mà đến, che đậy phương viên 800 bên trong âm khí vân, cảm giác tuyệt vọng không khỏi xông lên đầu. Đúng lúc này, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên chuyển vào Hàn Lập trong tai. Hàn sư đệ, dễ dàng như vậy từ bỏ, cũng không giống như ngươi a. Lạc sư minh. Hàn Lập nghe vậy, lập tức mừng rỡ, dương mắt nhìn lên, Lạc Hồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tốt gia hỏa, có thể tản mát ra như vậy bá đạo âm khí, nghĩ đến không phải cái dễ đối phó. Hàn sư đệ, trước đem đề hồn thu hồi, đừng có lại kích thích đối phương. Lạc Hồng thần sắc chấn tĩnh địa đạo, phảng phất một điểm không quan tâm khí thế kia dọa người quỷ vương. Hàn Lập khẽ gật đầu, thần niệm khẽ động, đề hồn liền một lần nữa biến thành khỉ con, về tới túi linh thú bên trong. Lúc này, Lạc Hồng chậm ung dung lấy ra một khỏa màu vàng sáng viên đan dược, chính là kia thi thể xá lợi. Thi thể xá lợi vừa xuất hiện, xa xa mây đen liền bỗng nhiên dừng lại, liên tiếp mấy đạo rõ ràng có thể nghe ra ý sợ hãi tiếng giống truyền đến về sau, mây đen bắt đầu hướng về sau phương lan đi. Sư Minh, đây là vật gì? Vì sao có thể kinh sợ thối lui kinh khủng như vậy quỷ vương? Hàn Lập cực kỳ khiếp sợ nhìn xem Lạc Hồng trong tay hạt châu, không nghĩ ra đường đường quỷ vương, tại sao lại e ngại nó? Hắc hắc, cái này thế nhưng là nơi đây chi chủ, La Sát phủ quân thể nội ngưng kết chi vật. Phủ quân khí tức vừa xuất hiện, kia quỷ vương cho dù tu vi mạnh hơn, cũng là không dám đến đây. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, đem thi thể xá lợi thu hồi. Lạc Hồng xuất hiện kinh sợ thối lui quỷ vương một màn, bị giấu ở tóc xanh quỷ trong đám huyền sắt nhìn vừa vặn, nàng đang khiếp sợ sau khi, càng là cảm thấy kiêng kỵ. Nàng không có suy nghĩ nhiều, liền muốn theo rút đi tóc xanh quỷ quần cùng một chỗ bỏ chạy. Đạo hữu, muốn đi nơi nào a? Lạc huynh thế nhưng là để cho ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Một đạo tiếng cười duyên đột nhiên theo bên thai truyền đến, huyền sắt chỉ cảm thấy thần trí một cái hoảng hốt, suýt nữa không có duy trì được công pháp vận chuyển. Không được. Là quỷ âm. Huyền sắt đống nhiên bừng tỉnh, thân hình lóe lên liền thoát ra mấy trượng, quét mắt xem xét, liền gặp một cực kỳ xinh đẹp nữ tử đang thăm thẳm tung bay ở cách đó không xa. Nữ quỷ. Không đúng, là quỷ tu. Đối phương cũng tản ra quỷ vật khí tức, huyền sắt đối quỷ đạo hiểu rõ rất nhiều, một cái nhận ra nguyên giao là tồn tại gì. Thật có thể nói là phong thủy luân chuyển, nàng vừa rồi mới dựa vào quỷ vật khí tức lặng yên tiếp cận nữ quỷ, hiện tại liền bị người dùng thủ đoạn giống nhau lặn xuống chỗ gần. Xem ra không đem nàng này giải quyết là nhảy không rơi. Hi hi, chỉ là quỷ tu gặp được ta tính ngươi không may. Huyền sắt trong mắt tàn khốc lóe lên, nàng chỗ tu luyện công pháp đối với quỷ vật âm hồn thế nhưng là cực kỳ khắc chế, nhất là sát hỏa, bình thường quỷ vật chỉ cần dính vào một điểm, liền sẽ thụ trọng thương. Đi chết đi. Huyền sắt đống nhiên phất tay, một cái từ xám trắng hỏa diễm tạo thành cự thủ, lấy như xét đánh tốc độ hướng nguyên giao chụp tới. Nguyên giao lại là không tránh không tránh, hai cái tố thủ đặt trước ngực, một cái đen như mực con mắt theo nàng xương quai xanh ở giữa nổi lên. Sau một khắc, uy lực rõ ràng bạo tăng quát mục thần quang liền phun ra, vừa mới đem bụi diễm cự thủ bao lại, liền đem nó biến thành tinh thuần âm khí. Mà tại quát mục thần quang phía dưới, huyền sắt hộ thân âm khí trong nháy mắt tán loạn, lập tức thân thể liền vỡ ra. Chỉ còn một cái đen như mực nguyên anh, dùng oán độc lại bén nhọn thanh âm hô. Họ Lạc lại sẽ đem này trí bảo giao cho ngươi. Ta không cam tâm, a. Chương 353, chạy trốn phủ quân. Nguyên anh là pháp lực cùng nguyên thần kết hợp thể, như huyền sát tu luyện không phải âm quỷ la sát quyết, nàng nguyên anh còn có cơ hội đào thoát, mà không giống hiện tại như vậy bị sất mục thần quang bao một cái, liền bị nhanh chóng luyện hóa thành tinh thuần âm khí, bị huyền âm chi nhãn thôn phệ. Nguyên cô nương. Khu khu. Nhìn thấy cố nhân. Hàn Lập không khỏi kinh hỉ, kết quả khiên động thương thế. Sư đệ tỉ mỉ ngưng thần, vi huynh trước giúp ngươi ổn định thương thế. Thoáng dò xét một cái, Lạc Hồng phát hiện Hàn Lập thụ thương rất nặng, lại không xử lý có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm, thế là vội vàng nói. Làm phiên sư huynh. Hàn Lập nhịn đau ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một khỏa mùi thuốc bốn phía liệu thương đan dược căn vào. Nguyên Giao thấy thế, tự phát là hai người bảo hộ lên phát tới. Chén trà nhỏ về sau, một trận run lẩy bẩy âm thanh truyền đến. Chính là mượn nhờ Thiền Túc Nô công cước lực diễm tịnh ba người. Ngã Phật Từ Bi, Nguyên Đạo Hữu, xin hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì, Hàn Đạo Hữu là bị người nào gây thương tích? Ta cái gặp Hàn Huynh bị một tu luyện âm tà công pháp nữ tu truy sát, cũng không biết là người phương nào tổn thương hắn đến tận đây. Hàn Lập thần thông Nguyên Giao hiểu rõ, riêng là một cái cùng giai nữ tu đoạn không có khả năng đem hắn bức đến như thế tình trạng. Nữ tu? Kia chắc là Ma Diễm Tông huyền sát tiên tử, Hàn Đại ca tại sao lại cùng hắn động thủ? Hạ Vân Chi mặt hiển thần sắc lo lắng nhìn xem một bộ trật vật dạng Hàn Lập nói. Hàn đại ca. Hạ cô nương cùng với Lạc Huynh cùng Hàn Huynh cũng rất quan sao. Nguyên Giao đem lời nói xoay chuyển, nhìn như bình tĩnh hỏi. Vạn bối trước kia thụ nhiều hai bọn họ chiếu cố, tại vạn bối trong lòng hai bọn họ đều là huynh trưởng đồng dạng tồn tại, còn xin Nguyên tiền bối chớ nên hiểu lầm. Hạ Vân Chi che miệng khẽ cười một tiếng, đánh giá Nguyên Giao cố gắng duy trì bình tĩnh thần sắc, rất cảm thấy thú vị nói. Hừ, ta có gì có thể hiểu lầm. Việc cấp bách, vẫn là đến theo cái này là sát quỷ phủ ra ngoài. Cái kia tên là huyền sát nữ tu, đã tại sất mục thần quang phía dưới hồn phi phách tán, muốn biết rõ trong đó nguyên do, còn phải chờ Hàn huynh liệu xong tổn thương, hướng hắn hỏi thăm mới là. Nguyên Giao thần sắc khẽ biến, lại mạnh mẽ đem chủ đề giật trở về. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Hàn Lập liền kết thúc vận công, phun ra ngực một ngụm trọc khí, mở miệng nói: "Kia Lục Liêm đã sớm bị Thanh Dương lão ma đoạt xá, hắn tu vi căn bản không phải mới vào Nguyên Anh kỳ, mà là đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Hàn Mỗ chính là tổn thương tại hắn cùng Thiên Hận lão quái trên tay, có thể trốn được tính mệnh đúng là vận hạnh. Thanh Dương lão ma không phải sớm tại trăm năm trước đã tọa hóa sao? Lấy tuổi thọ của hắn, là tuyệt không có khả năng sống đến hôm nay." Hạ Vân Chi nghe vậy kinh hãi, Thanh Dương lão ma tọa hóa sự tình, kia tại Ma đạo 6 tông bên trong là mọi người đều biết, như thế nào lại như xác chết vùng dậy đột nhiên xuất hiện? Thế gian bí thuật vô số, tám thành cái này lão ma biến mất hơn trăm năm, chính là tại tu luyện một loại nào đó có thể nghịch thiên cải mệnh bí thuật, từ đó duyên thọ đến hôm nay. Lạc Hồng từ dưới đất đứng lên, không lắm ngạc nhiên địa đạo, dù sao hắn đã sớm xem thấu Lục Liêm chân thực tu vi. Loại này bí thuật làm đất trời oán giận, xưa nay tệ nạn cực lớn, dễ khiến người vạn kiếp bất phục. Kia ma tu như thế chấp mê bất ngộ, có lẽ là biết được La Sát Quỷ phủ bên trong có giúp đỡ san bằng tệ nạn chi vật, lúc này mới không có sợ hãi. Diễm Tịnh khẽ cau mày nói: "Đại sư minh giám, Hàn Mỗ đoạn đường này giấu ở kia ba người về sau, nghe được không ít chuyện, trong đó liền bao quát bọn hắn mục đích của chuyến này. Đã vẫn lạc huyền sát, chính là minh vực bên trong huyền âm quỷ khí mà tới. Mà Thanh Dương lão ma thì là vì quỷ phủ tầng ngoài cùng, trong biển máu huyết thần đan mà đến, nghe nói đan này có thể giúp người luyện thành bất diệt chi thể, không biết là thật là giả." Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng địa đạo, nói gần nói xa cũng đối huyết thần đan hiện lộ ra hứng thú thật lớn. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao bất diệt chi thể loại này yêu tộc đặc hữu đại thần thông, chính là yêu tộc bên trong luyện liền lắc đắc không có mấy, đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn. Nghe nói huyết thần đan công hiệu, liền liền không có thân người nguyên giao cũng không khỏi có vẻ siêu lòng, chớ nói chi là Hạm Vân Chi cùng Chân Lan. Chư vị thí chủ không được bị tham lam mê mắt, kia huyết thần đan tuy có thần hiệu, nhưng tệ nạn càng nặng. Sau khi phục dụng không chỉ có sẽ đọa nhập ma đạo, còn có thể biến thành huyết sát phủ quân nhục thân khôi lỗi, vinh thế không được siêu sinh. Thấy mọi người đối huyết thần đan cũng sinh ra hướng tới chi tâm, Diễm Tịnh vội vàng cấp cho cảnh tỉnh. Đối với huyết thần đan nguy hại, Lôi Âm Tông tông môn trong điển tịch ghi lại rõ ràng, xa so với thi thể xá lợi cùng huyền âm quỷ khí muốn tường tận. Quả thật như thế. Hàn Lập 10 điểm không thể tin được địa đạo, dù sao Thanh Dương lão ma bực này đại ma đầu, thực tế không giống như là sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này người. Tại chưa điều tra rõ huyết thần đan lợi và hại tình huống dưới, liền mạo muội tiến vào quỷ phủ tầm bảo. Hắn quay đầu nhìn về Lạc Hồng, nghĩ biết rõ Lạc sư huynh cách nhìn, đã thấy đối phương hướng hắn khẽ gật đầu, trong đó chi ý lại rõ ràng bất quá. Đối với Diễm Tịnh, Lạc Hồng còn có chút tín nhiệm. Mà lại theo lẽ thường tới nói, coi như giờ phút này tin vào hắn, nếu là về sau đám người đạt được huyết thần đan, cũng không có khả năng liền bởi vậy đem linh đan giao cho hắn. Diễm Tịnh giờ phút này mở miệng nhắc nhở, bỏ mặc đám người tin hay không, hắn cũng sẽ không đạt được một tia chỗ tốt. Cho nên, đại khái dẫn đầu đây là Diễm Tịnh lời từ đáy lòng, không thể khinh thường. Lần này vô luận là Thanh Dương lão ma chủ quan cũng tốt, hay là hắn có mưu đồ khác cũng được, chúng ta muốn ra ngoài, liền không thể thiếu vượt qua huyết hải. Huyết thần đan đã có thể khiến người ta nhập ma, chúng ta liền tuyệt không thể nhường Thanh Dương cùng Thiên Hận đạt được nó. Lạc Hồng thần sắc nghiêm một chút, cực kỳ nghiêm túc nói. Chỉ sợ đã tới đã không kịp. Hai người kia tất nhiên sẽ cùng trước đó, bừng tỉnh em sát phủ quân, là bọn hắn chỉ hoãn thời gian. Chân Lan vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, thanh âm của nàng mềm nhũn, nói lời lại làm cho Lạc Hồng cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Lần này bọn hắn cho dù là có lòng cũng vô lực làm được. Tại kia âm sát phủ quân phong ấn chi địa, chỉ có một chỗ vỡ vụn màu đen thủy tinh, tựa hồ kia âm sát phủ quân đã triệt để vẫn lạc rơi mất. Hàn Lập lại cho đám người mang đến một cái tin tức kinh người. Phủ quân vậy mà vẫn lạc. Được chứng kiến La Sát phủ quân thần uy Lạc Hồng bốn người, đơn giản không thể tin vào thai của mình, quả thực bị chấn kinh một cái. Đại sư, dường như nghĩ tới điều gì, Lạc Hồng sợ hãi giật mình, đột nhiên hô Diễm Tịnh một tiếng. Diễm Tịnh nhìn thấy Lạc Hồng nhãn thần về sau, lập tức hiểu ra tới, sắc mặt trở nên xanh xám. Phật môn bí pháp dẫn không dậy nổi minh vực bên trong đại trận phản ứng, phong ấn chi địa lại không thấy âm sát phủ quân tồn tại, La Sát phủ quân còn thân hơn miệng nói về bất diệt. Ở giữa đủ loại, nhưng Lạc Hồng chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Âm sát phủ quân trốn ra phong ấn chi địa. Huyết hải phía trên, Thanh Dương cùng Thiên Hận hai người không nhìn dưới thân sóng to gió lớn, riêng phần mình nhìn chằm chằm một bộ huyết giáp khô lâu, không dám vọng động. Hai vị đạo hữu, chủ nhân có lời mời. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai cỗ huyết giáp khô lâu ngoài cười nhưng trong không cười địa tướng người nói. Xin hỏi quý chủ nhân là ai? Mời ta hai người tiến đến cần làm chuyện gì? Thanh Dương lão ma miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, cẩn thận nghiêm túc tuân hỏi. Ta gia chủ người danh hào huyết âm, khắc khắc, hai vị đạo hữu chắc là chưa từng nghe qua. Chủ nhân mời, tất nhiên là cơ duyên, cũng không cho hai vị cự tuyệt. Cái này hai cỗ huyết giáp khô lâu tà dị không gì sánh được, chỉ cần là thần trí thanh tỉnh người, liền sẽ không tin tưởng bọn hắn cơ duyên nói chuyện. Bén nhạy phát giác được Thanh Dương lão ma truyền đến một cái nhỏ bé ánh mắt, Thiên Hận lão quái liền biết đối phương chuẩn bị động thủ. Vừa vặn, hắn cũng tuyệt không muốn đi gặp mặt hai cái này tà vật chủ nhân, liền đem ra sử dụng pháp lực lặng lẽ phía bên phải bàn tay mà đi. Khắc khắc, hai vị đạo hữu tựa hồ muốn so tài một phen. Để các ngươi kiến thức một cái chủ nhân vĩ lực cũng tốt. Cái này hai cỗ huyết giáp khô lâu trong nháy mắt liền phát hiện hai người ý đồ, vừa mới nói xong, trên thân huyết quang liền đột nhiên lóe lên, lại dẫn đầu xuất thủ. Chương 354, âm sát mê tung. Huyết đột thuật. Nhìn thấy kia hai cỗ huyết giáp khô lâu đống nhiên biến mất, Thiên Hận lao quái kinh thanh quát. Lập tức, đầu ngón tay hai đạo màu xám bạc cổ sáng đánh ra, đánh gậy đối phương đột thuật, làm cho đối phương theo trong hư không té ra ngoài. Thanh Dương lão ma cũng sớm có chuẩn bị, một khỏa to bằng cái thất Thanh Dương ma hỏa bóng tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành hình, thừa dịp huyết giáp khô lâu độn thuật bị phá cứng ngắc cơ hội, kiếm chỉ một điểm. Lúc này, Thanh Dương ma hỏa bóng liền hóa thành một cái màu xanh hỏa điểu, cánh khẽ vỗ, đã đến hai cô huyết giáp khô lâu phụ cận. Cái gặp, màu xanh hỏa điểu hai cánh đột nhiên duỗi dài, tiếp lấy hướng ở giữa một bao, liền đem hai cô huyết giáp khô lâu cũng quấn tại ma diễm bên trong. Nhìn thấy cảnh này, hai người trên mặt đều là vui mừng lóe lên. Thanh Dương ma hỏa uy lực, hai người cũng mười điểm rõ ràng, không khỏi dự đoán lên huyết giáp khô lâu bị ma diễm luyện hóa thành cho chẳng cảnh. Thiên Hận lao quái trong lòng hô to may mắn, nếu không phải cái này hai cô huyết giáp khô lâu, vừa lên đến liền thi triển vừa lúc bị tự mình tê không thủ khắc chế huyết đột thuật, lộ ra rõ ràng sơ hở, tự mình không thể thiếu muốn ác chiến một phen. Thanh Dương ma hỏa uy lực không phụ nổi danh, vừa đem hai cô huyết giáp khô lâu bao lại mấy tức, mặt ngoài ngưng thực huyết giáp giống như mật sáp đồng dạng bắt đầu hòa tan. Một bộ không bao lâu liền sẽ hoàn toàn bị tan rã bộ dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chúng đầu người đỉnh một mảnh máu vân trung, đột nhiên rơi xuống hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm, rắn rắn chắc chắc bổ vào hai cô huyết giáp khô lâu trên thân, càng đem tia cháy hừng hực Thanh Dương ma hỏa quét qua mà diệt. Tinh mịn điện quang nhảy lên tại hai cô huyết giáp khô lâu trên thân, chẳng những khiến cho khôi phục thương thế, mà lại khí tức trở nên cường thịnh hơn. Lần này biến cố tới quá nhanh, Thanh Dương cùng Thiên Hận cũng còn chưa kịp phản ứng. Hai cô huyết giáp khô lâu lại bắt đầu phản công. Cái gặp hai người đồng thời đem cánh tay phải giơ lên cao cao, tiếp lấy bỗng nhiên bổ xuống, lập tức hai đạo dài hơn một trượng huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao bắn ra. Thanh Dương lão ma vung tay lên, liền đánh ra một tầng sóng lửa ngăn tại trước người. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, bất luận cái gì thần thông phép thuật cũng đỡ không nổi Thanh Dương ma hỏa đốt cháy, tại hắn tiếp xúc sóng lửa một cái chớp mắt, liền sẽ tự hành tán loạn. Có thể này huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao cũng không biết là cái gì thần thông. Lại một cái liền cắt ra Thanh Dương ma hỏa tạo thành sóng lửa. Lập tức uy năng nửa điểm không giảm bổ ra Thanh Dương lão ma hộ thân linh cháo, đem ở trong chém thành hai nửa. Bất quá rất nhanh, Thanh Dương lão ma hai mảnh tàn thi giống như bọt biển đồng dạng biến mất, mới vừa rồi bị chém giết chỉ là hắn dùng bí thuật tạo ra thế thân. Thanh Dương lão ma giờ phút này mặc dù không việc gì, nhưng sắc mặt đã là âm trầm không gì sánh được, dạng này bảo mệnh bí thuật nhưng là muốn tiêu hao không ít nguyên khí khả năng thi triển. Một bên khác Thiên Hận lão quái không có ý đồ cứng rắn chống đỡ, phía sau hiện ra một cái cự ưng hư ảnh, thân hình hóa thành một đạo màu bạc đột quang, khó khăn lắm đem huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao né qua. Lại lần nữa hiển lộ thân hình về sau, Thiên Hận lão quái vung ra một chảo, còn lấy ba đạo màu xám bạc khí nhọn hình lưỡi dao. Đối mặt Thiên Hận lão quái mạnh nhất thần thông, hai cô huyết giáp khô lâu không tránh không né, trên tay pháp quyết không ngừng, không biết muốn thi triển cái gì thần thông. Kết quả ngân mang tới người, đem bọn hắn chém thành mấy khúc. Nhưng tại hạ một khắc, chỗ đứt liền rỗi ra vô số tơ máu, đem thân thể tàn phế gom đến cùng một chỗ, cái một cái chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng, phảng phất vừa rồi hết thể đều là ảo giác. Bất diệt chi thể. Thiên Hận lao quái lên tiếng kinh hô, trong nháy mắt chiến ý đại giảm. Hắn mạnh nhất thần thông, vốn có bất diệt chi thể huyết giáp khô lâu trước mặt, chính là một chuyện cười. Mặc dù hắn còn có không ít uy lực cường đại của bảo, nhưng trong đó cũng không thể khắc chế bất diệt chi thể, tiếp tục đấu pháp xuống dưới, tất nhiên là bại nhiều thắng ít. Thiên Hận lao quái chính là tán tu xuất thân, biết rõ đánh không lại liền chạy đạo lý, mắt thấy tình huống không ổn, liền muốn thi triển hắn sở trường độn thuật bỏ trốn mất dạng. Nhưng tại hắn bỏ chạy trước đó, hai cô huyết giáp khô lâu thần thông trước một bước phát huy ra. Tại một mảnh ầm ầm trong tiếng nổ, vô số đạo cột máu theo trong biển máu dâng lên, hợp thành một tòa tràn ngập huyết quang đại trận. Đông. Thiên Hận lao quái trái tim bỗng nhiên nhảy lên một cái, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người cũng giống như sôi đằng nhất táo động, càng là dùng pháp lực áp chế. Loại phản ứng này thì càng mãnh liệt. Không được, nếu là cưỡng ép sử dụng độn thuật lời nói, ta nhục thân nhất định sẽ nổ tung. Cường liệt như vậy linh giác, ngăn trở thiên hận lao quái thi triển độn thuật động tác. Hai vị đạo hữu, cái này huyết hải luyện tiên trận tư vị như thế nào? Khắc khắc, xem ra là không cần ta tiểu bảo bối ra sân. Trong biển máu, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảng lớn đếm không hết bóng đen, lít nha lít nhít, để cho người ta quan chi trái tim băng giá. Thể nội huyết khí sao động dị dạng càng ngày càng kịch liệt, thiên hận lao quái còn có thể kiên trì thời điểm, thanh dương lão ma lại là phốc hẹ ra một ngụm máu tới. Thanh dương lão ma mặc dù lợi dụng bí thuật khôi phục đoạt xá trước tu vi, nhưng tóm lại là không có đem nội tình đánh tốt, nhục thân cường độ kém xa lúc trước. Cái này vốn là không tính là gì, dù sao tu tiên giả xưa nay không chú trọng nhục thân, chỉ cần tu vi khôi phục, dần dần, nhục thân cường độ liền sẽ bởi vì pháp lực tẩm bổ chậm rãi tăng lên. Nhưng bây giờ, lại thành muốn mạng nhân tố. Nhanh! Nhanh thu thần thông! Ta bằng lòng mời là được. Sắp không kiên trì nổi thanh dương lão ma, mười điểm quả quyết xin khoan dùng, không chỉ như vậy, hắn còn khuyên xa xa thiên hận đến trả trách. Thiên hận đạo hữu, chớ lại do dự, chúng ta muốn từ đây ra ngoài, là vô luận như thế nào cũng chạy không khỏi cái này liên quan. Có thể làm như vậy cường đại huyết giáp khô lâu xưng là chủ nhân, kia đối phương 89 phần 10 chính là huyết hải chi chủ, huyết sát phủ quân. Mà cái này la sát quỷ phủ cửa ra vào, ngay tại huyết sát phủ quân phong ấn chi địa, cho nên thiên hận lao quái tự biết lần này coi như chạy trốn, cũng chạy không khỏi lần sau, liền yên lặng thu hồi lòng bàn tay kim văn phủ lục. Thôi được, lão phu liền đi chiếu cố kia huyết hải chi chủ. Khắc khắc, các ngươi kháng cự phía trước, liền đến nếm chút khổ sở. Trông lên máu địa, không phải vậy liền chết. Bên tay trái một bộ huyết giáp khô lâu cong ngón búng ra, hai đầu ngón tay lớn nhỏ, da đen nhánh, vặn vẹo không chỉ máu địa phân biệt bay vụt hướng hai người. Gặp hắn hướng cổ mình mà đến, thanh dương lão ma có chút ngẩng đầu, chủ động đem cổ lộ ra. Thiên hận lao quái mặc dù lông mày sâu nhăn, nhưng cũng không có phản kháng. Hai đầu máu địa cắn lên hai người cổ về sau, cũng không sinh ra bất luận cái gì cảm giác đau, ngoại trừ trắng nón nà xúc cảm bên ngoài, phảng phất không tồn tại. Sau đó, hai cỗ huyết giáp khô lâu không có lại thi triển cái khác thủ đoạn cấm chế hai người, thần niệm khẽ động, liền tán đi đại trận. Không cách nào tính toán huyết thủy rơi hồi trở lại huyết hải, phát ra giống như sóng lớn vô bờ động tĩnh. Không nên chỉ có hai người. Những người còn lại ở nơi nào? Nên ngay tại phía sau, ít ngày nữa liền sẽ đến huyết hải. Thanh dương lão ma không có một chút do dự, trực tiếp đem Lạc Hồng bọn người bán sạch sẽ. Tu vi so hai người các ngươi như thế nào? Nhưng có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ? Không có, chính là năm cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cùng hai cái kết đan tiểu bối. Thanh dương lão ma liền huyền sắt cũng tính toán tại bên trong, chi tiết đáp lại nói. Nguyên anh sơ kỳ đối chủ nhân vô dụng. Phải đi hỏi qua chủ nhân ý tứ. Hai cỗ huyết giáp khô lâu tự quyết định một phen về sau, liền đem thanh dương cùng thiên hận hướng tế đàn phương hướng thỉnh đi. Minh vực, phong ấn chi địa. Lạc Hồng một nhóm đứng tại kim sắc chính giữa trụ đá, thần sắc khẩn trương nhìn xem Diễm Tịnh tại trên trụ đá đầu sờ tới sờ lui. Qua tốt một lát, Diễm Tịnh đột nhiên nặng nề thở dài, trong ánh mắt khó nén thần sắc lo lắng mà nói. Mặc dù bị ăn mòn đến cực kỳ lợi hại, nhưng bần tăng có thể xác định, những này cột đá vốn là dùng để bố trí tu di chuyển luân cấm. Bộ này Phật môn cổ cấm, có thể đem yêu ma khốn tại một cái cỡ nhỏ không gian bên trong, nếu không có ngoại lực, tuyệt khó phá trừ. Nhưng bây giờ cũng là bị phá, mà lại theo lưu lại vết tích xem, là từ nội bộ lấy bạo lực bài trừ. Lạc Hồng không thông Phật môn cấm pháp, nhưng chỉ dùng kiểm tra sức khỏe biểu phân tích một vòng hiện trường vết tích, liền cơ bản có thể não bổ ra phá cấm lúc tình hình. Không hề nghi ngờ, kia là một trận không có một chút kỹ thuật hàm lượng nổ lớn. Tự bạo phá cấm, cũng là đủ liều. Tuy nói âm sát phủ quân vốn là từ minh vực mà sinh, cho nên chỉ cần minh vực vẫn còn, vô luận như thế nào hắn đều có thể phục sinh. Nhưng nếu là giống như bạo như vậy kiểu chết, sau khi sống lại âm sát phủ quân, liền không còn sẽ có lúc trước ký ức, tương đương với tại nhân cách phương diện bị diệt sát. Không có đạo lý A, quỷ vật tính tình như thế nào như vậy cương liệt. Lại không tiếc bỏ mình, cũng muốn bài trừ cấm chế. Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh chậm rãi lắc đầu, trực giác của hắn nói cho hắn biết, việc này tuyệt không có đơn giản như vậy. Tốt ra hỏa, Hàn Lao Ma cũng nói như vậy, kia khẳng định là có kỳ hoặc. Lạc Hồng âm thầm đoán thầm một câu, lập tức tỉnh táo phân tích nói. Hiện tại cơ bản có thể kết luận, âm sát phủ quân đã tự bạo phá cấm. Cứ như vậy, hướng đi của hắn liền phi thường mấu chốt. Lấy yêu quỷ tính tình, bọn hắn chính là tình nguyện chết, cũng sẽ không nguyện ý cấp làm áo cưới. Cho nên, Lạc Mỗ cho rằng âm sát phủ quân chưa chắc sẽ chết bởi tự bạo, hay là tại phong ấn trước lưu lại cái nào đó chuẩn bị ở sau, khiến cho có thể tại tự bạo sau khi sống lại, bảo trụ trí nhớ của mình. Nếu là cái trước, hắn hẳn là một mực gần nút tại minh vực dưỡng thương, nhưng trên trụ đá vết tích rất là xa xưa, nơi đây đối lúc nào tới nói lại phải thiên độc hậu, nặng hơn nữa thương thế, cho đến ngày nay cũng nên khỏi hẳn. Chúng ta trên đường đi cũng náo động lên không nhỏ động tĩnh, âm sát phủ quân nếu là ở đây, tất nhiên sớm đã lộ diện. Chắc hẳn vị này phủ quân, cũng không tại minh vực bên trong. Cũng không tại minh vực, vị này phủ quân lại sẽ đi làm sao? Vô luận âm sát phủ quân lúc trước tu vi lại cao bao nhiêu, tự bạo cũng không thể một chút sự tình không có. Nếu không đợi tại minh vực, thương thế của hắn như thế nào có thể khôi phục, dù sao quỷ phủ tam địa bên trong, chỉ có minh vực mới có âm khí. Nguyên Giao thân là quỷ tu, đối với quỷ vật tự nhiên là hết sức hiểu rõ. Quỷ vật trọng thương sau nếu không có âm khí bổ sung, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, cho đến bỏ mình. Đây cũng là hắn lưu hậu thủ. Hàn Lập sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Bần tăng đột nhiên nhớ tới một đoạn liên quan tới ba vị phủ quân ghi chép, có lẽ có thể giúp Lạc thí chủ nhìn ra mê cục. Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, chậm ung dung nói: "Đại sư có chuyện mau nói, chúng ta bây giờ chỉ hoãn không dậy nổi." Đối với Diễm Tịnh tính chậm chạp, Lạc Hồng quả thực có chút im lặng, không khỏi thúc giục hắn nói: "Nghe nói, ba vị phủ quân ở giữa cũng không lẫn nhau hòa thuận. Chắc hẳn chư vị thí chủ cũng đã nhìn ra, La Sát Quỷ phủ chính là từ sinh linh sau khi chết còn sót lại vật hình thành. Huyết khí tràn ra thành huyết hải, âm khí hội tụ thành minh vực, thân thể chồng chất thành núi thây. Ba cái này vốn là một thể, nếu là có thể hợp lại là một, tất có thể làm cho bất luận một vị nào phủ quân tu vi tăng nhiều. Chính là bởi vậy vượt qua một cái đại cảnh giới, đều là cực kỳ khả năng. Cho nên, ba vị phủ quân từ đản sinh lên, liền chưa hề lắng lại qua thôn phệ hai vị khác ý niệm. Mà một khi bị thôn phệ, chính là chân chính vẫn lạc, tuyệt sẽ không lại có trùng sinh cơ hội." Diễm Tịnh dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra ba vị phủ quân ở giữa chân tướng. Lạc Hồng nghe xong, một cái liền rộng mở trong sáng, hiểu rõ bọn hắn muốn đối phó địch nhân. Xem ra tiến vào cái này huyết hải trước, chúng ta cần hảo hảo kế hoạch một phen. Chương 355, huyết âm chi dụ. Huyết hải, điểm hải chi địa. Thanh Dương cùng Thiên Hận bị hai cỗ huyết giáp khô lâu dẫn theo, một đường chưa gặp được một điểm phiền phức, liền đã tới tế đàn nơi ở. Là hai người nhìn thấy trung ương tế đàn, trên mặt ý cười huyết âm lúc, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Khanh khách, một cái ma tu, một cái đông binh tây thấu tán tu, ngoại giới con lựa chọc nhóm truyền thừa chẳng lẽ đoạn tuyệt rồi. Huyết âm khẽ cười một tiếng, giấu giếm hận ý nói: "Chủ nhân, trừ hai người này bên ngoài, quỷ phủ bên trong còn có một nhóm tu sĩ. Chỉ là, những này tu sĩ tu vi tối cao chỉ có nguyên anh sơ kỳ, khó xử đại dụng." Hai cỗ huyết giáp khô lâu nửa quỳ trên mặt đất, hướng huyết âm cung kính báo cáo. Bàn giao đến cũng là thật. Xem ra các ngươi cùng đám kia tu sĩ, cũng không phải là người một đường. Huyết âm không biết dùng loại thủ đoạn nào, xác nhận Thanh Dương lão ma lời nói thật giả, giống như cười mà không phải cười mà nói. Tuy có phản kháng tiến hành, nhưng kết quả là vẫn là nhận rõ thế cục, cái này rất thông minh, bản phủ quân liền muốn tìm người thông minh hợp tác. Tiền bối chính là thượng cổ đại năng, vạn bối tu vi thấp, không biết tiền bối mời chúng ta đến đây, đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Thiên Hận lao quái mặc dù thân thụ cấm chế, lại vẫn là ngạo khí không giảm, cái eo thẳng tắp nói. Đương nhiên, hắn có dũng khí như vậy đầu sát, chính là xem thấu trước mắt vị này phủ quân, không cách nào tự mình uy hiếp được hắn. Khanh khách, bản phủ quân chỉ là nghĩ đưa hai người các ngươi một phen cơ duyên thôi. Nhìn một cái, vật này các ngươi chắc hẳn đều là nhận ra. Đối với Thiên Hận lao quái hơi có chút vô lễ cử động, Huyết Âm không ngần ngại chút nào cười một tiếng, lập tức ngón tay vẩy lên, hai viên huyết hồng sắc viên đan dược liền do hai đoàn trống rông xuất hiện huyết quang hội tụ mà ra. Huyết thần đan. Thanh Dương lão ma nhãn tỉnh sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chỉ có hải nhi nắm đấm lớn nhỏ, tản ra nồng đậm mùi máu tanh viên đan dược, phảng phất thấy được tuyệt thế bảo vật. Thiên Hận lão quái cũng không nhịn được liếm môi một cái, một thời gian trong lòng khô ý khó nhịn. Không tệ, chính là đan này. Huyết thần đan từ ta huyết hải tinh hoa ngưng tụ mà thành, cho dù bản phủ quân trong tay, cũng chỉ có cái này hai viên. Khanh khách, bản phủ quân đã cùng hai vị hữu duyên, liền đem tặng cho hai vị. Huyết Âm nói đi, lại thật nhẹ nhàng vung tay lên, làm cho cái này hai viên huyết thần đan phân biệt bay tới hai người trước người. Cái này, phủ quân lớn như thế lễ, ta cùng Thiên Hận đạo hữu như thế nào có thể nhận được lên. Thanh Dương lão ma vô ý thức liền muốn đưa tay đi đón, nhưng thần sắc biến đổi sau một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay buông xuống, tràn đầy đề phòng nói. Khanh khách, xem bộ dáng của các ngươi, chắc là biết được huyết thần đan thần hiệu, nhưng hai người các ngươi có biết phục dụng đan này kiêng kỵ. Huyết Âm không những không giận mà còn cười. Thần sắc chuyển hơn nói, nghe nói huyết thần đan chính là tu luyện vô tướng huyết thần công vật cần, luyện thành này thần công, liền có thể thu hoạch được tích huyết trùng sinh đại thần thông. Mà nếu chỉ riêng là luyện hóa huyết thần đan, vậy cũng chỉ có thể luyện thành bất diệt chi thể. Về phần, phục dụng đan này kiêng kỵ chỗ, lão phu lại là không biết. có lẽ, Thanh Dương đạo hữu sẽ biết rõ nhất nhị. Thiên Hận lão quái nói liền đem mắt ưng nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Thanh Dương lão ma. Thiên Hận đạo hữu xem trọng lục mỗ, ta xem qua trong cổ tịch cũng chỉ ghi chép huyết thần đan diệu dụng, cũng không nói cùng với kiêm kỵ. Dù sao, trên đời này chân chính dùng qua huyết thần đan lại có thể có mấy người. Thanh Dương lão ma đại diêu kỳ đầu, một bộ không biết rõ tình hình bộ dạng. Khanh khách, quyền kia phủ quân hôm nay liền gọi các ngươi biết rõ biết rõ. Vừa mới nói xong, huyết âm đột nhiên một trường đẩy ra, một cỗ lực vô hình lại chưa gây nên phong ấn đại trận cảm ứng, trực tiếp giáng lâm đến huyết thần đan bên trên. Cái gặp, viên đan dược mặt ngoài không ngừng tràn ra dược lực, bị cỗ này lực vô hình một quyển, lúc này hóa thành hai đạo vi phong, thổi tới hai người trên mu bàn tay. T. Thanh Dương cùng Thiên Hận đồng thời dùng tay trái bỗng nhiên bắt lấy cổ tay phải, một cỗ theo thực chất bên trong lộ ra ngứa lạ, làm cho hai cái sống gần ngàn năm lão quái vật đều khó mà chịu đựng. Chỉ là một lát, trên trán liền tràn đầy mồ hôi lạnh. Như chỉ là ngứa lạ, liền cũng được, có thể lập tức hai người chỉ thấy tự mình tay phải ra thịt kịch liệt quay cuồng lên, phảng phất dưới làn da có ngàn vạn cái sâu bọ, đang điên cuồng giành ăn. Sau một khắc, Thiên Hận trên mu bàn tay mở ra một cái mắt người, nhưng còn không đợi nó xem cái thế giới này một cái, từng đầu cơ bắp tạo thành xúc tu, liền đem chìm vào thủ trưởng. Thanh Dương bên này đáng sợ hơn, toàn bộ tay phải không bị khống chế ngược lại tới, mở ra từ lộn xộn lại bén nhọn hàm răng tạo thành huyết buồn đại khẩu, lại muốn gặm ăn Thanh Dương cánh tay. Ngay tại hắn hạ miệng thời khắc, kia hai cỗ huyết giáp khô lâu trong miệng cùng nhau bắn ra một đạo huyết sắc cột sáng, đem hai người thủ trưởng bao ở trong đó. Lập tức, cái kia quỷ dị dọa người dị biến liền ngừng lại. Nếu không có công pháp hỗ trợ, phục dụng huyết thần đan, trong khoảnh khắc liền sẽ nhập ma, biến thành không người không quỷ quái vật. Nhìn xem Thiên Hận hai người trên mặt thần sắc kinh khủng, huyết âm rất là hài lòng nói. Hiển nhiên tiền bối có lòng tương trợ, không biết chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu. Thiên Hận lao quái hoạt động phía dưới tay phải, cau mày lấy nói. Cùng người thông minh nói chuyện chính là vui mừng. Bản phủ quân cái này hai cái huyết buộc liền tu luyện vô tướng huyết thần công, giúp ngươi hai người luyện hóa huyết thần đan, luyện thành bất diệt chi thể, kia là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà bản phủ quân muốn. Nói đến đây, huyết âm thần sắc đột nhiên dữ tợn, tay phải hung hăng hướng về phía trước vỗ, nện ở một tầng trống rông xuất hiện kim sắc màng ánh sáng phía trên. Huyết âm thủ trưởng cùng kim sắc màng ánh sáng tiếp xúc, liền phát ra tư tư cháy bỏng thanh âm. Một hơi về sau, huyết âm thủ trưởng liền trở nên cháy đen một mảnh, da thịt xoay tròn bắt đầu, nhưng hắn không có lộ ra một tia thống khổ, mà là tức giận nói. Bản phủ quân muốn, chính là chạy ra cái này phong ấn. Nơi đây phong ấn chính là thượng cổ Phật tu lưu lại, bằng chúng ta thần thông, đối hắn bất lực, tiền bối sợ là tìm nhầm người. Thiên Hận lao quái chẳng biết tại sao, lại không để ý chọc giận huyết âm phong hiểm, cực lực nghĩ từ chối việc này. Khanh khách, hai vị không cần lo lắng việc này, bản phủ quân trải qua hơn vạn năm lo lắng hết lòng, sớm đã nghĩ ra phá trận chi pháp. Bất quá, phương pháp này cần mượn nhờ toàn bộ huyết hải chi lực, bản phủ quân tại phong ấn bên trong, đối với huyết hải điều động lớn bị hạn chế, lúc này mới cần các ngươi tương trợ. Hai người các ngươi luyện hóa huyết thần đan về sau, liền cùng huyết hải sinh ra liên hệ, đến lúc đó lại mượn nhờ đại trận, cùng bản phủ quân hai cái này huyết buộc hợp lực, liền có thể điều động toàn bộ huyết hải chi lực, nhất cử xông pha phong ấn cấm chế. Huyết âm trên bàn tay huyết quang lóe lên, vừa rồi chịu thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn trên mặt vẻ hưng phấn nói xong phá trận kế sách về sau, phảng phất xem thấu hai người lo lắng đồng dạng nói. Bản phủ quân biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ bản phủ quân phá phong về sau tá ma giết lửa, ra hại các ngươi. Nhưng bực này các ngươi chân chính luyện hóa huyết thần đan về sau, liền sẽ minh bạch, lo lắng như vậy hoàn toàn không cần thiết. Một khi luyện hóa huyết thần đan, các ngươi liền có thể trở thành huyết hải một phần tử. Bản phủ quân thế tất đem các ngươi thu làm đệ tử, truyền thụ hóa thần chi đạo. Chương 356, Thiên Hận nuốt hận. Thanh Dương đạo hữu, ngươi định như thế nào? Thiên Hận lao quái đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, hỏi Thanh Dương lão ma ý kiến. Cái này không khỏi khiến Thanh Dương lão ma rất là kinh ngạc, giống hắn bực này tồn tại làm việc, làm sao hỏi thăm người bên ngoài, còn không phải tự mình quyết định cứ làm. Lập tức nghĩ lại, hắn liền minh bạch Thiên Hận lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa, thở dài một tiếng sau đắng cười nói. Lục mỗ hổ thẹn, lại là không cách nào bỏ qua cô này nhục thân. Thanh Dương lão ma đã đoạt xá qua một lần, dựa theo đoạt xá pháp tắc, hắn như tổn thất trước mắt cô này nhục thân, Nguyên Anh chú định sẽ ở trong vòng mấy năm tiêu tán. Coi như dùng phương pháp đặc thù bảo tồn Nguyên Anh, vậy cũng chỉ là giày vò, còn không bằng trực tiếp binh giải tới thông khoái. Thiên Hận thần sắc cổ quái nhìn Thanh Dương lão ma một lát, sau đó không có bất luận cái gì nói nhảm kích hoạt lên dấu tại trong tay háo kim văn phủ lục. Cái gặp, trên bùa chú kim sắc phủ văn đại phóng linh quang, tuôn ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, đem trong biển máu tràn ngập huyết khí hút tới, cái thời gian một cái nháy mắt, liền tại thiên hận lão quái quanh thân bày ra mấy tầng huyết sắc vòng bảo hộ. Khanh khách, đạo hữu đây là làm thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn luyện liền bất diệt chi thể sao? Bản phủ quân hai cái này huyết buộc thần thông ngươi cũng là được chứng kiến, ngươi chẳng lẽ một điểm không muốn có được? Huyết âm nụ cười cứng đờ nhìn chằm chằm thiên hận lão quái, tựa hồ tại cố nén giận dữ nói. Hừ, bất diệt chi thể tuy tốt, nhưng lão phu càng không muốn làm bất kỳ khôi lỗi. Cho dù tiền bối tu vi ngập trời, cũng không làm được lão phu chủ nhân. Tại huyết âm nói về thoát khốn kế sách lúc, thiên hận lão quái liền phẩm vị ra đối phương một mực tránh sự tình. Huyết thần đan tệ nạn chỉ sợ không chỉ là phục dụng về sau sẽ nhập ma, hơn nữa còn sẽ giống như kia hai cô huyết giáp khô lâu, tâm trí bị đoạn, biến thành huyết âm khôi lỗi. Cái này đối với xưa nay theo đuổi tiêu diêu tự tại, khoai ý ân cửu tiên đạo thiên hận lão quái tới nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Kể từ đó, lựa chọn duy nhất chính là ra sức liều một phen. Hắn cam nguyện bị gieo xuống máu địa, có thể cũng không đại biểu hắn liền khuất phục. Dám đối chủ nhân bất kính, tội đáng chết vạn lần. Cố kia cho hai người gieo xuống máu địa huyết giáp khô lâu trong hốc mắt huyết mang lóe lên, thúc giục cấm chế. Bám vào thiên hận trên cổ cái kia máu địa, lúc này hưng phấn tê minh bắt đầu, vặn vẹo to mọng thân thể, liền muốn tiến vào thiên hận thể nội, đem hắn hóa thành một bộ huyết nhục khôi lỗi. Nhưng mà, vốn nên nhẹ nhõm chui vào thiên hận thân thể máu địa, lại chỉ có thể vô ích cực khổ tại bên ngoài cơ thể vặn vẹo thân thể. Giờ phút này, thiên hận lao quái trần trụi bên ngoài làn da lại biến thành kim quang chói mắt, tựa như Phật tượng kim thân đồng dạng bộ dạng. Một cái giật xuống trên cổ máu địa, thiên hận lao quái hừ lạnh một tiếng, liền đem nó bóp chết, nhét vào cô kia huyết giáp khô lâu dưới chân. Sau một khắc, thiên hận lao quái trên thân bộc phát ra mãnh liệt pháp lực khí hơi thở, một đạo trừng cao 10 trượng, dùng kim quang hội tụ mà thành bóng người dần dần từ hư hóa thực, thân hình càng thêm rõ ràng. Phật môn pháp tướng, mau ngăn cản hắn. Một mực mây trôi nước chảy huyết âm trong nháy mắt luống cuống, hơi có chút tức hổn hển mà quát. Vâng, chủ nhân. Hai cỗ huyết giáp khô lâu đơn giản xác nhận về sau, đồng thời giơ lên cánh tay phải hung hăng vung xuống, hai đạo huyết ảnh chạm thần thông bay thẳng thiên hận lão quái mà đi. Mà thiên hận tựa hồ đối với hộ thân huyết cháo 10 điểm có lòng tin, lần này lại không né tránh, tiếp tục ngưng tụ pháp tướng. Huyết sắc khí nhọn hình lưới dao cùng huyết cháo vừa chạm vào, lúc này phát ra bén nhọn tê minh thanh, hoàn toàn mất hết trước đó cắt đầu hũ, làm cho thanh dương lão ma sử dụng hao tổn nguyên khí bí thuật uy thế. Giang có mấy tức về sau, huyết cháo vẫn là bị phá vỡ, bất quá hai đạo huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao uy năng cũng hao hết. Có thể cái này vẹn vẹn tầng thứ nhất, giống như vậy huyết cháo, thiên hận lao quái quanh thân còn có 6 tầng. Không chỉ có như thế, tầng thứ nhất huyết cháo bị phá về sau, cái gặp trên bùa chú kim văn lóe lên, một tầng cùng trước kia như lúc đồng dạng huyết cháo lại nổi lên. Rất hiển nhiên, nếu là thi triển không ra có thể nhất cử phá diệt 7 tầng huyết cháo đại thần thông, tại kim văn linh phù uy năng hao hết trước, cái này hai cô huyết giáp khô lâu cũng không đả thương được thiên hận lão quái mảy may. Mắt thấy nhiếp nguyên phù uy năng còn trên dự liệu của mình, thiên hận lòng tin phóng đại, tâm cảnh biến hoa phía dưới mà ngay cả ngưng tụ pháp tướng tốc độ đều nhanh một điểm. Nhiếp nguyên phù chính là thiên hận lão quái tại nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần cơ duyên bên trong đoạt được bảo vật. Nay phù thần diệu chi ở vào tại có thể trực tiếp thu lấy thiên địa linh khí, ngưng kết vòng bảo hộ, hoàn cảnh bên trong linh khí càng là nồng đậm, thuộc tính càng là một loại, uy lực của nó liền càng mạnh. Trong biển máu mặc dù không có thông thường ý nghĩa ngũ hành linh khí, nhưng huyết khí vốn là linh khí biến chủng, bất quá xen lẫn rất nhiều tạp chất, tu tiên giả tự nhiên là không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng nhiếp nguyên phủ là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời trong biển máu huyết khí hoàn cảnh như thế nào, tất nhiên là không cần nhiều lời, nhiếp nguyên phủ phát triển uy lực cơ hồ là như thường tình huống gấp 2. Một chiêu không thành, huyết giáp khô lâu lại liên tiếp thi triển nhiều loại thủ đoạn công kích, nhưng tối đa cũng liền đánh vỡ 3 tầng huyết cháo. Cách đánh vỡ 7 tầng huyết cháo kém đến rất xa. Lúc này, thiên hận đã xem pháp tướng ngưng tụ thành hình, cái gặp một tôn gần cao 10 trượng, khuôn mặt mơ hồ, nhưng nộ lẫn nhau rõ ràng kim thân pháp tướng, uy phong lấm lấm đứng sau lưng thiên hận. Nộ mục kim cương. Đạo hưu có thể học được như vậy Phật môn bí truyền. Thanh dương lão ma rất là kinh ngạc hô, tựa hồ cũng không vui thấy kỳ thành. Đạo hưu trong tay ra thú Phật vẽ, hẳn là ngay từ đầu chính là ác quỷ lột ra bộ dạng. Thiên hận lão quái mang theo thâm ý nhìn thanh dương lão ma một cái, lập tức trên tay pháp quyết biến đổi. Đông một tiếng, nộ mục kim cương pháp tướng hai chân phân lập mà ra, im lặng cúi người, đem to lớn kim sắc song trưởng chống đỡ tại bên trên tế đàn. Lập tức, trong tế đàn Phật môn phong ấn cấm pháp liền lên phản ứng, một tầng giống như kim trung đồng dạng màng ánh sáng nổi lên, tiếp lấy chói mắt Phật môn kim diễm theo màng ánh sáng bên trong mãnh liệt mà ra. A, ngăn cản hắn, nhanh cho bản phủ quân ngăn cản hắn. Huyết âm bị kim diễm khẽ quấn. Lúc này khàn cả giọng hét thảm lên, hiển nhiên cái này kim diễm đúng là hắn khắc tinh. Đạo mệnh lệnh này không riêng gì cho hai cỗ huyết giáp khô lâu ở dưới, đồng dạng cũng là cho Thanh Dương lão ma ở dưới. Đương nhiên ngay vậy, Thanh Dương lão ma ánh mắt liền tại huyết âm cùng thiên hận trên thân dao động không chừng bắt đầu, tựa hồ đang xoắn xuýt lo lắng một ít sự tình. Tốt một cái thiên hận, nguyên lai mấy trăm năm nay đến, cái kia quái đản cử động cùng có thù tất báo tính cách, đều là cố ý giả vờ. Vì chính là tụ tập chúng sinh sợ nộ chi niệm, luyện liền nộ mục kim cương, thật sâu lòng dạ a. Xoắn xuýt sau khi, Thanh Dương lão ma cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định đối hắn xuất thủ. Song trường đẩy, một khỏa to lớn Thanh Dương ma hỏa bóng gào thét mà ra. Bất quá chỉ là Thanh Dương ma hỏa, cũng không cách nào phá số chia tầng huyết cháo, chỉ có thể tiêu hao nhiếp nguyên phủ một điểm uy năng. Chiếu cái này tư thế xuống dưới, chính là Thanh Dương lão ma cùng hai cỗ huyết giáp khô lâu điên cuồng công kích, cũng không cách nào tại huyết âm bị đại trận luyện hóa trước, đem nhiếp nguyên phủ uy năng hao hết sạch. Ngoài ra, kim thân pháp tướng cũng không phải là thực thể, nói cách khác ba người không cách nào thông qua diệt đi pháp tướng phương thức, ngăn cản thiên hận lao quái. Thế là, thiên hận lao quái thành công tại quân địch vây quanh tình hồ dưới, lập vu thế bất bại. Muốn theo La Sát quỷ phủ ra ngoài, huyết sát phủ quân phong ấn chi địa là nhất định phải xông tới một lần, đang bị bức ép bách gieo xuống cấm chế thời điểm, thiên hận lao quái liền có mượn nhờ đại trận diệt ma ý niệm. Tán tu xưa nay không thiếu đụng một cái dũng khí. Lấy thế cục bây giờ xem, hắn là liều thắng. Nhưng mà, 10 điểm đột ngột, kim diễm bên trong huyết âm tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó là cái kia 10 điểm có đặc điểm khanh khách âm hiểm cười âm thanh. Sau một khắc, giống như thịt tươi áp vào trên miếng sắt đồng dạng ầm âm thanh truyền đến, huyết âm cơ hồ bị đốt cháy thành than thân thể, lại chủ động dán vào kim sắc màng ánh sáng bên trên. Thiên hận lao quái còn chưa trị rõ ràng huyết âm tại phát cái gì thần kinh, liền nghe đỉnh đầu truyền đến ầm ầm tiếng sấm âm thanh. Cái gặp, đỉnh đầu không trung chẳng biết lúc nào bay tới một mảng lớn huyết vân. Từng đạo huyết hồng thiểm điện tại trong mây lấp lóe hiện hiện. Là kia lôi điện thần thông. Thiên hận lao quái trong lòng run sợ, mặc dù trong mây thiểm điện chưa rơi xuống, nhưng là một tia cảm giác không ổn liền đã xông lên đầu. Nguyên lai kia huyết lôi là phủ quân thần thông, tuyệt đối không thể chủ quan. Tuy có 7 tầng huyết cháo hộ thể, nhưng thiên hận lao quái vẫn không dám xem nhẹ một vị phủ quân thần thông. Đầu tiên là tế ra kim ngọc hoàn, đem biến hóa đến cùng người cao bằng lớn nhỏ về sau, bảo vệ tự thân. Lại là theo trong túi chữ vật lấy ra một cái tựa hồ sử dụng tơ tằm chế thành đạo bảo, vãng thân thượng một khoác. Nhìn thấy thiên hận lao quái làm đủ chuẩn bị, huyết âm thần sắc không có một tia cải biến, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Xuống. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong mây chói mắt huyết quang lóe lên, chín đạo lóe sáng máu điện hung hăng đánh xuống, lóe lên liền biến mất về sau, chia ba đợt đến thiên hận lao quái đỉnh đầu. Cái này ba đợt thiểm điện một đợt so một đợt nhiều, một đợt so một đợt thô to. Đương đầu hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm, lại một hơi bổ ra ba tầng huyết cháo, lập tức mà đến đợt thứ hai ba đạo tia chớp màu đỏ ngòm, càng đem cuối cùng 4 tầng huyết cháo quét qua mà diệt, thẳng đánh tới kim ngọc hoàn bên trên. Thiên hận lao quái lập tức liền nghe được kim ngọc hoàn gào thét thanh âm, hắn trong nháy mắt ý thức được, cuối cùng 4 đạo như mãng xà to tia chớp màu đỏ ngòm, tự mình vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi. Nguy cấp phía dưới, thiên hận lao quái sắc mặt tái đi, đột nhiên lướt ngang ra hơn 10 trượng. Nhưng mà kia 4 đầu huyết mãng cũng theo đó nhất chuyển, dường như khóa chặt thiên hận lao quái khí tức, đồng nhiên bổ tới. Đang muốn lại thi thủ đoạn chạy trốn thiên hận lao quái, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lập tức liền bị máu điện bổ vừa vặn. Theo thiên hận lao quái cháy đen thân thể chậm rãi ngã xuống đất, hắn gọi ra nộ mục kim cương pháp tướng cũng tán loạn biến mất. Kim sắc màng ánh sáng bên trong kim diễm lập tức tán đi, huyết âm than cốc thân thể cực nhanh xoay tròn ra thịt mềm, mấy tức về sau liền khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ bị kim diễm nung khô lâu như vậy, cũng không nhận thương thế nghiêm trọng. Bất quá, Thanh Dương lão ma bén nhạy chú ý tới, huyết âm kia đen như mực hai mắt hơi ảm đạm một chút, trong đó quần quận mây đen cũng bình tĩnh rất nhiều. Âm thầm đem ý mừng giấu tại trong lòng, Thanh Dương lão ma chắp tay nói: "Phủ quân cố ý lưu người này một mạng, thế nhưng là còn muốn mượn hắn chi lực phá trận. Ngươi cái này tu sĩ vẫn còn thức thời. Không tệ, không có nguyên anh trung kỳ tu vi, chính là luyện hóa huyết thần đàn cũng không cách nào khiên động huyết hải chi lực." Cho nên bản phủ quân không có lựa chọn khác. Bởi vì Thanh Dương lão ma vừa rồi ra tay với thiên hận lão quái cử động, huyết âm tựa hồ đối với hắn tín nhiệm một chút, lại mở miệng giải thích nói: "Kia, huyết buộc sự tình thế nhưng là thật?" Thanh Dương lão ma thần sắc dãy rủa hỏi: "Khanh khách, ngươi cứ nói đi." Huyết âm biểu lộ quỷ dị nhìn chằm chằm Thanh Dương lão ma nói: "Hô chính là thật cũng không ngại, lục mỗ không ngại làm phủ quân chi buộc." Thanh Dương lão ma nặng nề thở ra một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Khanh khách, các ngươi nhân tộc tu sĩ là thật thú vị. Đã có tình nguyện liều mạng cũng không muốn làm nô, cũng có ngươi như vậy vì mạng sống cam nguyện làm nô. Đợi bản phủ quân quân lâm thiên hạ thời điểm, lại là phải thật tốt quản giáo một phen. Huyết Âm sau khi cười to, thần sắc đống nhiên ngưng tụ, lơ lửng trên không trung hai viên huyết thần đan siêu bay vào Thanh Dương cùng Thiên Hận trong miệng. Lập tức, kia hai cỗ huyết giáp khô lâu trong miệng lại lần nữa phun ra huyết sắc của sáng, đem hai người bao ở trong đó. Cho dù có công pháp hỗ trợ, nuốt huyết thần đan về sau, hai người thân thể vẫn là xuất hiện sao động dấu hiệu. Như là tiểu thử đồng dạng nổi mụn, tại hai người túi ra phía dưới tán loạn. Cảnh tượng này người thường nhìn có thể dọa ngất đi qua, nhưng lấy Thanh Dương lão ma tâm tính, lông mày chỉ là hơi nhíu lại, liền không có đi quản nó. Một bên khác trọng thương hôn mê Thiên Hận lão quái, cũng tại bản năng luyện hóa huyết thần đan, dù sao lấy hắn hiện tại thương thế, luyện hóa huyết thần đan là duy nhất sống sót cơ hội. Có lẽ là bởi vì có vô tướng huyết thần công tương trợ, toàn bộ luyện hóa quá trình một điểm không dài, chỉ phí hết mấy canh giờ. Thanh Dương lão ma vừa mở mắt, liền cảm nhận được thể nội to lớn khí huyết chi lực. Hắn trong mắt hung quang lóe lên, tay phải cũng bàn tay thành đao, một cái chém đứt cánh tay trái của mình. Kết quả còn không đợi thi triển bất luận cái gì chữa thương thần thông, đông đảo tơ máu liền từ đứt gãy tuôn ra, nối liền tay cụt sau bỗng nhiên lùi về. Tay cụt tổn thương liền như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Dương lão ma lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, ngay sau đó nụ cười cứng đờ, đột nhiên nửa quỳ xuống tới nói: "Chủ nhân, hôm nay thỉnh thỏa thích đem ra sử dụng lục mỗ." "Rất tốt. Đeo cái này vào không biết thời thế, đi huyết hải đại trận trận nhắn đi." Huyết Âm ra lệnh một tiếng, chân trùng trục Thiên Hận lao quái liền một mặt đờ đẫn đi Thanh Dương lão ma bên cạnh. Đánh mất thần trí, chính là bị cưỡng ép luyện hóa huyết thần đan hậu quả. Bởi vì không có thần trí khôi lỗi là không cách nào đem ra sử dụng đại trận, cho nên Huyết Âm mới có thể đi lên chính là một trận lừa dối, hy vọng bọn hắn chủ động nuốt huyết thần đan. Bất quá, chỉ là một người đánh mất thần trí, Huyết Âm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thanh Dương lão ma cung kính xác nhận về sau, liền dẫn phảng phất để tuyến con rối đồng dạng Thiên Hận lão quái, độn hướng huyết hải chỗ sâu. "Các ngươi cũng đi chuẩn bị đi, nếu là một cái khác băng nhân tộc tu sĩ vướng bận, các ngươi liền xuất thủ diện sát bọn hắn." Đưa mắt nhìn Thanh Dương hai người đi xa về sau, Máu Âm thần sắc nghiêm nghị đối hai cô huyết giáp khô lâu bản giao nói: "Vâng, chủ nhân." Huyết giáp khô lâu không có chút nào ngoài ý muốn đáp lại nói. Đợi tất cả mọi người ly khai về sau, Huyết Âm song quyền nắm chặt, kích động đây lẩm bẩm nói: "Nhanh, cũng nhanh. Đợi ta tránh thoát phong ấn, lại đi nuốt La Sát, ta chính là quỷ phủ chi chủ, nhân giới chi chủ." Ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, tại lực vô hình dẫn dắt dưới, một cái lấy tế đàn làm trung tâm, bao quát toàn bộ huyết hải vòng xoáy khổng lồ dần dần thành hình. Tại Thanh Dương cùng Thiên Hận tao ngộ huyết giáp khô lâu cách đó không xa, Lạc Hồng cùng Hàn Lập thân ảnh hiện hiện mà ra, vừa vặn nhìn thấy huyết hải ngay tại phát sinh kinh thiên chi biến. Tốt một tòa đại trận. Hàn sư đệ, tình hình dưới mắt hiển nhiên thích hợp chúng ta thảo luận ra thứ 6 bộ phương án. Hắc hắc, làm việc đi. Chương 357, chia binh hai đường. Quấy toàn bộ huyết hải siêu cấp vòng xoáy, đang từ từ ma diệt phong ấn đại trận. Huyết Âm, hoặc là nói là có được huyết sát phủ quân ký ức Âm sát phủ quân, cực lực áp chế tâm tình kích động chờ đợi phá phong thời điểm đến. La Sát, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, cuối cùng sẽ là ta Âm sát thành tựu đại nghiệp. Khanh khách, cái này còn phải nhờ có ngươi trước đây đốt bức bách. Nếu không phải như thế, máu sắt cũng không sẽ cùng ta lẫn nhau phía dưới cấm chế kết thành đồng minh. Phá phong tại tức, Huyết Âm phảng phất thấy được tự mình thôn vệ La Sát, thành tựu vô thượng ma thân một màn kia. Hưng phấn sau khi, không khỏi để lộ ra hắn bây giờ có thể chiếm cứ máu sắt nhục thân nguyên do. Nguyên lai, tại thời đại thượng cổ, ba vị phủ quân bên trong, La Sát là làm chi không thẹn mạnh nhất, làm việc cực kỳ bá đạo, lại mỗi giờ mỗi khắc không muốn thôn vệ máu sắt cùng âm sát. Hai người vì cầu tự vệ, chỉ có liên thủ chống đỡ. Mà hai người ở giữa căn bản nói không lên cái gì tín nhiệm, cho nên khai thác lẫn nhau phía dưới một người bỏ mình một người khác cũng muốn tới chôn cùng cấm chế lợi hại phương pháp, miễn cưỡng thành lập nên quan hệ hợp tác. Hiển nhiên, âm sát tại trong cấm chế động tay chân, nhường khả năng tại tự bạo sau mang theo một nửa chân nguyên, trực tiếp xuất hiện tại máu sát thể nội. Bởi vì âm sát tại tự bạo bên trong bỏ bị cấm chế khống chế bộ phận, mà máu sát thể nội còn có lưu hằn cấm chế. Cho nên thực lực 10 không còn một âm sát tại nỗ lực một phen đại giới về sau, thành công tu hú chiếm tổ chim khách, thôn phệ máu sát nguyên thần, trở thành hôm nay Huyết Âm. Bất quá, bởi vì trong biển máu không có âm khí quan hệ, Huyết Âm nguyên thần thương thế một mực chưa thể khôi phục, nhưng bởi vậy dùng để phong ấn máu sát đại trận, cũng không cách nào hoàn toàn giam cầm hắn, khiến cho có thể ngoại phóng một chút lực lượng. Đột nhiên, thần tình kích động Huyết Âm sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ giận dữ hiển lộ rõ ràng đến quá to. Dám can đảm hỏng ta đại trận, coi là thật can đảm. Huyết buộc ở đâu? Chủ nhân, thỉnh hạ lệnh. Hai cỗ huyết giáp khô lâu thanh âm khàn khàn, tại huyết âm nguyên thần bên trong vang lên. Đi, đem phá hư đại trận tu sĩ cho bản phủ quân giết, nguyên thần câu đến bản phủ quân tới trước mặt. Huyết âm cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Hắn giờ phút này vừa giận vừa sợ, trong biển máu đại trận thế nhưng là hắn nôn tâm lọc huyết chi tác, vừa rồi lại cảm ứng được đại trận bị người chỗ dung chuyển, nếu là bỏ mặc không quan tâm, đối phương thật là có khả năng hỏng hắn đã chờ vài vạn năm cơ hội tốt. Tuân mệnh, chủ nhân. Hai cỗ huyết giáp khô lâu đồng thời trả lời. Hai cái huyết buộc cùng huyết hải liên hệ cực sâu, không cần từ đầu đến cuối đợi tại trong mắt trận, liền có thể duy trì đại trận vận chuyển. Lúc này, chính là đi xử lý ngoài ý muốn tốt nhất nhân tuyển. Ngoài văn dặm, chạy xiết huyết hải mặt biển đột nhiên nổ tung một cột máu, Hàn Lập thân ảnh hiện hiện mà ra. Hắn mới vừa bay đến không trung, nơi xa liền bay tới một đạo lam sắc đột quang, người tới chính là Lạc Hồng. Hàn sư đệ, bố trí được như thế nào? Lạc Hồng mới vừa dừng lại, liền ngay cả bận điệu hỏi. Sư đệ đã theo sư huynh an bài nhiễu loạn trận pháp, chắc hẳn vị kia phủ quân cũng đã có cảm ứng, như hắn thật có thủ hạ, hẳn là ngay lập tức sẽ phái tới. Hàn Lập vẻ mặt thành thật trả lời. Mặc dù lúc này chính vào khẩn yếu con đầu, hắn vẫn là không nhịn được là Lạc sư huynh trận pháp chi đạo kinh thán không thôi. Bình thường tu sĩ phá trận đồng dạng chính là lấy lực phá xảo, hiểu được trận pháp chi đạo tu sĩ có lẽ sẽ một tay lấy trận phá trận, mà Lạc sư huynh thủ đoạn đơn giản có thể nói là kỳ tư diệu tưởng, đào thoát ra lẽ thường. Lạc sư huynh chỉ là để cho mình dùng cùng huyết hải dưới đáy đại trận tương đồng vật liệu, đơn giản thêm hai đạo trận văn, liền làm cho một mảng lớn khu vực huyết hải đại trận xuất hiện vận chuyển mất linh tình huống. Hàn Lập cũng thông hiểu trận pháp chi đạo, tự có thể nhìn ra, mặc dù chỉ là đơn giản cải biến một cái đại trận, nhưng lại khiến cho đại trận bên trong nguyên bản vận chuyển trôi chảy huyết khí, một cái lẫn nhau xung đột bắt đầu. Thủ đoạn này, quả thực tuyệt không thể tả. Lạc Hồng nếu là giờ phút này biết rõ Hàn lão ma suy nghĩ, hắn tất nhiên sẽ ra vẻ cao giọng phun ra chập mạch hai chữ này. Hết thể sẵn sàng, liền chờ con cá mắc câu rồi. Hy vọng bọn hắn đừng tới quá muộn. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị nói. Cứ việc không có tận mắt nhìn thấy, không có chính tai chỗ nghe, nhưng ở phát hiện huyết hải dưới đáy có to lớn pháp trận tại vận hành, còn có hội tụ toàn bộ huyết hải chi lực xu thế về sau, Lạc Hồng một cái liền minh bạch. Đây là phong ấn tại này, không biết còn có phải hay không máu sát phủ quân, muốn phá vỡ phong ấn, mà làm ra động tĩnh. Vậy sư huynh bảo trọng, sư đệ đi trước cùng Nguyên cô nương bọn hắn sẽ cùng. Hàn Lập vội vàng vừa chắp tay về sau, liền hóa thành một đạo độn quang trốn đi thật xa, cái lưu Lạc Hồng một người tại nguyên chỗ. Ha ha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, mùi này chi trách cũng chỉ có ta có thể gánh chịu nổi. Lạc Hồng cười khổ thả ra thần thức, trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu. Thuận tiện, xem chính một cái bọn người chế định kế hoạch. Phá phong sử dụng đại trận, tự nhiên không thể nào là cổ tu lưu lại. Vậy hiển nhiên, phong ấn ở đây phủ quân, đối bên ngoài có được tương đối lớn can thiệp năng lực, khả năng nhất tình huống, chính là hắn có thể điều khiển trong biển máu tà vận. Nhưng cái này cũng đảo ngược đã chứng minh. Phong ấn phủ quân trận pháp là hoàn hảo. Cho nên, đối phó phủ quân phương pháp tốt nhất, không hề nghi ngờ chính là lợi dụng phong ấn chi địa Phật môn cấm pháp. Mà thôi động Phật môn cấm pháp lúc, tối kỵ có ngoại lực quá nhiều, nếu không cực dễ dàng phí công nhọc sức. Cứ như vậy, liền nhất định phải có người giữ chức ngồi nhử, tạm thời dẫn ra cũng ngăn chặn huyết hải phủ quân điều khiển tà vật.